Chương 29, Sơ Lâm Không Chu Toàn, bái kiến bản cổ. Chương 29, Sơ Lâm Không Chu Toàn, bái kiến bản cổ. Thông Thiên nghe vậy, lại là cởi mở cười một tiếng, trấn an nói, "Nhị huynh, làm gì lo lắng quá mức?" Trần Nhi tâm tư kỳ náo, căn cơ thâm hậu, càng thêm phúc duyên không cạn. Người chớ có quên, trong tay hắn tôn này phối hợp tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp, thế nhưng thực sự cực phẩm tiên thiên linh bảo. Luận đến phòng ngự chi năng, chỉ sợ so với đại huynh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tại có chút chỗ huyền diệu còn hơn. Hồng hoang lớn, năng lực chính diện công phá tháp này phòng ngự người, trừ ra những kia sớm đã ẩn thế không ra lão quái vật, cùng với bây giờ hàng phía trước mấy vị kia mới lên cấp chuẩn thánh, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần hắn không tới chủ động trêu chọc bực này tồn tại, tự vệ dư giả. Chi mừng con cũng muốn chính mình bay lượn, Trần Nhi vậy sớm muộn gì cần một mình đối mặt này hồng hoang mưa gió, đây là con đường phải đi. Lão tử cũng lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt dường như năng lực nhìn xuyên hư không, nhìn thấy Huyền Trần đi xa quỹ đạo, tam đệ nói không sai. Trần Nhi tự có hắn duyên phận, chúng ta quá nhiều can thiệp, ngược lại không đẹp. Lại về núi tính tu, chờ đợi là được. Nguyên Thủy nghe hai vị huynh đệ chi ngôn, trong lòng an tâm một chút, gật đầu một cái, thôi được, lại nhìn vận mệnh của hắn đi. Lập tức, ba người không còn lưu lại, khống chế Tường Vân, hóa thành tam đạo kinh thiên trường hồng, trực tiếp trở về kia vân vụ cuốn lượn quanh Côn Luân Thánh Sơn, tiếp tục bọn hắn tiềm tu con đường. Lại nói Huyền Trần rời Tam Thanh, một mình cưỡi mây bay mà đi, trong lòng vừa có thoát ly che chở, trời cao biển rộng tự do cảm giác, cũng có một tia lần đầu độc hành cẩn thận cùng mà mịt. Hồng hoang vô biên vô hạn, cái kia đi về nơi đâu? Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng liền có quyết định. Trạm thứ nhất, liền đi kia Bất Chu Sơn. Lần trước theo Tam Thanh tiến về Bất Chu Sơn, chỉ vì tiên thiên hồ lô đằng xuất thế, đến đi bội vàng, thêm nữa làm lúc tu vi còn thấp, đại bộ phận tâm thần đều dùng tại chống cự Bất Chu Sơn lưu lại bản cổ uy áp, cùng với chú ý chư vị đại năng tranh đoạt linh bảo, căn bản không tỉ vết tỉ mỉ lãnh hội tòa này hồng hoang thiên trụ hùng vĩ cùng thần bí. Bây giờ hắn đã là đại la kim tiên, càng là hơn bản cổ chính tông Tam Thanh thủ đồ, về tình về lý, cũng nên đi thật tốt chiêm ngưỡng một phen này do bản cổ đại thần sống lưng biến thành thánh sơn, cảm thụ ẩn chứa trong đó khai thiên ý chí cùng vô thượng đạo vận. Với lại, hắn mơ hồ cảm thấy, này Bất Chu Sơn là trong hồng hoang, vạn sơn chi nguyên, trong đó tất nhiên còn ẩn giấu đi vô số không bị phát hiện cơ duyên. Cho dù tìm không được cái gì kinh thiên động địa linh bảo, năng lực ở đây sơn tu hành cảm ngộ một phen, đối với củng cố đại la cảnh giới, làm sâu sắc đối với lực chi pháp tắc, đối với bản cổ đại đạo lý giải, vậy nhất định rất có ích lợi. Quyết định mục tiêu, Huyền Trần liền không do dự nữa, phân biệt một chút phương hướng, đem độn tốc tăng lên tới cực hạn, hóa thành nhất đạo dường như dung nhập hư không thanh quang, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tam Thanh trở về hồng hoang điểm dừng chân, vốn là khoảng cách Bất Chu Sơn không tính xa xôi. Lấy Huyền Trần bây giờ đại la kim tiên tu vi, toàn lực phi hành thuận ở dưới, chẳng qua hao tốn đếm thời gian trăm năm, kia phiến nguy nga bằng bạc, nối liền đất trời to lớn sân ảnh, liền lần nữa rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được cố kia nguồn gốc từ khai thiên mới bắt đầu, giống như năng lực trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng uy áp. Nay cùng tu vi không quan hệ, là một loại sinh mệnh tầng thứ, một loại bản nguyên vị cách bên trên chênh lệch thật lớn mang tới cảm giác áp bách. Tầm thường kim tiên, thái ất, chỉ sợ ngay cả tới gần chân núi đều sẽ cảm thấy tâm thần rung động, pháp lực ngưng trệ. Cho dù là đại la kim tiên, ở đây uy áp phía dưới, cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Huyền Trần đè xuống đám mây, rơi vào Bất Chu Sơn dưới chân một mảnh tương đối khoáng đạt bên trên bình nguyên. Hắn ngẩng đầu lên, cực lực nhìn lại, chỉ thấy Bất Chu Sơn to lớn không biết mấy vạn ức dặm, hắn cao thẳng vào hỗn độn thanh minh, căn bản nhìn không thấy đích. Ngọn núi bày biện ra một loại xưa cũ thê lương than chỉ chi sắc, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm cùng vô số huyền ảo tự nhiên đạo văn. Dãy núi liên miên, chập trùng bất định, vô số kỳ phong trùng điệp như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về thượng cùng, lại có thâm cốc ú khe sâu không thấy đáy, giống như thông hướng cựu lũ trong núi vân vụ cuốn lượn quanh, cũng không phải là tầm thường hơi nước, mà là nồng đậm tiên thiên linh khí cùng bản cổ ý chí hỗn hợp biến thành linh vụ, trong đó mơ hồ có long ngâm vượn mình, có cự thú hư ảnh chìm nổi. Cả tòa thần sơn cũng tản ra một cỗ lực cực hạn ý cảnh, là chống ra hỗn độn, đóng đô địa thủy hỏa phong vô thượng vĩ lực, là sống lưng không gãy, ý chí bất hủ vĩnh hằng lực lượng. Đứng ở chân núi, Huyền Trần chỉ cảm thấy tự thân như là một hạt bụi nhỏ, đối mặt với trèo chống thiên địa trụ lớn. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Hắn nhớ tới bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật hành động vĩ đại cùng hy sinh, nhớ tới ba vị sư trưởng chính là tuân theo bản cổ nguyên thần mà sinh. Hắn sửa sang lại áo mũ, khuôn mặt nghiêm túc, hướng phía kia nguy nga Bất Chu Sơn, cung cung kính kính không người bái ba bái. Học sau tiến cuối Huyền Trần, hôm nay đến tận đây, chiêm ngưỡng bản cổ đại thần di trạch. Đại thần khai thiên chi công, trạch bị vạn cổ, vạn bối cảm phục tại tâm, vinh thế không quên. Âm thanh không cao, lại mang theo vô cùng chân thành cùng kính ý sau khi lại xong, hắn chỉ cảm thấy tâm thần dường như cùng này Bất Chu Sơn sản sinh một kia yếu ớt liên hệ, kia ở khắp mọi nơi bàng bạc áp, dường như cũng biến thành nhu hòa thân thiết một kia, không còn như vậy hùng hổ dọa người. Huyền Trần ngồi dậy, nhìn qua kia xuyên thẳng vật điêu, giống như không có cuối ngọn núi, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng khiêu chiến quan mang. Tất nhiên đến, há có thể chỉ ở chân núi ngước nhìn. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, ta ngược lại muốn xem, bằng vào ta bây giờ đại la kim tiên, bát phẩm tam hoa tu vi, có thể hay không leo lên này hồng hoang thiên trụ, cũng có thể trèo đến nơi nào. Này Bất Chu Sơn, bản thân liền là đối với tu hành người ý chí, pháp lực, đạo tâm tốt nhất ma luyện chẳng. Càng là đi lên, bản cổ uy áp càng mạnh, đối với tu hành người khảo nghiệm vậy càng lớn. Nhưng cùng lúc, nếu có thể chịu đựng được phần này áp lực, có khả năng đạt được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng, bất luận là pháp lực rèn luyện, hay là đối với lực chi phát tác, đối với bản cổ đại đạo cảm ngộ, cũng xa không phải dưới núi có thể so sánh. Với lại, Trong núi những kia chưa bao giờ bị thăm dò qua khu vực, ai có thể nói không có ẩn dấu đi tự khai trời đến nay liền tồn tại cơ duyên đâu. Chủ ý đã định, Huyền Trần không chần chờ nữa. Hắn cũng không trực tiếp cưỡi mây bay bay đi lên, kia đâu chỉ tại đối với bản cổ đại thần bất kính, cũng càng dễ dẫn động trong núi tự nhiên cấm chế cùng hỗn loạn lực lượng phát tác. Hắn lựa chọn từng bước một, bằng vào tự thân tu vi, đi bộ leo lên. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đại la pháp lực chạy chậm chậm chuyển, tại quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ hộ thể, chủ yếu là vì chống cự có thể tồn tại hỗn loạn linh khí cùng ngẫu nhiên tiết lộ pháp tắc mạnh mẽ, mà không đối với kháng vậy căn bản tính bản cổ uy áp. Đối kháng uy áp, cần dựa vào tự thân ý chí cùng đạo tâm. Hắn nhấc chân bước lên Bất Chu Sơn kia cứng rắn vô cùng, ẩn chứa nhàn nhạt bản cổ khí tức núi đá. Bước đầu tiên rơi xuống, liền cảm giác quanh thân trầm xuống, phản phất có vô hình cự lực ra thân. Nhưng hắn thân hình vững như bàn thạch, bát phẩm đại la đạo quả tại thức hải bên trong có hơi rung động, liền đem cỗ này áp lực tiếp nhận tiếp theo. Hắn điều chỉnh hô hấp, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Thân ảnh dần dần dung nhập kia mênh mông hùng vĩ trong lòng núi, bắt đầu hướng về kia không biết, tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ trên núi thế giới, kiên định tiến lên. Chương 30, leo lên không chu toàn, giành được chí bảo. Chương 30, leo lên không chu toàn, giành được chí bảo. Hắn cũng không thúc đẩy pháp lực phi hành, thậm chí ngay cả hộ thể ánh xanh rực rỡ cũng thu lại đến thấp nhất, chỉ duy trì lấy cơ bản nhất phòng hộ, mặc cho kia bảng bạc mênh mông bản cổ uy áp như là vô hình thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau cọ rửa nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Mỗi một bước rơi xuống, cũng giống như gánh vác lấy núi cao tiến lên. Xương cốt phát ra nhỏ xíu bù bù, sợi cơ nhục tại cực hạn áp lực dưới không ngừng xé rách vừa trong tổ, trở nên cứng cáp hơn. Nguyên thần tại uy áp hạ ngưng luyện, giống như bị loại bỏ tạp chất thủy tinh, càng thêm đơn thuần thông thấu. Hắn lấy Thái Thanh lão sư chỗ thụ thanh tinh vô vi trì tâm, thản nhiên thừa nhận đây hết thảy, đem bố này áp lực coi là ma luyện đạo cơ, lãnh ý chí vô thượng cơ duyên. Hắn hành tẩu tại mênh mông ngọn núi chi thượng, dưới chân là cứng rắn như thần thiết, là gấn lấy năm tháng dấu vết núi đá, bên cạnh là rồng có sừng loại bốn lượn của mục, xa xa có thác nước như ngân hà rủ xuống, tóe lên đầy trời linh vụ. Bất Chu Sơn cảnh tượng hùng kỳ bao la hùng vĩ, vừa xa chỗ hắn. Nơi này linh khí nồng đậm đến hóa thành thể lỏng linh tuyền tại khe đá ở giữa chảy xuôi, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy ngoại giới hiếm thấy tiên thảo thần dược sinh trưởng tại vách núi treo leo, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa. Leo lên quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Càng lên cao, uy áp càng mạnh, về sau, mỗi phóng ra một bước đều cần lớn lao nghị lực cùng pháp lực chèo chống. Trong núi còn trải rộng tự nhiên hình thành cấm chế cùng hỗn loạn pháp tắc khu vực, có chút là bản cổ khai thiên lúc lưu lại địa thủy hỏa phong lực lượng, có chút là sau đó dựng dục kỳ dị hiểm địa. Huyền Trần không thể không treo lên 12 phần tinh thần, khi thì cần lấy thần thức cẩn thận dò đường, khi thì cần thúc đẩy pháp lực thi triển độn thuật tránh đi không cách nào xông vào tuyệt địa, khi thì cần tính toán lĩnh hội, lý giải phía trước hỗn loạn pháp tắc mạch lạc mới có thể tiếp tục tiến lên. Ở trong quá trình này, hắn đối tự thân đại la pháp lực khống chế càng thêm tinh diệu, đối với Huyền Nguyên thanh tĩnh chi đạo vận dụng cũng càng thêm linh hoạt. Hắn lấy thanh tĩnh tâm hóa giải trong tâm chế sao động năng lượng, lấy có thứ tự pháp lực tạo dựng tạm thời thông đạo xuyên việt hỗn loạn pháp tắc khu. Này leo lên thân mình, chính là một loại cực kỳ cao cường độ tu hành. Như thế leo lên, không biết năm tháng, có thể đi qua mấy trăm năm, có thể càng lâu. Một ngày này, Huyền Trần dọc đường một chỗ bị nồng đậm tiên thiên đất mộc chi khí bao phủ sân cốc. Trong cốc vân vụ vẫn lượn quanh, sinh cơ bừng bừng. Hắn muốn đi vòng, lại lòng có cảm giác, dường như trong cốc có vật cùng hắn hữu duyên. Hắn cẩn thận đi vào, lấy thần thức tỉ mỉ dò xét, cuối cùng tại một gốc nhìn như bình thường, kỳ thực nội ẩn linh quang cổ trà thụ phía dưới, phát hiện một viên vùi lấp tại linh thổ bên trong bảo châu. Bảo châu ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân hiện lên ôn nhuận màu xanh, nội bộ phảng phất có vân vụ lưu chuyển, tự nhiên tản ra bình tâm tĩnh khí, tẩm bổ nguyên thần đạo vận. Huyền Trần đem nó thu lấy tới tay, thần thức dò vào, ngay lập tức sáng tỏ vật này nền móng, thanh tâm ngộ đạo châu, chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy không phải công kích phòng ngự chi bảo, nhưng khả năng giúp người bài trừ tạp niệm, làm sâu sắc ngộ đạo hiệu quả, đối với tu hành, nhất là đột phá bình cảnh thì có kỳ hiệu, chính hợp hắn Huyền Nguyên thanh tĩnh chi đạo, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên là Bất Chu Sơn, cơ duyên khắp nơi trên đất. Huyền Trần trong lòng hoan hỉ, đem này châu thu hồi, cẩn thận ôn dưỡng. Được này linh bảo, hắn tâm thần càng thêm thanh minh, leo lên con đường dường như vậy thông thuận mấy phần. Nhưng mà Bất Chu Sơn thực sự quá cao quá rộng. Huyền Trần tâm không tạm niệm, một đường leo lên, ma luyện, cảm ngộ, đợi cho một ngày hắn ngừng chân nhìn lại, tính ra tự thân vị trí, phát hiện mình tốn thời gian gần 1.500 năm, lại mới khó khăn lắm leo lên đến tất cả Bất Chu Sơn độ cao 1/4 tả hữu. Lại hướng lên, bàn cổ uy áp đã như là thực chất, không gian cũng mơ hồ và mèo, pháp tắc càng là hơn hỗn loạn đến khó có thể lý giải được. Lấy hắn bây giờ đại la sơ kỳ tu vi, như cưỡng ép leo lên, chỉ sợ không chỉ khó mà tiến thêm, còn có đạo cơ bị hao tổn, thậm chí nguy cơ vẫn lạc. Hắn đứng ở một chỗ đột xuất trên vách núi, nhìn qua phía trên cái kia như cũ xa không thể chạm, chui vào hỗn độn thanh minh sơn điên, trong lòng cũng không nhục trí, ngược lại một mảnh thản nhiên. Bàn cổ đại thần sống lưng biến thành, quả thực phi phàm. Bằng vào ta bây giờ tu vi, năng lực đến nơi này, kiến thức như thế phong quang, ma luyện đạo tâm pháp lực, đã thuộc khó được. Không cưỡng cầu được, thời cơ chưa đến. Hắn biết rõ đạo tiền thối, lần này leo lên, thu hoạch đã to lớn. Không chỉ vững chắc đại la sơ kỳ cảnh giới, pháp lực càng thêm ngưng luyện, nhục thân cùng nguyên thần chịu đựng bản cổ uy áp tẩy lễ, cường độ vượt xa cùng giai. Càng đối với lực chi pháp tắc có một tia mơ hồ cảm ngộ, còn phải một kiện phù hợp tự thân linh bảo. Đã biết không thể làm, liền không còn chấp nhất. Tính toán thời gian, khoảng cách trở về Côn Luân Sơn nước hẹn đã không đủ 500 năm. Huyền Trần quả quyết quay người, bắt đầu xuống núi. Xuống núi con đường, mặc dù đồng dạng cần chống cự uy áp, nhưng so với leo lên lúc cố kia đi ngược dòng nước gian nan, lại có vẻ dễ dàng rất nhiều. Hắn vẫn không có lựa chọn phi hành, mà là bằng vào nhục thân đi bộ, tiến một bước củng cố chuyến này vào được. Tốc độ so sánh với Sơn lúc nhanh hơn không ít, nhưng cũng hao tốn mấy chục năm thời gian, mới rốt cục lần nữa bước lên Bất Chu Sơn dưới chân kia phiến quen thuộc bình nguyên. Lại lần nữa cảm nhận được tương đối bình thản thiên địa môi trường, Huyền Trần thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái, giống như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Hắn quay đầu lần nữa nhìn một cái kia nguy nga tiếp trời thần sơn, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lần này Bất Chu Sơn hành trình dù chưa đăng đỉnh, mình con đường mà nói, lại là một lần cực kỳ quý giá lịch luyện. Hắn phân biệt một chút Côn Luân Sơn phương hướng, đang chuẩn bị lái độn quang rời đi, chợt nhíu mày. Chỉ thấy cách đó không xa, lục đạo lưu quang rơi xuống, hiện lộ ra 6 thân ảnh. Cầm đầu hai người, khí tức bằng bạc, thình lình cũng là đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, 4 người sau lưng thì là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Bọn hắn tất cả thân mang thống nhất chế thức tiên bảo, ống tay áo chi thượng có thêu Vân Vân Tiên cung đồ án, chính là kia Đông Hải Tiên đỉnh ký hiệu. Huyền Trần trong lòng hơi động, không nghĩ sinh thêm sự cố, liền muốn giả bộ như chưa từng thấy, trực tiếp rời khỏi. Nhưng mà, 6 người kia không còn nghi ngờ gì nữa vậy phát hiện hắn. Cầm đầu một tên khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt sắc bén đại La Kim Tiên, ánh mắt tại trên người Huyền Trần quét qua, gặp hắn một thân một mình, khí tức dường như chỉ là sơ nhập đại la, lại mới từ này dưới chân núi Bất Chu Sơn đến, trong mắt lập tức hiện lên một tia tham lam. Bất Chu Sơn là cơ duyên nơi, từ đây dưới núi tới tu sĩ, trên người hơn phân nửa có chút thu hoạch. Phía trước vị kia đạo hữu, xin dừng bước. Kia tiêu căng tu sĩ cao giọng quát, thân hình lóe lên, liền ngăn ở Huyền Trần phía trước, còn lại 5 người vậy nhanh chóng tản ra, mơ hồ hình thành vây kín chi thế. Huyền Trần dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cảnh giác lên, thản nhiên nói: các vị đạo hữu, có gì chỉ giáo? Tiệp tiêu căng tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới Huyền Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói: ta quan đạo hữu từ dưới chân núi Bất Chu Sơn đến, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Chúng ta là Đông Hải Tiên Đỉnh, Đông Vương Công bệ hạ tọa hạ tuần tra sứ, gần đây phụ mệnh tuần tra tứ phương, giữ gìn hồng hoang trật tự. Thấy đạo bạn bộ dạng khả nghi, còn xin đem trên người đoạt được vật giao ra, do chúng ta kiểm tra thực hư một phen, nếu không có không ổn, tự nhiên cho đi. Lời vừa nói ra, quả thực là trần trụi cấp đoạn. Ỷ vào Tiên Đỉnh tên tuổi cùng nhân số ưu thế, được này kẻ cướp sự tình. Huyền Trần ánh mắt lạnh lùng, bần đạo Huyền Trần là Côn Luân Sơn tu sĩ, ở đây thanh tu cũng không xúc phạm bất luận cái gì trật tự. Các vị đạo hữu nếu không có việc khác, còn xin tránh ra. Chương 31, lấy một địch 6, vận dụng át chủ bài. Chương 31, lấy một địch 6, vận dụng át chủ bài Côn Luân Sơn. Tiệp yêu căng tu sĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng lập tức bị tham lam che giấu. Côn Luân Sơn tam thanh tên tuổi mặc dù đại, nhưng nơi đây khoảng cách Côn Luân ước vạn dặm xa, đối phương chỉ có một người, tu vi nhìn như cũng không bằng phe mình liên thủ, nếu là làm được sạch sẽ. Hắn nghe răng cười một tiếng, Côn Luân Sơn lại như thế nào? Chính là tam thanh đích thân đến, cũng phải giảng đạo lý. Ngươi nếu không giao, chính là chống lại Tiên Đình pháp chỉ, đừng trách chúng ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn một tên Thái Ức đỉnh phong tu sĩ đã kìm nén không được, có lẽ là nóng lòng biểu hiện, có lẽ là cảm thấy Huyền Trần dễ khi dễ, lại trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm, hóa thành nhất đạo bén nhọn hàn quang, đâm thẳng Huyền Trần mặt. Muốn chết. Huyền Trần trong lòng tức giận bốc lên. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương như thế hùng hổ dọa người, thậm chí trực tiếp độc thủ, đã không có cứu vãn chỗ trống. Thân hình hắn bất động, chập ngón tay như kiếm, một điểm ánh xanh rực rỡ từ đầu ngón tay nở rộ, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn điểm ở chỗ nào phi kiếm kiếm tích chi thượng. Keng. Một tiếng vang dọn, vậy quá ớt đỉnh phong tu sĩ phi kiếm lại bị hắn một chỉ bắn bay, linh quang ảm đạm, tu sĩ kia càng là hơn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, không còn nghi ngờ gì nữa tâm thần bị thương. Thật can đảm, dám phản kháng. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Tiệp tiêu căng tu sĩ thấy thế, vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, cùng ngoài ra tên kia đại La sơ kỳ tu sĩ đồng thời ra tay. Một người lấy ra một chiếc đại ấn, mang theo vạn quân lực lượng rơi đập, một người huy động một cây trường thương, cuốn lên đẩy trời liệt diễm đâm tới. Còn lại 4 tên Thái Ức đỉnh phong bậy thi triển thủ đoạn, pháp bảo, thần thông quang mang trong nháy mắt đem Huyền Trần bao phủ. Huyền Trần mặc dù sơ nhập đại la, căn cơ hùng hậu, nhưng xác thực như hắn lo lắng, thiếu hụt cùng giai tu sĩ liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Đối mặt 6 người vây công, trong đó còn có 2 người là cùng giai, hắn lập tức lâm vào bị động. Hắn vận chuyển Thái Thanh Tiên Quyết thanh tịnh pháp lực hóa thành từng đạo bình chướng, lại đặt mới được thanh tâm ngộ đạo châu treo ở đỉnh đầu, tung xuống ánh xanh rực rỡ thủ hộ nguyên thần, hai tay thi triển thần thông, hoặc chỉ hoặc trưởng, nỗ lực ngăn cản. Vành, vành, vành. Pháp lực va chạm tiếng oanh minh bên tai không dứt, trung quanh núi đá thảo mộc tất cả đều hóa thành một biển. Huyền Trần mặc dù pháp lực tinh thuần, vượt xa tầm thường đại la sơ kỳ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tại đối phương ăn ý vây công dưới, hộ thể ánh xanh rực rỡ không ngừng phơi phới, có vẻ hơi đỡ trái hở phải. Nhất đạo liệt diễm thương mang sát cánh tay của hắn lướt qua, lưu lại nhất đạo cháy đen dấu vết, phương kia đại ấn càng là hơn chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Người này pháp lực của quái, mọi người thêm chút sức. Hắn căng cứng không được bao lâu. Tiệp tiêu căng tu sĩ thấy Huyền Trần rơi vào hạ phòng, càng thêm hưng phấn, công kích càng thêm bén nhọn. Huyền Trần trong lòng biết đánh lâu bất lợi, nơi đây khoảng cách Côn Luân Sơn quá mức xa xôi, cầu viện không cửa. Hắn cắn răng một cái, không do dự nữa. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn khánh vân quay cuồng, nhất đạo màu hỗn độn quang hoa ngút trời mà lên. Một tôn khéo léo đẹp đẽ, cùng chia tầng 36, toàn thân khắc rõ vô tận huyền ảo đạo văn bảo tháp bỗng nhiên xuất hiện, quay tròn xoay tròn, rủ xuống nghìn vạn đạo hỗn độn khí lưu cùng huyền hoàng công đức chi khí, như là hoa cái, đem Huyền Trần một mực bảo hộ ở trung ương. Đúng là hắn phối hợp chí bảo, tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp. Bảo tháp vừa ra, vạn pháp bất xâm. Kia vành kích mà đến đại ấn, trường thương, phi kiếm, thần thông, vừa tiếp xúc với rủ xuống hỗn độn khí lưu cùng huyền hoàng chi khí, tựa như cùng châu đất xuống biển, uy lực bị tầng tầng suy yếu, hóa giải, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mặc cho đối phương 6 người làm sao điên cuồng tấn công, mà ngay cả Huyền Trần góc áo đều không thể lại chạm đến. Thân tháp khẽ chấn động, càng có đóa đóa kim sắc liên hư ảnh tại hỗn độn khí lưu trong nở rộ, đem tất cả công kích ảnh hưởng còn lại đều đốt lên. Cái này, đây là Tiêu Tiêu Căng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cảm thụ lấy kia bảo tháp tản ra mênh mông, uy nghiêm, bất hủ cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận tham lam cùng ngạc nhiên tràn ngập. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, hắn lại có như thế chí bảo. Nhanh, toàn lực ra tay, nhất định phải bắt lấy hắn. Đoạt được bảo vật này, hiến cho bệ hạ, chúng ta lập xuống bất thế kỳ công. Hắn điên cuồng mà gào thét, công kích càng thêm cuồng bạo, thậm chí bắt đầu không tiếp tổn thất bản nguyên, thi triển cấm thuật. Còn lại 5 người cũng là đỏ mắt, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tất cả hồng hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay vô thượng chí bảo. Nếu có thể đoạt được, dù chỉ là hiến cho Đông Vương công, có khả năng đạt được ban thưởng cũng đủ làm cho bọn hắn một bước lên trời. Tại 6 người gần như điên cuồng công kích đến, cho dù tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp phòng ngự vô song, Huyền Trần bình yên vô sự, nhưng khống chế bảo vật này đối với pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn sơ nhập đại la, pháp lực mặc dù hùng hậu, nhưng cũng chịu không được thời gian dài như vậy kịch liệt tiêu hao. Hắn cảm giác được tự thân pháp lực đang phi tốc trôi qua, mà đối phương ỷ vào nhiều người, dường như quyết định chủ ý muốn mài chết hắn. Không thể kéo dài nữa. Huyền Trần ánh mắt sắc bén, một bên nỗ lực chống đỡ lấy bảo tháp phòng ngự, một bên khống chế đột quang, cố gắng hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng vừa đánh vừa lui. Nhưng mà, đối phương 6 người như là giòi trong xương, kéo chặt lấy hắn, công kích giống như thủy triều vào tới, căn bản không cho hắn thoát ly vòng chiến cơ hội. Khoảng cách Côn Luân Sơn nước vạn dặm xa, dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ chưa tới nửa đường, hắn pháp lực liền muốn hao hết. Trong lúc nguy cấp, Huyền Trần nhớ tới lão sư Thái Thanh lão tử bàn tặng ngọc phù. Đó là hắn cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên vỗ trên đỉnh đầu, viên kia ôn nhuận ngọc phù bay ra. Hắn không chút do dự, thần niệm dẫn động trong đó thuộc về Thái Thanh lão sư đạo phù bằng kia. Ông ngọc phù chi thượng, đạo kia đại biểu Thái Thanh chi lực phù văn bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra không cách nào hình dung lộng lẫy thanh quang. Một cỗ thanh tịnh vô vi, nhưng lại giống như năng lực hóa tận tiên địa và pháp, tái tạo địa thủy hỏa phong khủng bố đạo vận trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhất đạo mơ hồ, cùng Thái Thanh lão tử có mấy phần rất giống hư ảnh từ ngọc phù trong một bước phóng ra, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, chỉ là hướng phía kia vây công Huyền Trần 6 người, nhìn như tùy ý mà phủi phủi ống tay áo. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có hủy thiên diệt địa quang ảnh. Nhưng ngay tại kia ống tay áo phất qua trong nháy mắt, không gian giống như ngưng kết, thời gian giống như đình trệ. Kia 6 tên tiên đỉnh tu sĩ thi triển ra tất cả thần thông, lấy ra tất cả pháp bảo, liền cùng hắn nhóm tự thân, như là bị đầu nhập hỏa lò băng tuyết, bắt đầu vô thanh vô tức tăng dã, vỡ vụn. Không. Cầm đầu Tiêu Căng tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, hắn lấy ra phương kia đại ấn dẫn đầu hóa thành một miệng, đúng lúc này là nhục thể của hắn, nguyên thần. Ngoài ra tên kia đại là sơ kỳ tu sĩ cùng với 4 tên thái ớt đỉnh phong, đồng dạng không cách nào chống cự cỗ này giống như nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên xóa bỏ lực lượng. Phốc, phốc, phốc. Xương máu đầy trời, nhưng lại trong nháy mắt bị tia thanh quang tinh hóa. Đợi cho thanh quang tàn đi, tại chỗ chỉ còn lại 5 đạo khí tức bể bại tới cực điểm, nhục thân tàn phá, nguyên thần thụ trọng thương thân ảnh tại kéo dài hơi tàn. Mà tên kia trước hết nhất ra tay với Huyền Trần Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, vì tu vi yếu nhất, đứng núi chịu sào, đã ở chỗ nào phất tay áo trong lúc đó hình thần câu diện, ngay cả một điểm dấu vết đều chưa từng lưu lại. Một kích, vẹn vẹn là nhất đạo phong ấn ở trong ngọc phù thần thông, lại khủng bố như vậy. Trọng thương 2 tên đại la sơ kỳ, diệt sát 1 tên Thái Ức đỉnh phòng, trọng thương 3 tên Thái Ức đỉnh phòng. Chương 32, về núi bẩm chuyện, Tam Thanh giận dữ chương 32, về núi bẩm chuyện. Tam Thanh giận dữ Huyền Trần khống chế đột quang, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là chim sợ cảnh cong, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bỏ mạng phi đột. Hắn không dám chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không, sợ kia tiên đỉnh còn có chuẩn bị ở sau, hoặc là kia trọng thương mấy người phát ra tín hiệu cầu cứu dẫn tới càng mạnh truy minh. Thể nội pháp lực bởi vì lúc trước kịch chiến cùng thúc đẩy ngọc phù đã tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này toàn lực phi đột, càng là hơn như là mở cống vỡ đê loại phi tốc trôi qua. Nhưng hắn cắn chặt răng, không tiếc hơi tổn thất nguyên khí, điên cuồng rút ra lấy quanh mình thiên địa linh khí bổ sung tự thân, chỉ cầu năng lực mau chóng rời xa kia nơi thị phi, trở về Côn Luân kia an toàn cảng. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy kia mạo hiểm một màn. 6 tên tiên đỉnh tu sĩ, 2 tên đại la sơ kỳ, 4 tên thái ớt đỉnh phòng, nếu không phải lão sư ban tặng ngọc phù thần uy khó lường, một kích định cả côn, chính mình hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kia tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp mặc dù phòng ngự vô song, nhưng khống chế nó tiêu hao rất lớn, thủ lâu tất thua. Cái này khiến hắn khắc sâu nhận thức đến, hồng hoang chi hiểm ác, vượt xa tưởng tượng, cũng không phải là có cường đại linh bảo liền có thể gối cao không lo. Tự thân tu vi, kinh nghiệm thực chiến, thậm chí xem xét thời thế quyết đoán, cũng cực kỳ trọng yếu. Tiên đỉnh, Đông Vương công. Huyền Trần trong lòng mặc niệm, thấy lạnh cả người cùng tức giận xen lẫn. Lần này cửu đoán coi như là kết. Mặc dù đối phương đối lý trước đây được kia cướp bóc sự tình, nhưng mình vận dụng ngọc phù, tiêu diệt thứ nhất tên thái ớt đỉnh phòng, trọng thương còn lại 5 người, trong đó còn bao gồm 2 tên đại la, thù hận này đã không chết không thôi. Lấy Đông Vương công kia trí lớn nhưng tài mọn, lại tốt mặt mũi tính cách, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhất định phải nhanh về đến Côn Luân. Chỉ có tại lão sư cùng sư thúc che chở cho, mới có thể không ngại. Huyền Trần ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Hắn không ngừng suy tính lấy phương hướng, điều chỉnh đột quang, hướng phía trong trí nhớ Côn Luân Sơn phương hướng, một khắc càng không ngừng phi nhanh. Hồng hoang rộng lớn, cho dù đại la kim tiên độn tốc kinh người, cũng không chu chân núi trở về Côn Luân, cũng là một đoạn cực kỳ xa xôi lữ trình. Huyền Trần một đường gió bụi mệt mỏi, không dám có chút lười biếng, gặp sơn trèo núi, gặp thủy độ thủy, tránh đi một ít khí tức rõ ràng cường đại địa vực, cũng không đoái hoài tới đi thưởng thức ven đường phong quang, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, về nhà. Thời gian ngay tại này lo lắng đi đường bên trong bay nhanh trôi qua. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Huyền Trần thể nội pháp lực gần như khô kiệt lại chậm rãi khôi phục, vòng đi vòng lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, kia ước định 2000 năm kỳ hạn đang không ngừng tới gần. Cuối cùng, tại trải qua gần 500 năm dài dằng dặc phi độn về sau, phía trước linh khí trong thiên địa đột nhiên trở nên nồng đậm mà tường hòa, một tòa nguy nga mênh mông, khí thế bằng bạc, bao phủ tại vô tận tiên quang tường vân trong sơn mạch to lớn hình dáng, chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Côn Luân Sơn. Đến. Nhìn thấy kia cảnh tượng quen thuộc, Huyền Trần một mực căng cứng tâm thần cuối cùng lòng xuống, một cỗ khó nói lên lời an tâm cảm cùng lòng cảm mến nước vọt khắp toàn thân. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè xuống đột vàng, rơi vào Côn Luân Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Chỉnh lý một chút bởi vì lặn lội đường xa mà hơi có vẻ sốt xếp áo bảo, hắn cất bước vào trong trận. Đại trận cảm ứng được khí tức của hắn, cũng không ngăn cản, ngược lại truyền đến một cỗ ôn hòa chào mừng tâm ý bước vào Côn Luân địa giới, nồng đậm tiên thiên linh khí đập vào mặt, bổ dưỡng hắn mệt mỏi thể xác tinh thần. Kỳ hoa dị thảo, tiên hạt linh lộc, suối chảy thác tuôn, tất cả vẫn như cũ, yên tĩnh mà mỹ hảo, cùng ngoại giới hồng hoang rối loạn hiểm ác tạo thành so sánh rõ ràng. Huyền Trần lòng chỉ muốn về, đang muốn cưỡi mây bay trước hướng chính mình Huyền Trần điện làm sơ trình đốn, lại đi Thái Thanh cung hướng lao sư bẩm báo chuyến này trải nghiệm, nhất là vận dụng ngọc phủ sự tình. Nhưng mà bước chân hắn còn chưa nâng lên, nhất đạo uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc liền trực tiếp tại trong tâm thần hắn vang lên, chính là Nguyên Thủy, Trần Nhi đã trở về, không cần hồi phủ, tới trước Tam Thanh cung. Huyền Trần trong lòng run lên, ba vị sư trưởng lại đã biết hắn trở về, đồng thời tại Tam Thanh cung chờ. Xem ra chính mình vận dụng ngọc phủ sự tình, quả nhiên chưa thể giấu giếm được lao sư cảm giác. Hắn không dám sơ suất, ngay lập tức đáp một tiếng, đệ tử tuân mệnh. Lập tức, hắn lái đám mây, không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía vị kia tại Côn Luân Hạch Tâm khu vực, ba tòa cung điện vờn quanh ngọc đài, Tam Thanh cung bay đi. Tới trước Tam Thanh cung, chỉ thấy cửa cung rộng mở, đạo vận lưu chuyển. Huyền Trần sửa sang lại tâm thần, cất bước mà vào. Cung nội, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên ba vị sư trưởng, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Cùng dĩ vãng khác nhau chính là, lần này tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ Vân Sảng phía trước, còn đứng hầu lấy hai thân ảnh. Bên trái một người, đứng ở Nguyên Thủy tọa tiền, chính là một tóc bạc mặt hường hào, khuôn mặt hiền hòa, cầm trong tay một thanh ngọc như ý lao đạo. Hắn khí tức công chính bình hàn, mang theo một cỗ kéo dài thành thật chất phát sinh mệnh đạo vận, tu vi thình lình đã đạt thái ớt kim tiên trung kỳ. Bên phải một người, đứng ở Thông Thiên tọa tiền, thì là một dáng người hơi mập, khuôn mặt chất phát trong lộ ra một tia thông minh lanh lợi thanh niên đạo nhân, thân mang đạo bảo màu vàng nóng, khí tức linh động nhẹ thoát, ẩn hàm bảo quang, tu vi cũng là thái ớt kim tiên sơ kỳ. Huyền Trần trong lòng hiểu rõ, hai cái vị này chắc hẳn chính là nhị sư thúc cùng tam sư thúc đệ tử mới thu. Dựa theo ký ức xác nhận kia tương lai nam cực tiên ông cùng đa bảo đạo nhân không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn mặc dù minh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn bước nhanh về phía trước, coi như không thấy hai vị kia khuôn mặt mới, trực tiếp đi vào Tam Thanh Vân Sảng trước đó, thôi núi bảng, đảo ngọc trụ, hành đại lễ thăm viếng, đệ tử Huyền Trần, du lịch trở về, bái kiến lão sư, bái kiến nhị sư thúc, bái kiến tam sư thúc, nguyện sư trưởng đại đạo thanh minh. Âm thanh to, mang theo người xa quê trở về nhà kích động cùng đối với sư trưởng thật sâu kính ý Thái Thanh lão tử ánh mắt bình tĩnh, có hơi đưa tay, đứng lên đi. Huyền Trần lúc này mới đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng. Còn không đợi hắn mở miệng bẩm báo, Thái Thanh lão tử ánh mắt liền rơi ở trên người hắn, giống như năng lực thấm nhuần hắn tất cả, chậm rãi mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi chuyến này du lịch, thế nhưng gặp phải phiền phức gì?" Vân đạo cảm ứng được, ban cho ngươi viên kia ngọc phù, trong đó nhất đạo thần thông đã bị dẫn động. Lời vừa nói ra, ngồi ở hai bên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập tức thần sắc cứng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Huyền Trần, tràn đầy ân cần cùng hỏi tâm ý, ngay cả hầu đứng ở một bên hai vị kia đệ tử mới, cũng nhịn không được hiếu kỳ vụng trộm dò xét vị này trong truyền thuyết đại sư mình. Nguyên Thủy lông mày cau lại, giọng nói mang theo một tia lo lắng, ngọc phù là bảo mệnh vật, không phải sống chết trước mắt không thể tùy tiện sử dụng. "Trần Nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thông Thiên càng là hơn tính tình nóng nảy, trực tiếp hỏi, "Thế nhưng cái nào mắt không mở ra hỏa khi nhục ngươi? Nói cho sư thúc, sư thúc cái này đi thế ngươi đòi cái công đạo." Quanh thân kiếm khí ẩn hiện, rất có một lời không hợp liền rút kiếm mà ra tư thế. Chương 33, Thái Thanh ngăn cản, mới quen đồng môn. Chương 33, Thái Thanh ngăn cản, mới quen đồng môn. Cảm nhận được ba vị sư trưởng không chút nào giảm mạo ân cần, Huyền Trần trong lòng dòng nước ấm phụ trào. Hán đội vàng lần nữa có người, đem trước đây tại Bất Chu Sơn dưới chân cảnh ngộ tiên đỉnh 6 tên tu sĩ vây công, bị ép vận dụng ngọc phù trong lão sư thần thông sự tình, ngắn gọn mà tự thuật một lần. Hắn cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là khách quan trần thuật đối phương làm sao cản đường lấy bảo, làm sao dẫn đầu động thủ, chính mình làm sao bị ép phòng ngự, cùng với cuối cùng mắt thấy không địch lại, pháp lực tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ vận dụng ngọc phù phản kích quá trình. Đệ tử bất lực, làm phiền lão sư ra tay, càng là hơn bởi vậy có thể cùng kia tiên đỉnh kết xuống thù hận, mời lão sư cùng sư thúc trách phạt. Huyền Trần nói xong, lần nữa thỉnh tội. Hừ, tốt một cái tiên đỉnh, tốt một cái Đông Vương công. Nguyên Thủy nghe xong, mặt trầm như nước, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chẳng qua là đắc được đạo tổ một cái danh phận, liền tiêu căng như thế, dung túng môn hạ được kiếp nạn này cấp sự tình, quả thực mất hết đạo tổ mặt. Dám lấn đến ta Côn Luân môn hạ trên đầu, thật coi ta Tam Thanh là bùn nặn hay sao? Hắn từ trước đến giờ coi trọng quy củ cùng mặt, việc này hắn thấy, không chỉ có là nhằm vào Huyền Trần, càng là đối với Côn Luân Sơn, đối với bản cổ chính tông tiêu khích. Thông Thiên càng là hơn giận tí mặt, đột nhiên đứng dậy, thanh bình kiếm đã nơi tay, lạnh lùng nói, "Lại huynh, nhị huynh, còn chờ cái gì? Ta này liền đi kia Đông Hải Tử Phủ Châu, hỏi một chút kia Đông Vương Công, hắn này tiên đỉnh rốt cục là thế đạo tổ quản lý Hồng Hoang, hay là thế hắn dung túng môn hạ làm kia Hồng Hoang kẻ cướp? Nếu không cho ta Côn Luân một câu trả lời, ta liền phá hủy cái kia tiên đỉnh bằng hiệu. Dứt lời, lại thật sự muốn lái kiếm quang sông ra cung đi. Tam đệ, an tâm chớ đội. Lão tử bình tĩnh mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin lực lượng, trong nháy mắt vút lên thông thiên sao động kiếm khí. Thông thiên thân hình dừng lại, nhìn về phía lão tử, đại huynh, việc này há có thể như vậy coi như thôi. Thái Thanh ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói, Đông Vương Công làm việc ngày càng kiêu ngạo, đây là lấy họa chi đạo, không cần chờ ta ra tay, tự có hắn nhân quả báo ứng. Việc này Trần Nhi xử lý cũng không có ổn, vận dụng ngọc phủ cũng là bất đắc dĩ tự vệ. Về phần thù hận, lão tử dừng một chút, giọng nói vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh siêu nhiên, hắn tiên đình như tức thời, việc này liền dừng ở đây. Như hắn không biết thiên số, như toàn trả thù. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đã tỏ thái độ. Lấy Tam Thanh bây giờ ba vị chuẩn thánh thực lực, vẫn đúng là chưa hẳn đem cái kia căn cơ nông cạn tiên đình để vào mắt. Lão tử nhìn về phía Huyền Trần, giọng nói hòa hoãn, ngươi không việc gì thuận tiện. Việc này sai không ở ngươi, không cần lo lắng. Ngày sau ra ngoài, cẩn thận một chút là được. Được đến lão sư thông cảm cùng Trần An, Huyền Trần trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cung kính đáp, đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo. Lúc này, Thái Thanh lão tử ánh mắt chuyển hướng hầu đứng ở một bên hai vị đệ tử mới, đối với Huyền Trần nói, Trần Nhi, tất nhiên trở về, cũng làm nhận thức một chút người hai vị sư đệ. Hắn chỉ hướng kia tóc bạc mặt hồng hào lão đạo, đây là ngươi nhị sư thúc tọa hạ đệ tử, tên là Nam Cực. Lại chỉ hướng kia hơi mập thanh niên, đây là ngươi tam sư thúc tọa hạ đệ tử, tên là Đa Bảo. Lập tức đối với Nam Cực cùng Đa Bảo nói, đây là các ngươi đại sư mình, Huyền Trần. Còn không lên trước gặp qua. Nam Cực tiên ông cùng Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, ngay lập tức tiến lên mấy bước, đối với Huyền Trần, cung cung kính kính làm một đại lễ, đồng nói, Nam Cực, Đa Bảo, bái kiến đại sư minh. Huyền Trần tuy là đại sư minh, nhưng cũng không có kiêu căng chi sắc, ngay lập tức nghiêng người tránh ra bán lễ, sau đó chắp tay hoàn lễ, trên mặt ấm áp nụ cười, hai vị sư đệ không cần đa lễ. Vừa vào Côn Luân môn hạ, chính là người một nhà, ngày sau làm đồng tâm hiệp lực, cùng tham khảo đại đạo. Hắn thái độ khiêm hòa, khí độ ung dung, nhường lần đầu gặp gỡ Nam Cực cùng Đa Bảo tỏa ra hảo cảm, đội vàng xưng là. Nam Cực tiên ông nụ cười hiền hòa, Đa Bảo đạo nhân trong mắt thì hiện lên một tia tò mò cùng đối với vị này tu vi cao thâm, nổi tiếng bên ngoài đại sư minh kính nể. Nguyên Thủy thấy Huyền Trần như thế biết lễ, đối đại sư đệ ôn hòa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi lần này du lịch, trừ ra lần này khó khăn, nhưng còn có cái khác thu hoạch." Huyền Trần nghe vậy, liền đem leo lên Bất Chu Sơn, ma luyện đạo tâm pháp lực, cùng với cơ duyên xảo hợp đạt được kia trung phẩm tiên tiên linh bảo thành tâm ngộ đạo châu sự việc nói ra. Đương nhiên, về đối với lực chi pháp tắc mơ hồ cảm ngộ cùng với đối tự thân chi đạo trải vượt trình hợp, thì biến mất chưa nói, những thứ này thuộc về cá nhân tu hành thể ngộ, không tiện nói tỉ mỉ. Thanh tâm ngộ đạo châu, bảo vật này có thể giúp người bình tâm tĩnh khí, làm sâu sắc ngộ đạo, ngược lại là cùng ngươi bản nguyên chi đạo có chút phù hợp. Nguyên Thủy nghe vậy, vuốt râu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, ngươi năng lực tại Bất Chu Sơn tìm được bảo vật này, có thể thấy được phúc duyên thâm hậu, cơ duyên không tầm thường. Không tệ, không tệ. Thông Thiên cũng cười nói, ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trần Nhi ngươi lần này mặc dù gặp nạn, nhưng có thể được này linh bảo, lại trải qua này ma luyện, đạo tâm chắc hẳn càng thêm kiên định, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, coi như là tán thành. Sau đó, lão tử lại nói, Tử Tiêu cung lần thứ ba giảng đạo kỳ hạ gần, cách hiện nay đã không đủ trăm ngàn năm. Ngươi lần này trở về, trước tạm hồi Huyền Trần điện thật tốt chỉnh đốn, tiêu hóa lần này du lịch được. 500 năm về sau, chúng ta lại về Tử Tiêu cung. Đúng, đệ tử minh bạch. Huyền Trần cung kính đáp lại. Đi thôi. Lão tử phất phất tay. Huyền Trần lần nữa hướng ba vị sư trưởng hành lễ, lại đối Nam Cực, Đa Bảo hai vị sư đệ gật đầu ra hiệu, lúc này mới quay người rời khỏi Tam Thanh Cung. Rời khỏi Tam Thanh Cung, Huyền Trần cũng không dừng lại, trực tiếp cưỡi mây bay về tới chính mình kia đã lâu Huyền Trần điện. Trong điện vẫn như cũ thanh tịnh, không nhốn bụi trần, cùng hắn lúc rời đi không khác nhiều. Hắn đi đến chính giữa bồ đoàn trước quanh chân ngồi xuống, cũng không ngay lập tức bắt đầu cấp độ sâu bế quan, mà là trước lấy ra viên kia mới được thành tâm nộ đạo châu. Bảo châu vào tay ôn nhuận, ánh xanh rực rỡ lưu chuyển. Hắn vận chuyển pháp lực, đem nó sơ bộ tế luyện, đặt xuống tự thân dấu ấn nguyên thần. Dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã năng lực sơ bộ vận dụng hắn bình tâm tinh khí, phụ trợ ngộ đạo công hiệu. Một cỗ mát lạnh tâm ý từ bảo châu truyền vào thể nội, lưu chuyển toàn thân, nhường hắn bởi vì đường dài chạy trốn cùng lúc trước kịch chiến mà hơi có vẻ lòng rộn ràng thần, nhanh chóng bình phục lại. Đem thanh tâm ngộ đạo châu treo ở đỉnh đầu, tung xuống lũ lũ ánh xanh rực rỡ. Huyền Trần chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu nhìn lại cùng trải bước lần này dài đến gần 2000 năm Bất Chu Sơn hành trình. Leo lên lúc gian khổ, bàn cổ uy áp đối với nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện, trong núi hiểm địa cùng cấm chế khảo nghiệm, đạt được linh bảo mừng rỡ, cùng với cuối cùng dưới chân núi trưởng kinh tâm động phách chém giết cùng đào vong. Từng bức họa trong đầu hiện hiện, trong đó cảm ngộ, giao hấn, thu hoạch, như là tia nước nhỏ, tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi, hội tụ. Hắn muốn đem những kinh nghiệm này triệt để tiêu hóa, chuyển hóa làm tự thân đạo hạnh tăng trưởng tư lương, là sắp đến lần thứ ba Tử Tiêu cung giảng đạo, làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Chương 34, củng cố tu vi, ba lần tới Tử Tiêu chương 34, củng cố tu vi, ba lần tới Tử Tiêu Huyền Trần xếp bằng ở trên bồ đoàn, đỉnh đầu thanh tâm ngộ đạo châu tung xuống lũ lũ an thần ánh xanh rực rỡ, trợ hắn trong suốt tâm thần, ánh chiếu bản thân. Hắn cũng không nóng lòng xung kích cao hơn tu vi cảnh giới, mà là đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại tiêu hóa, hấp thụ lần này Bất Chu Sơn hành trình cùng cảnh ngộ tiên đỉnh tu sĩ đủ loại trải nghiệm cùng cảm ngộ. tâm thần chìm vào thức hải, kia leo lên bất chu sơn lúc, mỗi một bước thừa nhận bảng bạc bản cổ uy áp, giờ phút này giống như hóa thành tinh thuần nhất rèn luyện lực lượng, lặp đi lặp lại mãi trong hắn đại la đạo quả cùng nhục thân nguyên thần. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân pháp lực tại loại này cực hạn áp lực dưới tẩy lễ về sau, càng biến đổi thêm ngưng luyện tinh thuần, vận chuyển trong lúc đó hòa hợp không ngại, như cánh tay sai sử. Nhục thân cường độ càng là hơn đề thăng rõ rệt, huyết nhục gân cốt trong mơ hồ hiện ra một tia lực chi pháp tác đạo vận, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại vì hắn tương lai tiếp xúc bực này chí cao pháp tắc chôn xuống một khỏa quý giá hạt giống. Đối với Huyền Nguyên Thanh Tĩnh chi đạo lý giải, cũng tại lần này một mình đối mặt gian nguy cùng khiêu chiến trong, có càng sâu thể ngộ. Thanh tĩnh cũng không phải là trốn tránh, mà là tại hỗn loạn kiếp nạn bên trong thủ trụ bản tâm, nhìn rõ bản chất trí tuệ, vô vi, cũng không phải không vì, mà là thuận theo đại đạo quy luật, lấy rất phương thức hữu hiệu đạt thành mục tiêu cảnh giới. Tiểu này nhận biết bên trên thăng hoa, nhường đạo tâm của hắn càng thêm kiên định thông thấu, đối với đại la chi cảnh khống chế vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà trường cùng tiên đỉnh tu sĩ liều mạng tranh đấu, mặc dù nhất thời lại cuối cùng dựa vào lao sư thần thông giải vây, nhưng trong đó hung hiểm cùng giáo huấn lại thật sâu lạc ấn trong lòng hắn. Hắn lặp đi lặp lại phân tích ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ, tự thân ứng đối, công kích của đối phương cách thức, pháp lực vận dụng ưu quyết, kinh nghiệm thực chiến tiêu thốn. Những thứ này đều thành hắn kinh nghiệm quý báu tài phú. Ý hắn biết đến, chỉ có tu vi cùng linh bảo, nếu không có tương xứng đấu pháp kinh nghiệm cùng gặp thời quyết đoán lực lượng, tại nguy cơ tứ phía hùng hoàng, vẫn như cũ đi lại duy gian. Tại loại này cấp độ sâu cảm nộ cùng trải bước trong, thời gian lặng yên trôi qua. Mấy trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Huyền chân khí tức quanh người càng thêm chậm chạp nội liễm, dù chưa đột phá tới đại la trung kỳ, nhưng cảnh giới đã triệt để vững chắc tại đại la sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời tích xúc hùng hồn nội tình, cự ly này trung kỳ bình cảnh, dường như cũng chỉ kém một cái thích hợp cơ hội. Hắn cảm giác tự thân trạng thái điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong, đối với đại đạo, nhất là tự thân chi đạo lý giải, cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ngay tại hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị kết thúc lần này bế quan, là tiến về Tử Tiêu cung làm chút ít chuẩn bị lúc, trong lòng cũng không khỏi nổi lên trận trận kích động cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, này lần thứ ba Tử Tiêu cung giảng đạo, ý nghĩa không tầm thường. Này không chỉ có là đạo tổ Hồng Quân một lần cuối cùng công khai tuyên truyền giảng giải đại đạo, càng quan hệ đến tương lai thánh vị thuộc về, huyền môn truyền thừa, thậm chí là tất cả hồng hoang đại thế hướng đi. Căn cứ cái kia mơ hồ ký ức lần này giảng đạo sau đó, đạo tổ đều sẽ thu đồ, đồng thời phân phát rất nhiều chân tàng tiên thiên linh bảo. Đây chính là khai thiên tích địa đến nay cũng chưa từng có thịnh sự cùng cơ duyên. Bất luận là kia đại biểu thánh vị hồng mông tử khí, hay là những kia uy lực vô cùng tiên thiên linh bảo, đều đủ để nhường bất luận cái gì hồng hoang đại năng điên cuồng. Huyền Trần tuy là tam thanh thủ đồ, người bị cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nếu năng lực lại được đạo tổ ban thưởng cơ duyên, bất luận là đối với tự thân con đường, hay là đối với tương lai huyền môn phát triển, đều đem là lớn lao giúp ích. Ngay tại hắn lòng dâng trào thời khắc, nhất đạo bình thản mà rõ ràng truyền âm, như là thường ngày một dạng, trực tiếp tại hắn tâm thần trong vang lên, chính là lao sư giọng lao tử, canh giờ đã tới, lại thông minh tài giỏi thanh cung, chuẩn bị tiến về Tử Tiêu cung. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Huyền Trần ngay lập tức vươn người đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, chỉnh lý một chút áo bào, đem thanh tâm ngộ đạo châu thu hồi, quanh thân thanh quang lóe lên, liền đã xuất hiện tại bên ngoài Huyền Trần điện, lái đột quang, trực tiếp hướng phía Tam Thanh cung bay đi. Đi vào Tam Thanh cung, chỉ thấy ba vị sư trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thái Thanh lão tử vẫn như cũ khuôn mặt cổ sơ bình tĩnh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy nghiêm nội liễm, Thượng Thanh Thông Thiên mũi nhọn lần hiện, ba vị chuẩn thánh khí tức giao hòa, có thể tất cả cung điện cũng bao phủ tại một mảnh huyền ảo khó lường đạo vật trong. Lần này tiến về Tử Tiêu cung, Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân cũng không tùy hành. Bọn hắn tu vi còn thấp, chẳng qua thái ớt chi cảnh, cho dù tiến đến, vậy không thể nào hiểu được đạo tổ giảng thánh nhân chi đạo, ngược lại có thể bởi vì không chịu nổi đại đạo luân âm mà thương tới đạo cơ. Cho nên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền để bọn hắn lưu tại Côn Luân Sơn an tâm tu hành. Thấy Huyền Trần đến, Tam Thanh khẽ gật đầu. Thái Thanh lão tử cũng không nói nhiều, tay áo phất một cái, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lại xuất hiện, rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chi khí, đem bốn người bảo vệ, lập tức lái tường vân, rời Côn Luân Sơn, lại vào kia mênh mông hỗn độn. Có lẽ là xe nhẹ đường quen, lại có lẽ là tu vi tinh tiến, lần này hỗn độn hành trình có vẻ đặc biệt thuận lợi. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp định trụ địa thủy hỏa phong, ở trong hỗn độn mở ra ổn định thông đạo, tốc độ dường như đây hai lần trước càng nhanh. Bất quá, khi bọn hắn đến Tử Tiêu cung lúc trước, phát hiện trên quảng trường đã tụ tập đông đảo thân ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với này một lần cuối cùng giảng đạo, tất cả mọi người vô cùng coi trọng, sợ bỏ lỡ nửa phần, tất cả sớm đến. Huyền Trần ánh mắt đảo qua, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đế Tuấn, Thái Nhất xuất linh yêu tộc trận doanh khí thế càng thịnh, Thập Đại yêu soái đứng trang nghiêm phía sau, Côn Bằng cũng ở trong đó, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Nữ Hoa cùng Phục Hy vẫn như cũ độc lập một chỗ, khí tức bên thâm. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử làm bạn mà đến, Hồng Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo kia vui vẻ nụ cười, dường như cũng không bởi vì chết bổ đoàn cơ hội mà có quá nhiều sửa đổi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đứng ở góc, sắc mặt đau khổ trong mang theo một tia vội vàng cùng chờ đợi. Mà Tiên Đình một phương, lấy Đông Vương công cầm đầu, cũng tới không ít người, từng cái thân mang Tiên Đình chế thức bảo phục, trên nét mặt mang theo một cỗ thuộc về chính thống thận trọng. Lam Viên Trần ánh mắt đảo qua Tiên Đình trận doanh lúc, tình cờ cùng nhất đạo tràn ngập án độc cùng ánh mắt kinh sợ đối đầu, chính là làm ngày Bất Chu Sơn dưới chân, tên kia Tiêu Ngạo, bị hắn lấy Ngọc Phù thần thông trọng thương đại la kim tiên. Người này không còn nghi ngờ gì nữa thương thế chưa lành, khí tức còn có một chút phù phiếm, giờ phút này đang đứng tại Đông Vương công bên cạnh thân, thấp giọng nói gì đó. Huyền Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, đi theo Tam Thanh tại trước cửa cung rơi xuống đám mây. Thấy canh giờ còn sớm, cửa cung chưa khai, Huyền Trần thấy Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vẫn như cũ đứng hầu bên cạnh cửa, liền cười lấy đi tới. Trải qua hai lần trước tiếp xúc, hắn cùng hai vị này đạo tổ đồng tử cũng coi như quen biết. Hạo Thiên đạo hữu, Giao Chỉ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyền Trần chắp tay cười nói. Giao Chỉ nhìn thấy Huyền Trần, mắt to lập tức sáng lên, cười hì hì nói, Huyền Trần ca ca, ngươi tới rồi. Lần này hình như đây trước kia lợi hại hơn. Nàng tâm tư đơn thuần, năng lực mơ hồ cảm giác được Huyền Trần khí tức biến hóa. Hạo Thiên vậy chắp tay hoàn lễ, mặc dù vẫn như cũ mang theo đồng tử thận trọng, nhưng giọng nói vậy có chút rất quen. Huyền Trần đạo hữu tu vi tinh tiến, chúc mừng. Huyền Trần đang muốn cùng bọn hắn lại nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên một cái tràn ngập phẫn hận cùng bén nhọn âm thanh, như là cú vọ hót băng loại, đột nhiên vang lên, phá vỡ cung trước tương đối bình hòa bầu không khí. Bệ hạ, chính là hắn, chính là người này. Là ngày tại Bất Chu Sơn dưới chân, không chỉ tàn nhẫn sát hại ta Tiên Đỉnh tuần tra sứ, càng ngang nhiên ra tay, đem bần đạo cùng vài vị đồng nghiệp trọng thương. Mời bệ hạ là chúng ta làm chủ a. Chương 35, sóng gió tái khởi, Hỗn Nguyên Chi Đạo. Chương 35, sóng gió tái khởi, Hỗn Nguyên Chi Đạo. Phương hướng âm thanh truyền tới, chính là Tiên Đỉnh trận doanh. Chỉ thấy tên kia bị Huyền Trần trọng thương Đại La Kim Tiên, giờ phút này chính chỉ vào Huyền Trần, đối với trước người Đông Vương Công lớn tiếng lên án, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng oán độc. Một tiếng này la lên, trong nháy mắt đem trên quảng trường tất cả đại năng ánh mắt cũng hấp dẫn đến. Tương đạo hoặc tò mò, hoặc nghiền ngẫm, hoặc ngưng trọng thần niệm xen lẫn mà tới. Đông Vương Công nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, theo người kia chỉ nhìn lại, khi thấy là Huyền Trần lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại nhìn thấy Huyền Trần bên cạnh kia ba vị khí tức bên thâm, sắc mặt đã trầm xuống tam thanh, trong lòng càng là hơn lộ bộ một chút, thầm kêu không tốt. Hắn nhưng là biết rõ tam thanh lợi hại cùng bao che khuyết điểm, nhất là kia thượng thanh thông thiên, tính tình cương liệt, sát phạt quả đoán. Chính mình này Tiên Đình nhìn như phong quang, nhưng luận đến đỉnh tiêm chiến lực, làm sao có thể cùng ba vị bản cổ chính tông mới lên cấp chuẩn thánh so sánh? Nhưng mà không giống nhau, Đông Vương Công làm ra phản ứng, nhất đạo bén nhọn vô song, giống như năng lực chém nước thương khung kiếm khí đã phóng lên tận trời. Keng, thanh bình kiếm thông suốt ra khỏi vỏ, thông thiên bước ra một bước, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đông Vương Công, giận quá thành cười, được. Bần đạo còn chưa có đi tìm ngươi Tiên Đình tính kia dung túng muôn hạ, cản đường cướp bóc, vậy công sư chất ta sổ sách, ngươi ngược lại là kẻ ác kiệt trước, đưa tới cửa. Đông Vương Công, thế nhưng ngươi sai sử muôn hạ, muốn sát thương ta tam thanh môn đồ. Hôm nay nếu không cho ta Côn Luân Sơn một câu trả lời, bần đạo trong tay thanh bình kiếm, nhất định phải bảo ngươi biết được, như thế nào tam thanh chi uy không thể phạm. Chuẩn thánh khủng bố uy áp hỗn hợp có kiếm ý, như là như gió bão quét sạch hướng Tiên Đình mọi người. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là mặt nạ hàn sương, hừ lạnh một tiếng, dù chưa trực tiếp ra tay, nhưng này nghiêm nghị uy nghiêm Ngọc Thanh Tiên Quang đã tràn ngập ra, âm thanh băng hàn, Đông Vương Công, ngươi Tiên Đình uy phong thật to. Dung túng môn hạ được này ti tiện sự tình, lại vẫn dám ở này đổi trắng thay đen, nói xấu ta Côn Luân môn hạ. Thật coi ta tam thanh có thể lấn phải không? Ngay cả luôn luôn thanh tịnh vô vi Thái Thanh lão tử, giờ phút này vậy chậm rãi đem trong tay Thái Thanh biển quải nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đông Vương Công, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này trong lúc vô hình áp lực, lại làm cho Đông Vương Công trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, giống như bị tất cả thiên địa cô lập. Tam thanh đồng thời nổi lên, ba vị chuẩn thánh uy thế kinh khủng bực nào. Tất cả Tử Tiêu cung trước quảng trường, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Yêu tộc, nữ hoa phục hy, Hồng Vân trấn nguyên tử, tiếp dẫn chuẩn đề các loại phương đại năng, tất cả nín thở ngưng thần, thở ơ lạnh nhạt, không người muốn ý vào lúc này sợ tam thanh lông mày. Đông Vương Công bị thông thiên kiếm khí cùng tam thanh uy áp khóa chặt, chỉ cảm thấy như là rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Trong lòng của hắn đem tên ngu xuẩn kia thủ hạ mắng ngàn vạn lần, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đội vàng đối với tam thanh chắc tay, giọng nói mang theo một tia sợ hãi, thông thiên đạo hưu bất giận, nguyên thủy đạo hưu bất giận, thái thanh đạo bạn minh giám. Việc này nhất định có hiểu lầm. Hắn đột nhiên quay đầu, đối với tên kia còn đang ở trong váng, không rõ vì sao bệ hạ phản ứng kịch liệt như thế thủ hạ, nghiêm nghị quát, đồ hỗn trướng, còn không câm miệng. Huyền Trần tiểu hữu là tam thanh cao đồ, đương hạnh cao khiết, sao lại vô cớ đả thương người? Nhất định là các ngươi làm việc không hợp, mạo phạm Huyền Trần tiểu hữu, mới thu nhận này họa. Thực sự là chết chưa hết tội. Dứt lời, lại không giống nhau người kia giải thích, trực tiếp trở tay một trường, ẩn chứa thuần dương pháp lực, hung hăng đập vào tên kia Đại La Kim Tiên lồng ngực. Phúc. Tên kia Đại La Kim Tiên vốn là trọng thương chưa lành, làm sao chịu được Đông Vương Công này nén giận một kích? Lúc này kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra mang theo nội tạng khối vụn tiên huyết, thân hình như là diều đứt dây loại bay rất ra ngoài, đập đầm ầm rơi vào xa xa. Khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm, mắt thấy đã là thương càng thêm thương, không có vài vạn năm khổ công khó khôi phục. Đông Vương Công cử động lần này có thể nói là tàn nhẫn quả quyết, bỏ xe giữ tướng, ý đồ lắng lại tam thanh lửa giận. Hắn đánh xong người, ngay lập tức lại thay đổi một bộ khiểm nhiên nét mặt, đối với tam thanh cùng Huyền Trần không người nói, ba vị đạo hữu, Huyền Trần tiểu hữu, là tại hạ ngự hạ không nghiêm, khiến mấy cái này mắt không mở đồ vật mạo phạm tiểu hữu, thực sự sai lầm. Người này đã bị ta nghiêm trị, mong rằng ba vị đạo hữu cùng Huyền Trần tiểu hữu rộng lòng tha thứ, chớ có bởi vì mấy cái này đồ ngu đã thương ta Tiên Đỉnh cùng Côn Luân Hỏa khí. Hắn tư thế thả cực thấp, đem trách nhiệm toàn giao cho thủ hạ, đem chính mình hái phải sạch sẽ. Thông Thiên thấy hắn như thế, hừ lạnh một tiếng, thanh bình kiếm dù chưa trở vào bao, nhưng kiếm khí hơi liễm. Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lùng như cũ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Đông Vương Công lần này diễn xuất cũng không hoàn toàn mua chướng. Huyền Trần đứng tại sau lưng Tam Thanh, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng không bao nhiêu gợn sóng. Đông Vương Công dối trá cùng tàn nhẫn, hắn sớm đã ngờ tới. Ngay tại bầu không khí vẫn như cũ có chút ngưng trệ thời điểm, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, kia đóng chặt Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tiến lên một bước, cất cao giọng nói, canh giờ đã đến, cửa cung mở ra, các vị đạo hữu mời vào trong. Thông Thiên thấy thế, hung hăng trừng Đông Vương Công một chút, lạnh lùng nói, việc này tạm thời ghi lại, đợi lần này giảng đạo kết thúc, sẽ cùng ngươi phân trần. Như còn dám có lần sau, đừng trách bần đạo kiếm hạ vô tình. Nói xong, thu hồi thanh bình kiếm, cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy trao đổi một ánh mắt. Tam Thanh không tiếp tục để ý sắc mặt xanh trắng lẫn lộn Đông Vương Công, mang theo Huyền Trần, dẫn đầu hóa thành lưu quang, tiến nhập Tử Tiêu cung trong. Còn lại chúng đại năng vậy sôi nổi tập trung ý chí, theo thứ tự đi vào, chỉ là trải qua tiên đình mọi người bên cạnh lúc, ánh mắt cũng mang theo vài phần ý vị thâm trường. Đông Vương Công đứng tại chỗ, sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng mất ức cùng lửa giận, mang theo thủ hạ xám xịt mà đi vào theo. Cung nội cảnh tượng vẫn như cũ, hàng phía trước 6 cái màu tím bổ đoàn bình yên. Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề theo thứ tự ngồi xuống. Huyền Trần vẫn như cũ đứng hầu Tam Thanh sau lưng. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng đến từ tiên đỉnh phương hướng mấy đạo ánh mắt, vẫn như cũ giống như rắn độc cấm lãnh, nhưng hắn cũng không thèm để ý trước thực lực tuyệt đối, một chút âm nhu quỷ kế, chẳng qua là tên hề nhảy nhót cho xiếc. Đợi mọi người vào chỗ, cửa cung đóng kín. Kia treo cao bên trên giường mây, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, vẫn như cũ khuôn mặt mơ hồ, giữ đạo hợp chân. Bái kiến đạo tổ. Mọi người cùng kêu lên hành lễ, thanh âm bên trong đây hai lần trước càng nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng chờ mong. Bình thân. Lạnh lùng cao xa tiếng vang lên lên. Đạo tổ ánh mắt đảo qua phía dưới, ở chỗ nào 6 cái bồ đoàn bên trên có hơi dừng lại, lại tại xếp sau đông đảo đại năng trên người lướt qua, cuối cùng chậm rãi mở miệng tuyên bố một cái thạch phá thiên kinh thông tin. Lần này giảng đạo trong vòng 3.000 năm là ta một lần cuối cùng tại trong Tử Tiêu cung công khai tuyên truyền giảng giải đại đạo. Âm thanh bình tĩnh lại như là hàng tỷ lôi đỉnh tại tất cả kẻ nghe đạo trong lòng nổ vang. Một lần cuối cùng. Đúng lúc này đạo tổ nói ra lần này giảng đạo nội dung càng là hơn làm cho tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, hô hấp run rẩy. Lần này giảng là Hôn Nguyên Thánh Nhân chi đạo. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, lại đại biểu Hồng Hoang tu hành mục tiêu cuối cùng, đại biểu siêu thoát tất cả, vĩnh hằng bất diệt cảnh giới chi cao. Trong chốc lát, tất cả Tử Tiêu cung bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đại năng, bất luận là hàng phía trước chuẩn thánh, hay là hậu phương đại la, tất cả ngừng hô hấp, ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm bên trên giường mây đạo tổ, sợ bỏ sót bất luận một chữ nào. Hồng Quân đạo tổ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng, kia ẩn chứa vô thượng thánh đạo chí lý âm thanh, như là hồng trung đại lữ, lần nữa vang vọng Tử Tiêu cung, mở ra này cuối cùng, cũng là rất cực kỳ trọng yếu một lần giảng đạo. Thánh nhân chi đạo, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Phu thánh nhân người, giữ đạo hợp chân, không gì không biết, không gì làm không được, lịch vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm. Âm thanh đại đạo vang lên, cung nội lại xuất hiện vô tận dị tượng, so trước đó hai lần, càng thêm hùng vĩ, càng thâm thúy hơn, phảng phất có khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật cảnh tượng đang diễn hóa. Huyền Trần ngay lập tức thu lại tất cả tạp niệm, đem tâm thần tăng lên tới cực hạn, hắn hiểu rõ, cái này đem là quyết định hồng hoang tương lai bố cục, vậy liên quan đến tự thân con đường mấu chốt nhất 3000 năm. Chương 36, Thánh vị đem định. Đạo tổ thu đồ chương 36, Thánh vị đem định, đạo tổ thu đồ Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn vân sàng, khẩu tuyên Hôn Nguyên Thánh Nhân đại đạo. Hắn âm huyền ảo, đã không phải hai lần trước giảng đạo có thể so sánh, mỗi một cái âm tiết cũng phảng phất đang trình bày vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi trí cao chân lý, trực tiếp tác dụng tại kẻ nghe đạo bản nguyên linh hồn cùng đại đạo ân ký. Cung nội dị tượng xuất hiện, đã không phải đơn giản mặt đất nở sen vàng, thiên nữ tán hoa, mà là diễn hóa xuất hỗn độn sơ khai, âm dương phân phán, ngũ hành định luân, vạn vật hóa sinh hoàn chỉnh cảnh tượng. Có hỗn độn ma thần hống, có khai thiên thần phụ bạch phá hùng ông, có thiên địa thai mạc thành hình, có hồng hoang núi non sông ngòi thành nén, đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, đều do bản nguyên nhất đại đạo đạo vận hiển hóa, tận chứa thành thánh cuối cùng huyền bí. Đạo tổ từ như thế nào thánh nhân nói về, trình bày thánh nhân cùng thiên đạo quan hệ, thánh nhân uy năng, thánh nhân tâm cảnh. Tiếp theo giải thích thành tiểu hôn nguyên đạo quả hai loại chủ yếu đường tắt, lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo. Trong đó, lấy lực chứng đạo gian nan nhất, yêu cầu tối cao, cần có vô thượng pháp lực, ý chí cùng cơ duyên, cưỡng ép phá vỡ thiên đạo trói buộc, tự thành nhất đạo, như bản cổ đại thần, nhưng hắn cuối cùng thất bại trong gắng sức. Trảm tam thi chứng đạo là đạo tổ tự thân chỗ đi con đường, cần tìm được phù hợp tự thân tiên thiên linh vật hoặc ngưng tụ vô thượng công đức, chém mất tiện, ác, bản thân tam thi, cuối cùng tam thi hợp nhất, hoặc mượn nhờ hồng mông tử khí cơ hội, dung hợp thiên đạo quyền hành, thành tựu hôn nguyên. Công đức chứng đạo thì cần được kia thuận theo thiên đạo, trạch bị hồng hoang lớn công đức sự tình, dẫn động thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, cưỡng ép tương đạo được đẩy tới hôn nguyên chi cảnh, nhưng phương pháp này thành tựu chi thánh nhân, thực lực bình thường hơi kém tại hai cái trước. Đạo tổ cường điệu giảng giải trạng tam thi chứng đạo chi pháp tinh vi huyền diệu, làm sao tìm kiếm kia trong cõi u minh nhất tuyến cơ hội, làm sao lấy linh bảo hoặc công đức ký thác chấp niệm, làm sao cuối cùng bước ra kia tam thi hợp nhất, chân linh ký thác thiên đạo một bước cuối cùng. Trong đó liên quan đến thiên cơ biến hóa, nhân quả liên lụy, pháp lực vận chuyển, đạo tâm tôi luyện, phức tạp thâm ảo tới cực điểm. Dưới đài kẻ nghe đạo, không có gì ngoài hàng phía trước lục vị đã chém mất một thi hoặc đụng chạm đến ngưỡng cửa chuẩn thánh, còn lại đại năng, bao gồm rất nhiều đại la kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, phần lớn nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đại đạo luân âm linh thai nhức óc, trong đó chân ý lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, khó mà bắt giữ. Chỉ có mi tâm nhíu chặt, liều mạng ký ức đạo tổ lời nói mỗi một chữ, lưu lại chờ ngày sau tu vi tinh tiến sẽ chậm chậm lĩnh hội. Huyền Trần đứng hầu Tam Thanh sau lưng, cũng là đem tâm thần tăng lên tới cực hạn. Hắn mặc dù chỉ là đại la sơ kỳ đỉnh phong, nhưng căn cơ hùng hậu vô cùng, bát phẩm tam hoa nội tình phi phàm, càng phải Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị chuẩn thánh sư trưởng thay nhau giảng đạo, đối với đại đạo nhận biết vượt xa cùng giai. Giờ phút này lắng nghe thánh đạo, tuy vô pháp hoàn toàn lý giải, nhưng cũng có thể bắt được một tia mạch lạc, nhất là về thành tĩnh vô vi chi đạo tại trạm thi trong quá trình ứng dụng, về làm sao thủ trụ bản tâm, phân rõ thiện ác chấp niệm, mơ hồ có chỗ xúc động. Hắn như là bọt biển hút nước, tham lam hấp thu những thứ này siêu việt trước mắt cảnh giới huyền diệu tri thức, không ngừng xác minh, bổ sung tự thân con đường bản thiết kế, chỉ cảm thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng, mặc dù kia mục tiêu vẫn như cũ xa không thể chạm, nhưng phương hướng đã chỉ rõ. Tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề lục vị chuẩn thánh, thì là hết sức chăm chú, như si như say. Đạo tổ giảng, đúng là bọn họ trước mắt cần có nhất, rất khao khát chỉ dẫn. Rất nhiều tại chuẩn thánh cảnh giới tích lũy hoài nghi, tại trạm thi trong quá trình gặp phải quan hải, giờ phút này sôi nổi rộng mở trong sáng. Bọn hắn quanh thân đạo vận cùng đạo tổ giảng đạo thanh âm cộng hưởng, khí tức khi thì bành trướng, khi thì nội liễm, không còn nghi ngờ gì nữa thu hoạch to lớn, đạo hạnh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh tiến. Như thế giảng đạo, kéo dài dòng dã 2000 năm. Lộc Quyền Tổ đem trạng tam thi chứng đạo chi pháp cuối cùng tinh nghĩa trình bày hoàn tất, âm thanh liền im bặt mà dừng. Cung nội hùng vĩ dị tượng cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, khôi phục xưa cũ bình tĩnh. Chúng đại năng tất cả từ cấp độ sâu nội đạo hoặc chật vật cảm ngộ trong lấy lại tinh thần, từng cái mang trên mặt chưa hết thòm thèm cùng thật sâu rung động. Mặc dù phần lớn chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng này 2000 năm lắng nghe thánh đạo, tại bọn hắn mà nói, không khác nào một lần linh hồn cùng đạo cơ triệt để tẩy lễ, tương lai con đường tu hành chắc chắn được ích lợi vô cùng. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới, chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, lại mang theo một loại đóng đô hồng hoang tương lai ước vạn năm bố cục uy nghiêm, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Cho nên tiên đạo bên dưới, thánh vị có bát, nhưng viên mãn không dễ, lúc có thất thánh xuất thế, chấp trưởng thiên đạo quyền hành, giáo hóa hồng hoang chúng sinh. Thất thánh. Lời vừa nói ra, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả đại năng trái tim cũng đột nhiên giật mình. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trước nhất kia 6 cái màu tím bộ đoàn. Lẽ nào? Quả nhiên, đạo tổ ánh mắt rơi tại trên người Thái Thanh lão tử, mở miệng nói, "Thái Thanh lão tử." Lão tử nghe vậy, ngay lập tức từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, đi vào vân sàng trước đó, khom mình hành lễ, "Đệ tử tại. Ngươi là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, Tam Thanh đứng đầu, theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài, nộ tính siêu tuyệt, đã chém mất thiệt thi, hiểu ra vô vi chi đạo. Có thể nguyện vào môn hạ của ta, vì ta huyền môn thủ đồ." Hồng Quân đạo tổ âm thanh bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin hứng thú. Lão tử cổ sơ trên mặt vậy khó nén vẻ kích động, ngay lập tức đẩy Kim Sơn Đồ Ngọc trụ loại được bái sư đại lễ, "Đệ tử lão tử, bái kiến lão sư." "Lão sư thánh thọ vô cương." "Tốt." Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, tay áo phất một cái, nhất đạo tử khí mờ mịt, tản ra vô tận huyền ảo đạo vận hồng mông tử khí, cùng với một bức âm dương lưu chuyển, bao hàm toàn diện bảo đồ chậm rãi bay về phía lão tử. "Đây là hồng mông tử khí, thành thánh chi cơ, luyện hóa về sau, có thể cảm ứng thiên đạo, ký thác nguyên thần. Đây là tiên tiên chí bảo thái cực đồ, có bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng, quy trình tiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. Hôm nay liền ban cho ngươi, nhìn ngươi thật tốt lĩnh hội, sớm chứng hôn nguyên." Hồng Nông tử khí, tiên tiên chí bảo thái cực đồ. Phía dưới chúng đại năng thấy vậy đỏ ngầu cả mắt, hô hấp dồn dập. Thành thánh chi cơ, tiên tiên chí bảo, đều dễ dàng như vậy ban cho. Lão tử cưỡng chế trong lòng kích động, hai tay cung kính tiếp nhận Hồng Nông tử khí cùng thái cực đồ, lần nữa bái tạ, đệ tử khấu tạ lão sư ban ân. Đạo tổ ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lập tức đứng dậy, tiến lên đại lễ thăm viếng, "Đệ tử Nguyên Thủy, bái kiến lão sư. Ngươi là bản cổ nguyên thần biến thành, tuân theo khai thiên trật tự, đã chạm thiệt thì, làm vào môn hạ của ta, là huyền môn đệ tử. Đây là Hồng Mông tử khí, cùng với tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, phiên trên hạ thể có bản cổ đại đạo minh văn vờn quanh trên đó, có xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa chi uy, thống ngự và pháp, định lập cương thượng chi năng. Ban cho ngươi, nhìn ngươi cầm phiên lập đạo, trình bày thiên đạo." Nguyên Thủy cung kính tiếp nhận kia tản ra hỗn độn khí lưu, giống như năng lực mở lại thế giới bản cổ phiên cùng với Hồng Mông tử khí, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, đệ tử tạ lão sư trọng thượng. "Thượng Thanh Thông Thiên." Đạo tổ tiếp tục điểm danh. Thông Thiên bước nhanh đến phía trước, âm thanh to, "Đệ tử Thông Thiên, bái kiến lão sư. Ngươi là bản cổ nguyên thần biến thành, tính tình cương trực, sát phạt quả đoán, đã chạm thiệt thì, làm vào môn hạ của ta, là huyền môn đệ tử. Đây là Hồng Mông tử khí, cùng với Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, cùng Chu Tiên trận đồ. Bốn kiếm phối hợp trận đồ, có thể bố hạ hồng hoang thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Ban cho ngươi, nhìn ngươi bảo vệ đạo thống." Thông Thiên nhìn kia bốn trôi sát khí ngút trời, giống như năng lực tàn sát chư thần cổ kiếm cùng huyền ảo trận đồ, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng rực, mang cất cao giọng nói, "Đệ tử định không phụ lão sư kỳ vọng." Cung kính tiếp nhận. Đạo tổ ánh mắt chuyển hướng nữ hoa, "Nữ hoa." Nữ hoa đứng dậy, uyển chuyển hạ bái, "Đệ tử nữ hoa, bái kiến lão sư. Ngươi là tiên tiên thần thánh, tuân theo tạo hóa sinh cơ, đã chạm thiệt thì, phúc duyên thâm hậu, tương lai có công lớn đức tại hồng hoang. Có thể nguyện vào môn hạ của ta, là huyền môn đệ tử." Nữ hoa cung kính nói, "Đệ tử vui lòng." "Tốt. Đây là Hồng Mông tử khí, cùng với cực phẩm tiên tiên linh bảo Hồng Tu Cầu, nhất định tiên địa nhân tam hồn, cũng là vô thượng công phạt chi bảo, khác ban thưởng ngươi sơn hà xã tác đồ, nội luận vô biên tạo hóa, tự thành một phương thế giới. Ban cho ngươi, nhìn ngươi thiện dùng tạo hóa, phúc phận tương sinh." Nữ hoa tiếp nhận tản ra nhân duyên ánh sáng màu đỏ cùng sơn hà hư ảnh hai kiện linh bảo cùng với Hồng Mông tử khí, trong lòng hoan hỉ, bái tạ nói, "Đệ tử tạ lão sư ân điển." Đến tận đây, hàng phía trước 6 cái bộ đoàn đã có 4 người bị đạo tổ chính thức thu làm đệ tử, ban thưởng Hồng Mông tử khí cùng vô thượng linh bảo. chỉ còn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Chương 37, ban bảo vật huyền trần, Hồng Vân lại tức chương 37, ban bảo vật huyền trần, Hồng Vân lại tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm đã lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy đạo tổ dẹp xong nữ hoa sau liền không nói, dường như lại không thu đồ tâm ý, hai người lập tức hoảng hồn. Chuẩn đề rốt cuộc kìm nén không được, cùng tiếp dẫn cùng nhau đoạt ra bộ đoàn, thế nào vào vân sàng trước đó, lên tiếng khóc thảm thương, hắn thanh thê lương bi ai, người nghe rơi lệ, lão sư từ bi, thương ta tây phương cằn cỗi, sinh linh khốn khổ, đại đạo không hiện. Sư minh đệ ta hai người, phát hạ nguyện, muốn vượt qua hết tây phương chúng sinh, khiến cho có thể được nghe vô thượng đại đạo, thoát ly khổ hải. Khẩn cầu lão sư chiếu cố, thu ta hai người vào môn tưởng, khiến cho ta tây phương có thể có thánh nhân xuất thế, giáo hóa vạn linh, ánh sáng đạo thống. Lão sư, hắn thanh bi thương, tình chân ý thiết, càng đem tây phương ức vạn vạn sinh linh phúc lợi cột vào trên người mình. Hồng Quân đạo tổ nhìn phía dưới khóc ròng ròng hai người, trầm mặc một lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, thanh âm bên trong dường như mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nhân quả liên lụy. Cũng được, các ngươi hai người, mặc dù cùng đông phương duyên phận hơi cạn, tuy nhiên có hướng đạo chi tâm, hoành nguyện ý chí, liên thu các ngươi vào môn hạ của ta, là ký danh đệ tử đi. Ký danh đệ tử, tuy không phải thân truyền, nhưng trung quy là nhập môn tưởng. Tiếp dẫn chuẩn đề ngay vậy, lập tức vui mừng quá đỗi liên tục khấu đầu lạy tạ, đệ tử tiếp dẫn chuẩn đề bái tạ lao sư từ bi, lao sư thánh thọ vô cương. Đây là hồng mông tử khí, cùng với thập nhị phẩm công đức kim liên, là phòng ngự trí bảo, ngồi ngay ngắn liên đài, vạn pháp bất xâm, các ban thưởng đồng phương thanh liên bảo sắc kỷ, cũng là vô thượng hộ thân chi bảo. Ban cho các ngươi, nhìn các ngươi thật tốt kinh doanh tây phương, không phụ hôm nay chi nguyện. Tiếp dẫn chuẩn đề cung kính tiếp nhận kim quang kia vạn trượng liên đài cùng bảo quang dạng rỡ tam giác tiểu kỳ cùng với hồng mông tử khí, chỉ cảm thấy khổ tận cam lai, kích động đến toàn thân phát run. Đến tận đây, đạo tổ Hồng Quân tọa hạ, lục vị đệ tử danh phận đã định. Tam thanh, nữ hoa làm đệ tử thân truyền, tiếp dẫn chuẩn đề là ký danh đệ tử. Lục đạo hồng mông tử khí đều có kỳ chủ. Nhưng mà đạo tổ trước đó nói rõ, thiên đạo bên dưới lúc có thất thánh, bây giờ chỉ ban thưởng lục đạo tử khí, kia cuối cùng nhất đạo. Mọi người ở đây tâm tư lưu động, suy đoán kia cuối cùng nhất đạo hồng mông tử khí thuộc về thời điểm. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lại lướt qua hàng phía trước lục vị đệ tử mới thu, rơi vào đứng hầu tại tam thanh sau lưng Huyền Trần trên người. Huyền Trần, đạo tổ mở miệng. Huyền Trần đang vì lão sư cùng sư thúc được chứng thánh vị cơ hội mà mừng rỡ, được nghe đạo tổ kêu gọi, trong lòng run lên, liền vội vàng tiến lên, đi vào vân sàng trước đó, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đặt song song, cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư tổ. Hồng Quân đạo tổ nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ tại đỉnh đầu hắn kia ẩn mà không phát bát phẩm tam hoa hư ảnh thượng dừng lại một cái chớp mắt, chậm rãi nói, ngươi là Thái Thanh thủ đồ, cũng là ta Huyền môn đệ tử đời ba đứng đầu, theo hầu bất phàm, tâm tính cứng cỏi, phúc duyên thâm hậu. Hôm nay ta ban thưởng ngươi một bảo. Dứt lời, tay áo lần nữa phất một cái, một tôn cổ pháp vô hoa, ba chân hai thai, toàn thân hiện ra hỗn độn chi sắc tiểu đỉnh chậm rãi bay ra, rơi vào Huyền Trần trước mặt. Tiểu đỉnh nhìn như bình thường, nhưng trên đó khắc họa càn khôn bát quái đạo văn lại giống như ẩn chứa nghịch chuyển động dương, tái tạo càn khôn vô thượng vĩ lực. Đây là càn khôn đỉnh, là tiên tiên chí bảo, có phản hậu thiên vi tiên tiên chi công hiệu nghịch tiên, càng trấn áp khí vận, phòng ngự vô song. Hôm nay liền ban cho ngươi, nhìn ngươi cầm chi thủ hộ huyền môn, rèn luyện tiến lên. Tiên tiên chí bảo, càn khôn đỉnh, lại là một kiện tiên tiên chí bảo, hơn nữa còn là công hiệu như thế nghịch tiên bảo vật. Phản hậu thiên vi tiên tiên, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cho dù lấy được là hậu thiên linh bảo, cũng có thể dùng cái này đỉnh nghịch phản tiên tiên, biến thành uy lực mạnh hơn tiên tiên linh bảo. Đây là cỡ nào tạo hóa? Trong lúc nhất thời, tất cả Tử Tiêu cung bên trong, tất cả đại năng ánh mắt cũng tràn đầy vô tận kinh ngạc, hâm mộ, thậm chí là trần trụi đố kỵ. Ngay cả vừa mới đạt được chí bảo tam thành, nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt vậy mang theo một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đạo tổ lại sẽ ban thưởng như thế trọng bảo cho tam đại thủ đồ. Huyền Trần càng là hơn tâm thần kịch chấn, khó có thể tin. Hắn vốn cho là chính mình có thể được một kiện cực phẩm linh bảo đã là may mắn, không ngờ rằng sư tổ lại trực tiếp ban thưởng tiên tiên chí bảo. Hắn cưỡng chế lấy kích động đến lòng run rẩy, hai tay vô cùng trịnh trọng mà tiếp nhận kia chiếu nặng càn khôn đỉnh, thật sâu khấu đầu lạy tạ đệ tử Huyền Trần, khấu tạ sư tổ trọng thượng, ổn thỏa ghi nhớ sư tổ dạy bảo, thủ hộ huyền môn, muôn lần chết không chối tử. Đạo tổ khẽ gật đầu, ban thưởng càn khôn đỉnh về sau, đạo tổ ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, nhìn những kia trông mong nhìn qua hắn, khát vọng kia cuối cùng nhất đạo hồng mông tử khí đại năng, chậm rãi mở miệng nói, thiên đạo bên dưới thất thánh vị trí, ta cánh cửa dưới đã có lục thánh cơ hội, cuối cùng này nhất đạo hồng mông tử khí. Hắn tiếng nói có chút dừng lại, làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Liên để nó tự động chọn chủ đi, tất cả nhìn xem duyên phận. Nói xong, đạo tổ trong tay áo cuối cùng nhất đạo tử khí mở mịt, tản ra thành thánh hấp dẫn hồng mông tử khí chậm rãi bay ra, nó như là có linh tính bình thường, trong Tử Tiêu cung xoay quanh bay múa, lướt qua từng vị đại năng đỉnh đầu. Đế Tuấn, Thái Nhất ánh mắt nóng bỏng, quanh thân hoàng giả khí tức dẫn động, cố gắng thu hút tử khí. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng, Đông Vương Công, tất cả tự nhận có tư cách đại năng, đều bị nín thở ngưng thần, toàn lực vận chuyển tự thân đạo vận, chờ đợi vậy được thánh cơ hội năng lực rơi vào bản thân. Kia hồng mông tử khí quanh quẩn trên không trung mấy tuần, tựa hồ đối với phía dưới rất nhiều khí tức cường đại có vẻ siêu lòng, nhưng lại giống như cũng không hài lòng lắm. Cuối cùng, tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, nó phiêu phiêu đãng đãng, giống như chẳng có mục đích, lại trong chớp nhoáng, trực tiếp chui vào đứng ở Trấn Nguyên Tử bên cạnh, chính vẻ mặt vui tươi hớn hở, tựa hồ đối với thành thánh cơ hội cũng không quá nhiều chấp niệm. Hồng Vân lão tổ thể nội, Hồng Vân lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ huyền ảo khó lường, giống như cùng thiên đạo tương liên tử khí đã dung nhập nguyên thần của hắn trong, cùng hắn đoàn kia hòa khí, không tranh với đời bản nguyên đạo quả mơ hồ kết hợp. Hắn ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà sờ lên mi tâm của mình, chỗ nào nhất đạo nhàn nhạt màu tím ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả tử tiêu cùng, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hồng Vân, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng nhất đạo thành thánh cơ hội, Hồng Mông tử khí lại lựa chọn Hồng Vân, lão hảo nhân này, cái này không tranh với lời, thậm chí ngay cả hàng phía trước bồ đoàn đều bị đi ra Hồng Vân. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là vô số đạo vô cùng phức tạp ánh mắt, có khó có thể tin, có cực độ hâm mộ, có thật sâu không cam lòng, càng có giống như rắn độc âm lãnh oán hận. Ở trong đó, đặc biệt kia bưng ngồi ở hàng sau góc, vốn là bởi vì chết bồ đoàn mà đúng Hồng Vân lòng mang oán hận côn bằng lao tổ là nhất. Hắn nhìn chằm chằm mờ mịt Hồng Vân, trong mắt tràn đầy vô tận đố kỵ, phẫn nộ cùng sát ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn côn bằng theo hầu thâm hậu, tu vi cao tuyệt, lại ngay cả cái bồ đoàn cũng không gánh nổi, cùng thánh vị vô duyên. Mà này không hề theo hầu, sẽ chỉ cưới ngây ngô Hồng Vân, lại có thể bị Hồng Mông tử khí chủ động chọn chủ. Cũng bởi vì hắn vận khí tốt, đều bởi vì hắn là cái người hiền lành. Không công bằng, thiên đạo bất công. Một cỗ ngập trời oán hận, như là ngọn lửa bừng bừng, tại côn bằng trong lòng điên cuồng tiêu đốt, sinh sôi. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt, đã như cùng ở tại nhìn xem một người chết. Chương 38, phân bảo nhai bên trên, mọi người cướp đoạt chương 38, phân bảo nhai bên trên, mọi người cướp đoạt Hồng Mông tử khí đều có thuộc về, thất thánh cơ hội đã quyết định. Tử tiêu cung bên trong, bầu không khí vi diệu, hâm mộ, đố kỵ, không cam lòng, oán hận. Đủ loại tâm tình tại đông đảo đại năng trong lòng xen lẫn. Nhất là kia cuối cùng nhất đạo rơi vào Hồng Vân lão tổ thể nội Hồng Mông tử khí, càng là hơn như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống cự thạch, khơi dậy vô tận gợn sóng. Côn bằng kia âm lãnh như độc xà ánh mắt, dường như muốn đem không hề hay biết mối họa sắp tới, vẫn cùng Chấn Nguyên tử thấp giọng trò chuyện Hồng Vân đâm xuyên. Ngồi ngay ngắn bên trên giường mây Hồng Quân đạo tổ, tựa hồ đối với phía dưới phun trào mạch nước ngầm không phát giác gì, hoặc là sớm đã thấy rõ lại cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn bình thản đảo qua, mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng cao xa, lại như là trời hạn gặp mưa loại trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đại năng chú ý, tạm thời đè xuống bọn hắn tạm niệm trong lòng. Ta tại thành thánh trước đó, du lịch Hồng Hoang, cũng từng thu thập một chút linh bảo. Bây giờ thân ta hợp thiên đạo sắp đến, những thứ này linh bảo tại ta đã mất tác dụng lớn, giữ ở bên người cũng là bị long đong. Lời vừa nói ra, vừa mới bởi vì thánh vị kết thúc mà có chút yên lặng tử tiêu cùng, trong nháy mắt lần nữa sôi trào. Đạo tổ thu thập linh bảo, có thể bị đạo tổ nhìn xem đập vào mắt bên trong, sao lại là phản phẩm? Tất nhiên là uy lực vô cùng tiên tiên linh bảo. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, hô hấp cũng thô trọng mấy phần. Thánh vị mặc dù đã mất duyên, nhưng nếu có thể được một hai kiện cường lực linh bảo hộ thân, cũng là cơ duyên to lớn. Đạo tổ tiếp tục nói, ta đã xem những thứ này linh bảo, đều đặt ngoài cùng hỗn độn trong phân bảo nhai bên trên. Các ngươi có thể tự động tiến về, mỗi người dựa vào cơ duyên thu lấy. Phân bảo nhai, thu lấy linh bảo, hay là đạo tổ chân tàng? Lần này, ngay cả hàng phía trước vài vị mới lên cấp thánh vị đệ tử cũng nhịn không được cảm xúc khẽ nhúc nhích. Bọn hắn mặc dù đã đắc đạo tổ ban thưởng trọng bảo, nhưng linh bảo ai lại sẽ ngại nhiều? Nhất là môn hạ còn có đệ tử, tương lai lập giáo cũng cần linh bảo trấn áp khí vận, ban cho môn nhân. Cửa cung đã mở, các ngươi tự tiện. Đạo tổ vừa dứt lời, cái kia vừa mới đóng kín không lâu tử tiêu cung cửa lớn, lần nữa chậm rãi mở ra, lộ ra ngoài cửa kia tối tăm mờ mịt, tràn ngập hỗn độn khí lưu hư không. Mà ở kia sâu trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một khối to lớn vô cùng, tản ra hào quang năm màu, trên đó dường như trưng bày lấy vô số quang điểm nham thạch, chính là kia phân bảo nhai. Siêu, siêu, siêu. Cơ hồ là tại cửa cung hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, vô số đạo độn quang tựa như cùng như mũi tên rời cùng tranh nhau chen lấn mà xông ra. Đế Tuấn Thái Nhất xuất linh yêu tộc mọi người một ngựa đi đầu, Đông Vương Công mang theo tiên đỉnh thuộc hạ theo sát phía sau, tiếp dẫn chuẩn đề càng đem độn tốc thôi phát đến cực hạ, ngay cả kia đau khổ chi sắc cũng tạm thời bỏ đi, Hồng Vân cũng bị Chấn Nguyên Tử lôi kéo đội vàng bay ra. Tất cả mọi người sợ chậm một bước, tốt linh bảo liền bị người khác phải đi. Trong lúc nhất thời, hỗn độn trong tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số đại năng cùng thi triển thần thông, phóng tới phân bảo nham, cảnh tượng ý vi trắng quan. Tam Thanh nhìn nhau, ngược lại là có vẻ ung dung rất nhiều. Thái Thanh lão tử mở miệng nói, cơ duyên thiên định, cưỡng cầu vô ích. Nhưng đã là lão sư ban tặng, chúng ta cũng trước mắt hướng nhìn qua. Dứt lời, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp huyền quang đại thịnh, bảo vệ tự thân cùng nguyên thủy, thông thiên, huyền trận, không nhanh không chậm cưỡi mây bay hướng phía phân bảo nham mà đi. Đợi cho Tam Thanh bốn người tới trước phân bảo nham lúc, nơi đây đã là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Chỉ thấy kia phân bảo nham to lớn vô cùng, giống một tòa trôi nổi tại trong hỗn độn đại lục, trên đó bảo quang trùng thiên, hàng ngàn hàng vạn món hình thái khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất linh bảo trưng bày trên đó, tản ra mê người đạo vận. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xoa, trùng, đỉnh, thắt, ấn, đồ, cuốn, châu, kỳ. Chủng loại phong phú, làm cho người hoa mắt. Tới trước các đại năng sớm đã thi triển thủ đoạn, hoặc lấy pháp lực thu lấy, hoặc lấy thần thức câu thông, hoặc trực tiếp phi thân thượng nham cấp đoạn. Chỉ thấy Đế Tuấn phất tay lấy đi một mặt tinh quang dạng rỡ bảo kỳ, Thái Nhất lấy hỗn độn trung định trụ một phiến khu vực, thu lấy vài kiện khí tức bén nhọn binh khí. Nữ hoa bàn tay trắng như ngọc nhẹ chiêu, một đồ một quyển rơi vào hắn thủ, đồ quyển chi thượng có Cẩm Tú Sơn Hà, xa tác chi cảnh. Tiếp dẫn chuẩn đề càng là hơn như là cá giết sang sông, trong miệng nói lẩm bẩm, từng mảng lớn bảo quang bị hắn lấy thần thông cuốn đi, phần lớn là chút ít liên hoa, bảo tràng, niệm châu loại hình tây phương chế thức linh bảo. Hồng Vân lão tổ dường như vận khí không tệ, vậy thu lấy mấy món bảo quang ôn hòa linh bảo, đang vui tươi hớn hở. Mà Côn Bằng lão tổ thì sắc mặt tâm trầm, chuyên môn chọn lựa những kia sát khí nặng hơn, uy lực linh bảo mạnh mẽ ra tay, ánh mắt thỉnh thoảng âm lãnh mà đảo qua Hồng Vân. Tam Thanh thấy thế, vậy không chần chờ nữa. Bọn hắn cũng không như những người khác như vậy mù quáng cắt đoạn, mà là đứng ở trước mỏm đá, tâm thần cùng tự thân chi đạo tương hợp, cảm ứng đến kia cùng tự thân hữu duyên vận. Thái Thanh lão tử ánh mắt thanh tịnh vô vi, thần niệm đảo qua, phân bảo nham hơn mấy chỗ bảo quang cùng với nó hô ứng. Hắn tay áo nhẹ phẩy, nhất đạo thái cực đồ hư ảnh lướt qua, vài kiện linh bảo liền tự động bay tới. Trong đó có một quyển nhìn như phổ thông đồ quyển, triển khai lại ở trong chứa càn khôn thế giới, chính là càn khôn đồ, một cái nhìn như một mạc bồ đoàn, lại tản ra thành thơi ngưng thần, giúp ích ngộ đạo đạo vận, chính là phong hỏa bồ đoàn, một chiếc cung đăng, đèn diễm hiện lên màu huyền hoàng, quang mang ôn nhuận, có thể chiếu khắp đại điện, là vì bắt cảnh cung đăng, còn có một thanh tạo hình xưa cũ, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ huyền đô thiên lê. Đều là cùng hắn thanh tịnh vô vi, luyện đan ngộ đạo con đường hỗ trợ lẫn nhau linh bảo. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân ngọc thanh tiên quang lưu chuyển, dẫn động phân bảo nham thượng rất nhiều bảo quang. Một mặt bảo kính bay tới, một mặt hắc, một mặt bạch, nhất định âm dương, phân biệt trung gian, chính là âm dương kính, một tôn thần hỏa cháo, khoác lên cửu long xoay quanh, nội luận phần thiên tự hỏa, chính là cửu long thần hỏa cháo, một mảnh tường vân, tỏa ra hào quang năm màu, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, chính là kia do bản cổ đại thần Hạo Nhiên chính khí biến thành chư thiên thánh vân, có khắc một đôi thư hùng bảo kiếm, phân hợp tùy tâm, kiếm khí nghiêm nghị, cũng là hiếm có sát phạt. Chi bảo. Những thứ này linh bảo hoặc uy nghiêm, hoặc đường hoàng, hoặc hộ thân, hoặc công phạt, chính hợp nguyên thủy lập tự cầm chính chi đạo. Thượng Thanh Thông Thiên tính tình trực tiếp nhất, hắn chập ngón tay như kiếm, thanh hát một tiếng, ta trên đường thanh, người có duyên đến. Trong chốc lát, phân bảo nham thượng một phiến khu vực bảo quang bùng lên, vài kiện sát khí trùng thiên, hoặc huyền diệu dị thường linh bảo phá không bay tới. Một tôn kim quang lóng lánh đấu trạng pháp bảo, nội ẩn hỗn nguyên lực lượng, vừa gọt người chống lên tăng hoa, bế người trong lồng ngực vũ khí, chính là kia hung danh lừng lẫy hỗn nguyên kiếm đấu, một mặt ngựa cổ, đánh trong lúc đó đạo âm tràn ngập, có thể tụ lũng khí vận, cũng là tuyên truyền giảng giải đại đạo lợi khí, một cây trường thiên. Phiên đuôi có 6 đầu phiên đuôi nhẹ nhàng đồng bền, tản ra làm người sợ hãi chớ chú lực lượng, chính là lục hồn thiên, ngoài ra còn có kim giao tiễn. Nhật Nguyệt Châu, xuyên tâm tỏa rất nhiều uy lực to lớn, sát phạt lăng lệ linh bảo. Những bảo vật này, tất cả cùng thông thiên lấy ra một chút hy vọng sống, sát phạt quả đoán chi đạo phù hợp với nhau. Huyền Trần đứng tại sau lưng Tam Thanh, đồng dạng lòng có cảm giác. Hắn tuy là đệ tử đời ba, nhưng thân làm huyền môn tam đại thủ đồ, càng là nói tổ chính miệng thừa nhận đồng thời ban thưởng càn khôn đỉnh tồn tại, phúc duyên khí vận tất nhiên là không phải bình thường. Hắn vận chuyển thái thanh tiên quyết huyền nguyên thanh tĩnh đạo vận lưu chuyển, cùng phân bảo nham hơn mấy chỗ bảo quang sinh ra cộng hưởng. Chương 39, Huyền Trần được bảo, lại nghe đại đạo chương 39, Huyền Trần được bảo, lại nghe đại đạo chỉ thấy một vệt kim quang bay tới, hóa thành một thanh long hổ ngọc như ý, tuy không phải tam bảo ngọc như ý như vậy là chứng đạo chi bảo, nhưng cũng là uy lực không tầm thường cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng đánh người trên đỉnh đầu, uy lực vô tận. Lại có một đồ quyển bay tới, triển khai chính là một bộ càn khôn cung chấn thiên tiễn độ phổ hư ảnh, ẩn chứa cường đại phá pháp, phá giáp lực lượng. Đúng lúc này, một viên tứ hải bình rơi vào trong tay, trong bình tự thành cung gian, có thể thu lấy vật vật, càng năng lực thịnh nạp nước bốn biển. Ngoài ra, còn có mấy món bảo quang trong suốt, đều có diệu dụng linh bảo, như bắt quái vân quan mạn, có thể triệu hoán hoàng cân lực sĩ, tiềm viên kiếm trở, vậy sôi nổi bay tới, bị hắn thu nhập trong tay áo. Mặc dù những thứ này linh bảo phẩm giai tối cao không trải qua phẩm tiên thiên, còn lâu mới có thể cùng các sư trưởng đoạt được cùng với chính hắn tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp, càng khôn đỉnh so sánh, nhưng số lượng không ít, lại đều có diệu dụng, bất luận là tương lai ban cho môn hạ, hay là chính mình nghiên cứu sử dụng, đều là cực tốt bổ sung. Từ đó có thể thấy, đạo tổ đối với hắn vị này tam đại thủ đồ, xác thực có chút coi trọng, âm thầm cũng có một phần chăm sóc. Tam Thanh cùng Huyền Trần thu lấy linh bảo quá trình, có vẻ ung dung không đội, cùng quanh mình những kia tranh đoạt được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí bởi vậy sinh ra ma sát xung đột đại năng tạo thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn thu hoạch linh bảo, đều là cùng tự thân chi đạo độ cao phù hợp, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là mù quáng cắt đoạn. Đợi cho Tam Thanh cùng Huyền Trần cảm giác tự thân duyên phận đã hết, đã không còn linh bảo chủ động bay tới lúc, phân bảo nham bên trên bảo quang đã ảm đạm rồi hơn phân nửa, đại bộ phận có chủ hoặc đã bị lấy đi. Còn tại nham bên trên, phần lớn là một ít phẩm giai khá thấp, hoặc thuộc tính cửa hung vật. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy kia to lớn phân bảo nham đột nhiên chấn động, trên đó còn lại tất cả linh bảo, bất kể có chủ vô chủ, lại đồng thời quang hoa đại phóng, tránh thoát rất nhiều đại năng trói buộc, hóa thành nước vạn đạo lưu quang, như là thiên nữ tán hoa loại, hướng phía hồng hoang thế giới bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Như là mưa sao băng loại, vạch phá hỗn độn, chui vào hồng hoang thiên địa trong lúc đó. Không tốt, linh bảo tự động bay mất. Mau đuổi theo, pháp bảo của ta. Tiếng kinh hô, ảo não âm thanh, cấp bách tiếng hô hoán vang lên liên miên. Rất nhiều đại năng không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức lái đột vàng, hướng phía những kia linh bảo cực nhanh phương hướng mau chóng đuổi mà đi, hy vọng có thể đem nó lại lần nữa thu lấy. Hỗn độn trong, lập tức càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, ngay tại này vạn bảo cùng bay, mọi người truy đuổi hỗn loạn thời khắc, Huyền Trần lại mắt sáng lên, chú ý tới kia bởi vì chết tất cả linh bảo mà trở nên quang hoa ảm đạm, giản dị, nhưng như cũng nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hỗn độn nham thạch to lớn thân mình, phân bảo nhai. Này nham năng lực gánh chịu đạo tổ thu thập ngàn vạn linh bảo mà không tổn hại, càng là hơn năng lực tại cuối cùng đem còn thừa linh bảo đều đưa về hồng hoang. Hắn thân mình chất liệu cùng ẩn chứa đạo vận, chỉ sợ cũng tuyệt không phải phàm vận. Có thể không bằng những kia công thủ linh bảo thực dụng, nhưng lấy gánh chịu, ôn dưỡng linh bảo đặc tính, tương lai hoặc có tác dụng lớn. Tâm niệm khẽ động, Huyền Trần không chút do dự, thừa dịp mọi người chú ý đều bị bay đi linh bảo thu hút, hắn đột nhiên vận chuyển pháp lực, tay áo mở ra, thi triển ra tụ lý càn khôn loại thần thông, hướng phía kia to lớn phân bảo nhai chụp tới. Thu. Quát khẽ một tiếng, kia to lớn vô cùng phân bảo nham lại Huyền Trần pháp lực dẫn dắt hạ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nhất đạo không đáng chú ý lưu quang, chui vào Huyền Trần trong tay áo không gian, bị hắn lấy càn khôn đỉnh đạo vận tạm thời trấn áp lại. Một màn này, tình cờ bị số ít chưa rời đi, hoặc là đối với linh bảo bay đi cảm thấy thất vọng đại năng trông thấy, như kia Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên tử chờ, trong mắt tất cả hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiểu rõ, lập tức hóa thành một tia hâm mộ. Kẻ này tâm tư quả nhiên kỳ đáo, mà ngay cả này gánh chịu linh bảo nham thạch cũng không buông tha. Chẳng qua vật này mặc dù kỳ, nhưng tại bọn hắn mà nói, công dụng không lớn, cũng chưa nói thêm cái gì. Thu lấy phân bảo nhai, Huyền Trần trong lòng hơi hỉ, cảm giác chuyến này thu hoạch đã viên mãn. Tam Thanh thấy linh bảo đã phân, cơ duyên đã xong, liền chuẩn bị mang theo Huyền Trần trở về Hồng Hoang Côn Luân Sơn. Nhưng mà, ngay tại Thái Thanh lão tử sắp thúc đẩy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thời điểm, Huyền Trần chợt mở miệng ngăn lại nói, "Lão sư, hai vị sư thúc, chậm đã." Tam Thanh dừng lại động tác, nhìn về phía hắn, mặt lộ hoài nghi. Huyền Trần cung kính nhắc nhở, "Lão sư, hai vị sư thúc hẳn là quên đi. Đạo tổ lần này giảng đạo, chính là trong vòng 3000 năm. Lúc trước chỉ nói 2000 năm thánh nhân chi đạo, vốn nhờ thu đồ phân bảo sự tình tạm dừng. Bây giờ phân bảo đã xong, kia còn lại 1000 năm giảng đạo." Lời vừa nói ra, Thái Thanh lão tử trong mắt thanh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là giật mình. Bọn hắn vừa rồi bởi vì thu đồ, được bảo và hàng loạt đại sự xung kích, tâm thần quấy động, lại nhất thời đem việc này không để ý đến. Trần Nhi nói cực phải. Thái Thanh lão tử lúc này quyết đoán, suýt nữa lầm đại sự. Mau trở về Tử Tiêu cung. Làm hạ không do dự nữa, ngay lập tức thay đổi đám mây, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, khống chế thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, trực tiếp trở về kia đã có vẻ hơi vắng vẻ Tử Tiêu cung. Khi bọn hắn về đến Tử Tiêu cung lúc, cung nội quả nhiên chỉ còn lại giải rác mấy người. Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dường như cũng vừa mới phản ứng, đang trở về bộ đoàn. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng ở trong đó, còn có một số tâm tư kín đáo hoặc đối với linh bảo dục vọng không mạnh đại năng, như kia Minh Hà lão tổ, vậy ngồi ngay ngắn không động. Mà đại bộ phận truy đuổi linh bảo mà đi đại năng, giờ phút này chỉ sợ đang hồng hoang các nơi tìm kiếm, đã bỏ qua cuối cùng này cơ duyên. Tam Thanh cùng Huyền Trần nhanh chóng hồi quy nguyên vị vào chỗ. Không bao lâu, kia bên trên rừng mây, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh lần nữa vô thành vô tức hiện hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới còn sót lại hơn 100 vị đại năng, cùng lúc trước gần tam thiên số lượng so sánh, ít 8-9 phần 10, nhất là tại Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng với Huyền Trần trên người có hơi dừng lại, dường như cũng không cố ý ngoại, cũng không hỉ nộ. Hắn cũng không đối với rời đi người phát biểu bất luận cái gì bình luận, cũng chưa từng chờ đợi, gặp người đã đến đủ, chỉ trở về người, liền trực tiếp mở miệng, kia ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý âm thanh, lần nữa vang vọng Tử Tiêu cung, lần trước đã giảng thánh vị, chứng đạo chi pháp. Lần này, ta là các ngươi giải thích, Hỗn Nguyên đạo quả chi huyền diệu, thánh nhân làm sao vận chuyển thiên đạo quyền hành, cùng với thiên địa đại kiếp căn nguyên cùng thánh nhân tại kiếp chung trách nhiệm. Âm thanh đại đạo tái khởi, cung nội dị tượng tái hiện, mặc dù không kịp lần trước giảng thánh đạo lúc hùng vĩ, lại càng thâm thúy hơn nội liễm, nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên chi hạch tâm huyền bí. Lưu lại chúng đại năng, bao gồm Tam Thanh ở bên trong, tất cả nín thở ngưng thần, không dám có chút phân tâm, toàn lực đắm chìm trong cuối cùng này ngàn năm đạo vận tẩy lễ trong. Bọn hắn hiểu rõ, đây có lẽ là đạo tổ hợp đạo trước đó, có khả năng nghe nói một lần cuối cùng hệ thống đại đạo tuyên truyền rằng giải, mỗi một chữ, mỗi một câu cũng đầy đủ chân quý. Huyền Trần cũng là đem tâm thần tăng lên tới cực hạn, đỉnh đầu thanh tâm ngộ đạo châu ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, trợ hắn trong suốt linh hải, nỗ lực lý giải lấy kia cao miểu thâm ảo Hỗn Nguyên huyền diệu, là tự thân tương lai con đường, tích góp càng thâm hậu nội tình. Chương 40, lão tử hỏi, đạo tổ hợp đạo chương 40, lão tử hỏi, đạo tổ hợp đạo Tử Tiêu cung bên trong, đại đạo luân âm như tia nước nhỏ, nhưng lại ẩn chứa Hỗn Nguyên đạo quả vô thượng huyền ảo. Hồng Quân đạo tổ tuyên truyền giảng giải thánh nhân làm sao vận chuyển thiên đạo quyền hành, làm sao thể nghiệm và quan sát thiên tâm, làm sao tại vô lượng lượng kiếp trong bảo vệ hồng hoang, lại như thế nào ở chỗ nào kiếp số vận chuyển bên trong bảo trì siêu nhiên cũng hoặc nhập thế độ kiếp. Hắn luôn thâm bảo, đã không phải đơn thuần lực lượng đề thăng, càng dính đến quy tắc, nhân quả, vận mệnh và trí cao lĩnh vực. Đang giảng đạo kéo dài mấy trăm năm về sau, ngoài cung trong hỗn độn lần lượt có độn quang hốt hoảng trở về, chính là những kia lúc trước truy đuổi linh bảo mà đi đại năng. Trong bọn họ, hoặc có người may mắn thu lấy một hai kiện bay ra linh bảo, nhưng nhiều hơn nữa thì là tốn công vô ích, không công bỏ qua lắng nghe đến tiếp sau đại đạo cơ hội. Đợi bọn hắn vội vã chạy về Tử Tiêu cung, nhìn thấy cung nội đạo tổ còn tại giảng đạo, không khỏi vừa may mắn lại hối hận, vội vàng lặng yên không một tiếng động tìm chỗ ngồi xuống, ngưng thần lắng nghe. Nhưng mà, đại đạo cơ duyên, chớp mắt là qua. Bọn hắn bỏ qua mấu chốt nhất nửa trước đoạn, giờ phút này lại nghe, chỉ cảm thấy kia âm thanh đại đạo vẫn như cũ huyền diệu, lại giống như cách một tầng bình chướng vô hình, rất nhiều chỗ tinh vi khó mà tận ngộ, chỉ có thể cưỡng ép ký ức, lưu lại chờ ngày sau từ từ suy nghĩ, hiệu quả đã giảm bất đi nhiều. Ở trong đó, liền bao gồm kia đắc chí vừa lòng lại mơ hồ bất an đông vương công, cùng với sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm côn bằng đám người. Trái lại một mực ngồi ngay ngắn không động Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, cùng với vẫn luôn đứng hầu Tam Thanh sau lưng Huyền Trần, còn có Như Minh Hà, Trấn Nguyên Tử bọn thiểu số tâm trí kiên định, không bị linh bảo hoàn toàn mê hoặc đại năng, thì vẫn như cũ đắm chìm trong kia sâu thẳm đạo cảnh trong, khí tức cùng đạo tổ giảng đạo thanh âm cộng hưởng, không còn nghi ngờ gì nữa thu hoạch vượt xa những kia rời đi người. Huyền Trần đỉnh đầu thanh tâm nội đạo châu ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, trợ hắn duy trì linh đài cực hạn thanh minh. Hắn mặc dù tu vi còn thấp, không cách nào hoàn toàn lý giải thánh nhân vận chuyển tiên đạo, lo liệu kiếp số vô thượng huyền diệu, nhưng này chủng mạnh như thác đổ thị giác, loại đó đối với thiên địa pháp tắc bản chất nhìn rõ, vẫn như cũ đối với hắn sản sinh to lớn xung kích. Hắn giống như đứng ở một cái cao độ trước đó chưa từng có, quan sát hồng hoang vận hành quy luật đối với đạo hùng vi cùng tinh vi có càng sâu kính sợ. Đồng thời, đạo tổ lời nói thánh nhân tại kiếp chúng trách nhiệm, cũng làm cho hắn mơ hồ xúc động, liên tưởng đến tự thân vị trí thời đại có thể gặp phải tương lai, trong lòng càng nhiều hơn một phần chịu nặng cảm ngộ cùng phòng ngừa chu đáo chi tâm. Ngàn năm thời gian, tại cuối cùng đạo vận tẩy lễ trong, cuối cùng đi đến cuối con đường. Làm hồng quân đạo tổ đem hỗn nguyên đạo quả chi huyền diệu, thánh nhân chức trách cùng thiên địa đại kiếp chi liên quan trình bày đến mức cực hạn về sau, kia tràn ngập cung nội vô thượng đạo âm, như là bị bàn tay vô hình cắt đứt, im bặt mà dừng. Tất cả dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, Tử Tiêu cung trong khôi phục vạn cổ không đổi xưa cũ cùng yên tĩnh. Chúng đại năng tất cả từ cấp độ sâu nội đạo trong chậm rãi thức tỉnh, từng cái mang trên mặt thỏa mãn, rung động cùng một tia chưa hết phòng thèm thật thở. Ba lần giảng đạo, vượt ngang gần 3 năm, đến tận đây, cuối cùng triệt để kết thúc. Ngồi ngay ngắn thứ trên một chiếc bồ đoàn thái thanh lão tử, giờ phút này chậm rãi đứng dậy, đối với bên trên giường mây đạo tổ cúi người hành lễ, âm thanh bình thản lại mang theo một tia tìm kiếm, hỏi tất cả đại năng trong lòng tiềm ẩn đã lâu nghi vấn, lão sư, dám hỏi, nếu không có kia hồng mông tử khí, có phải liền vĩnh viễn không thành thành cơ hội? Lời vừa nói ra, tất cả Tử Tiêu cung trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt cũng tập trung tại trên người đạo tổ, nhất là những kia chưa từng đạt được hồng mông tử khí đại năng, như Đế Tuấn, Thái Nhất, Đông Vương Công, Minh Hà, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử trở, càng là hơn nín thở, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt bình thản, nhìn về phía lão tử, lại đảo qua phía dưới vô số đạo khát vọng ánh mắt, chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, lại giống như ẩn chứa thiên đạo chí lý, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Vạn sự văn vật đều có một chút hy vọng sống. Hồng mông tử khí là thành thánh chi đường tắt, thiên đạo chi bằng chứng, có được có thể cảm thiên tâm, dịch ký thác nguyên thần, nhưng cũng không phải là duy nhất con đường. Lấy lực chứng đạo, nếu có vô thượng pháp lực, ý chí, cơ duyên, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ thiên đạo trói buộc, tự thành hỗn nguyên, nhưng hắn lộ chi gian, tuyên cổ duy bản cổ thử một lần. Công đức chứng đạo, như được kia khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật loại không thể tính toán lớn công đức, cũng có thể dẫn động thiên đạo, công đức thành thánh, nhưng hắn công khoảng cách, không phải người thường có thể với tới. Chính là Trảm Tam Thi chi đạo, nếu có thể đem thiện ác bản thân tam thi đều chém mất, đồng thời cuối cùng hiểu ra bản ngã, tam thi hợp nhất, hòa hợp không ngại, trên lý luận cũng có một tia chứng được hôn nguyên chi có thể. Nhưng trong đó quan hải khó như lên trời, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đạo tổ lời nói như là tại trong hắc ám đốt lên một chiếc yếu ớt đèn, mặc dù quang mang xa vời, lại cuối cùng cho vô số đại năng một tia hy vọng mong manh. Nhất là kia Trảm Tam Thi hợp nhất cũng có thể chứng hôn nguyên khả năng tính, nhường như Trấn Nguyên Tử, Minh Hạ bực này sớm đã chạm thi đỉnh tiêm đại năng trong mắt lại lần nữa dấy lên quang mang. Mặc dù đạo tổ vậy nói rõ hắn khó như lên trời, nhưng cuối cùng có nhất tuyến có thể. Nhưng đạo tổ lời nói xoay chuyển, giọng nói mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng, thánh vị có định số, thiên đạo cần cân bằng, cưỡng cầu người tiên tiếp số từ lâm, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu này tự giải quyết cho tốt như là cảnh báo tại tất cả đại năng trong lòng gõ, mang theo vô tận thâm ý cùng cảnh cáo. Giải đáp cuối cùng nghi vấn, Hồng Quân đạo tổ ánh mắt giống như xuyên thấu Tử Tiêu cung, nhìn về phía kia trong cõi u minh thiên đạo bản nguyên. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người bắt đầu trở nên càng thêm cao miểu, lạnh lùng, phản phất tại cùng nào đó vô cùng mênh mông tồn tại dung hợp. Ta được tạo hóa ngọc điệp, lĩnh hội thiên đạo, giáo hóa chúng sinh, ba lần giảng đạo đã xong, nhân quả đã xong. Nay cảm thiên đạo không được đầy đủ, vạn vật tranh sát không ngừng, nhân quả dây dưa, lượng tiếp thay nhau nổi lên. Ta đương đại trời chớp nói, bù đắp thiên đạo, dẹp an hưng hoang. Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên trống rỗng mà hùng vĩ, giống như không còn là một mình cá thể tại phát biểu, mà là đại biểu nào đó quy tắc ý chí. Từ nay về sau, ta là Hồng Quân, không còn tồn chỗ này. Thân ta hợp thiên đạo, không phải đại kiếp không ra, không phải đại thế không thay đổi. Hồng Quân tức thiên đạo. Thiên đạo, lại không phải Hồng Quân. Một câu cuối cùng, mang theo một loại khó nói lên lời về nào cùng quyết tuyệt, rõ ràng là cấn tại mỗi một vị sinh linh sâu trong linh hồn. Nói xong, đạo tổ không nhìn nữa phía dưới chúng sinh, ngửa đầu nhìn về phía kia hư vô cung đỉnh, phảng phất đang cùng tất cả hồng hoàng thiên địa đối mặt. Hắn cao giọng hét lớn, hắn âm chấn động hỗn độn, truyền khắp hồng hoàng, hợp đạo. Hai chữ lối ra, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu đạo thứ nhất thần lôi. Tất cả Tử Tiêu cung, không, là tất cả hồng hoàng thiên địa, cũng vì đó đột nhiên chấn động. Vô cùng vô tận thiên đạo pháp cắt từ trong hư vô hiện lên, hóa thành nức vạn đạo trật tự thần liên, cuốn quanh ở Hồng Quân đạo tổ quanh thân. Thân ảnh của hắn tại lộng lẫy thiên đạo thần quang trong dần dần trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng hóa thành nhất đạo bản nguyên nhất, ẩn chứa vô tận quy tắc cùng tin tức lưu quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chui vào Tử Tiêu cung mái vòm, cùng kia trong cõi u minh thiên đạo hạch tâm triệt để hòa làm một thể. Hơi thở của đạo tổ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm minh ngông, càng thêm công chính, cũng càng thêm lạnh lùng vô tình thiên tâm ý chí, tràn ngập giữa thiên địa. Tử Tiêu cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại năng, bất luận là sắp thành thánh lục vị đệ tử, hay là cái khác hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại, giờ phút này cũng cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn nhỏ bé cùng kính sợ. Bọn hắn đã hiểu, từ hôm nay trở đi, hồng hoang lại không cái đó có thể thỉnh giáo, có thể truy tìm Hồng Quân đạo tổ, chỉ có một duy trì thiên địa vận chuyển, quan sát chúng sinh luân hồi thiên đạo. Chương 41, cung tiễn đạo tổ, tam thanh ban bảo vật. Chương 41, cung tiễn đạo tổ, tam thanh ban bảo vật. Thật lâu, thái thanh lão tử xuất trước lấy lại tinh thần, sửa sang lại áo mũ, đối với kia không hề có gì vân sảng, cũng là đối với trong cõi u minh thiên đạo, không người một cái thật sâu, âm thanh mang theo vô cùng cung kính, cung tiễn lao sư, đạo tổ. Lao sư, đạo tổ, từ bi. Còn lại chúng đại năng vậy sôi nổi phản ứng, bất kể trong lòng làm cảm tưởng gì, giờ phút này tất cả cùng nhau không lời, âm thanh đọc lại thành dòng lũ, vang vọng cung điện, truyền ra hỗn độn, cung tiễn đạo tổ. Đạo tổ từ bi. Trong thanh âm, tràn đầy đối với truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân cảm kích, cùng với đối với kia vị thần hợp đạo, bù đắp thiên địa hành động vĩ đại vô thượng kính ý nghĩ, mọi người đều biết nơi đây đã không thể ở lâu. Tử Tiêu Cung là đạo tổ giảng đạo chỗ, hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Tương lai sẽ hay không lần nữa mở ra, không người biết được. Chúng đại năng qua lại trong lúc đó cũng không bao nhiêu ngôn ngữ, riêng phần mình mang phức tạp khó tả tâm tình, yên lặng quay người, hóa thành từng đạo đội quang, theo thứ tự rời đi tòa này chứng kiến hồng hoang lớn nhất cơ duyên cùng biến đổi cung điện, trở về kia phong vân sắp nổi hồng hoang đại địa. Tam Thanh mang theo Huyền Trần, cũng tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp che chở cho, xuyên toa hỗn độn, trở về Côn Luân. Một đường không nói chuyện, bất kể là Tam Thanh hay là Huyền Trần, cũng đắm chìm trong đạo tổ hợp đạo mang tới rung động cùng đối với một lần cuối cùng giảng đạo nội dung tiêu hóa trong. Về đến kia quen thuộc Côn Luân thánh cảnh, cảm thụ lấy trong núi vẫn như cũ tường hòa yên tĩnh khí tức, mấy người cũng có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Tam Thanh cũng không ngay lập tức riêng phần mình trở về cung quyết, mà là mang theo Huyền Trần, trực tiếp đi tới Tam Thanh cung. Cung nội, đạt được tin tức Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân sớm đã ở đây cung kính chờ. Bọn hắn nhìn thấy Tam Thanh cùng Huyền Trần trở về, liền đội vàng tiến lên chào. Ngồi xuống sau đó, Thái Thanh lão tử ánh mắt đầu tiên rơi tại trên người Huyền Trần, do dự một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Đồ nhi, ngày xưa ngươi mới tan hình vào môn hạ của ta, vi sư niệm tình ngươi tu vi còn thấp, căn cơ chưa vững chắc, cho nên chưa ban thưởng ngươi linh bảo hộ thân. Bây giờ ngươi đã chứng đại la, căn cơ thâm hậu, càng trải qua ma luyện, đạo tâm kiên định. Lại lần này trong Tử Tiêu Cung, ngươi thân là huyền môn tam đại thủ đồ, trách nhiệm nặng nề." Nói xong, lão tử tay áo phất một cái, lưỡng đạo lưu quang bay ra, rơi vào Huyền Trần trước mặt. Nhất đạo hóa thành một quyển nhìn như phổ thông, lại nội ẩn vô biên càn khôn thế giới đồ quyển, chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ. Một đạo khác thì hóa thành một chiếc đèn diễm hiện lên màu huyền hoàng, quang mang ôn nhuận có thể chiếu khắp đại thiên cung đăng, chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo bát cảnh cung đăng. Nay càn khôn đồ, nội ẩn một phương tiểu càn khôn, nhưng khốn người cầm vật, cũng có thể diễn hóa địa thủy hỏa phong, công phòng nhất thể, tác dụng vô cùng. Nay bát cảnh cung đăng, đèn diễm là thái thanh thần quang biến thành, không chỉ có thể chiếu sáng vật vật, càng năng lực đốt yêu tà, hộ nguyên thần, cũng là một kiện khó được hộ thân chí bảo. Hôm nay liền đem này nhị bảo bàn cho ngươi, một công một thủ, nhìn ngươi thật tốt tế luyện, thiện thêm vận dụng, bảo vệ bản thân, cũng vệ đạo thống. Huyền Trần nhìn trôi nổi tại trước mắt hai kiện bảo quang rạng rỡ, đạo vận do trời sinh cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng kích động muôn phần. Lão sư càng đem như thế trọng bảo ban thưởng, hắn lập tức đứng dậy, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ loại hành đại lễ, âm thanh mang theo nghẹn ngào, đệ tử Huyền Trần, khấu tạ lão sư trọng thưởng. Định công phụ lão sư kỳ vọng, siêng năng tu hành, thủ hộ cô luân. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, chịu này lễ. Huyền Trần vừa mới đứng dậy, một bên Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi là ta Tam Thanh cộng đồng tán thành cánh cửa dưới tay đồ, cũng là đạo tổ chính miệng sắc phong chi huyền môn Tam Đại Đại Sư Minh, đại biểu ta Côn Luân mặt, liên quan đến huyền môn tương lai. Tầm thường linh bảo đã không đủ để hiển lộ rõ ràng thân phận của ngươi cùng trách nhiệm." Nguyên Thủy thần sắc nghiêm túc, đưa tay trong lúc đó, một mảnh tản ra hào quang năm màu, điểm lành rực rỡ, giống như do tinh khiết nhất hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành tường vân, chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Huyền Trần trước mặt. Nay vân vừa ra, liền có một loại vạn tà bất xâm, chư pháp lui tránh đường hoàng chính khí tràn ngập ra, làm cho tâm thần người yên tĩnh, vạn lo đều tiêu. Đây là Chư Thiên Khánh Vân. Nguyên Thủy âm thanh mang theo một tia trịnh trọng, bảo vật này cũng không phải là tiên tiên mà sinh, cũng không phải hậu tiên luyện chế, chính là bản cổ đại thần khai thiên sau đó, hắn trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí hỗn hợp khai thiên công đức biến thành chi thiên đạo dị bảo. Một sáng lấy ra, chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, hào quang năm màu phủ lên chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rủ xuống châu đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng, nối liền không dứt, có thể nói tiên tiên đứng ở thế bất bại. Luận đến phòng ngự chi huyền diệu, không tại kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng người kia tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp phía dưới. Hôm nay ta liền đem bảo vật này bàn cho ngươi, nhìn ngươi cầm này khánh vân bảo vệ kỳ đạo, cũng bảo vệ ta huyền môn chính khí trường tồn. Chư thiên khánh vân, bàn cổ hạo nhiên chính khí biến thành, thiên tiên đứng ở thế bất bại. Huyền Trấn nghe nói bảo vật này lai lịch cùng công hiệu, chấn kinh đến dường như im bặt. Bảo vật này chân quý trình độ, thậm chí có thể còn đang ở lão sư ban tặng càn khôn đồ cùng bát cảnh cung đăng chi thượng. Đây là cỡ nào tín nhiệm cùng ưu ái? Hắn lần nữa thật sâu cong xuống, âm thanh tràn đầy vô tận cảm kích cùng trịnh trọng, đệ tử Huyền Trần, khấu tạ nhị sư thúc trọng thưởng. Này ân này đức, vĩnh thế không quên. Đệ tử định cầm này khánh vân, thủ chính trừ tà, tuyệt đối không đọa ta Côn Luân cùng huyền môn uy danh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt dâu gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này, Thượng Thanh Thông Thiên cười ha ha một tiếng, tiếng như hồng trùng, đại huynh nhị huynh cũng ban thưởng như thế trọng bảo, ta này làm sư thúc, há có thể hẹp hỏi. Hắn chập ngón tay lại một điểm, một tia ô quang bắn ra, rơi vào Huyền Trần trước mặt, hóa thành một cái tạo hình kỳ dị, toàn thân đen nhánh, ổ khóa hình như tâm vận, tản ra quỷ dị hấp lực cùng chớ chú đạo vận của khóa. Bảo vật này tên là Xuyên Tâm Tỏa, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thông Thiên giới thiệu nói, đừng nhìn nó tướng mạo bình thường, lại chuyên thương nguyên thần đạo quả. Một sáng bị này khóa chặt khí cơ, phát động phía dưới, có thể trực tiếp công kích đối thủ trái tim yếu điểm, càng xuyên thấu nhục thân, bắt chói nguyên thần, an mòn đạo cơ, quả nhiên là âm hiểm độc ác, khó lòng phòng bị. Bảo vật này liền ban cho ngươi, là một cái đòn sát thủ, không phải đến trong lúc nguy cấp, không thể tùy tiện sử dụng. nhìn ngươi dùng cẩn thận chi. Huyền Trần nhìn kia tản ra chẳng lành khí tức xuyên tâm tỏa, tâm thần tập trung cao độ, hiểu rõ bảo vật này uy lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Hắn lần nữa cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, khấu tạ tam sư thúc ban bảo vật. Ổn thỏa ghi nhớ sư thúc dạy bảo, không phải đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không vọng động bảo vật này. Nhìn Huyền Trần liên tiếp đạt được vài kiện cực phẩm tầng thứ linh bảo ban cho, nhất là kia Chư Thiên Khánh Vân, hầu đứng ở một bên Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân, trong mắt không khỏi toát ra khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Bọn hắn bái sư đến nay, sư trưởng mặc dù cũng có chỉ điểm, vẫn còn chưa từng ban thưởng như thế trọng bảo. Chương 42, Thông Thiên An Ủi, sửa sang lại thu hoạch. Chương 42, Thông Thiên An Ủi, sửa sang lại thu hoạch. Thông Thiên tâm tư nhạy bén, thấy thế cười nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng không cần nóng mắt. Trần Nhi như vậy và đại sư mình, càng là hơn huyền môn làm gương mẫu, gánh vác trách nhiệm, nhiều lắm chút ít hộ thân vật cũng là nên. Đợi ngươi hai người tu vi tinh tiến, đạo tâm vững chắc, ngày sau tự có linh bảo ban thưởng, không thể thiếu các ngươi. Nam Cực cùng Đa Bảo nghe vậy, đội vàng thu hồi vẻ hâm mộ, cung kính đáp, đệ tử minh bạch, ổn thỏa nỗ lực tu hành, không phụ lao sư kỳ vọng. Tam thanh ban bảo vật đã xong, Thái Thanh lão tử liền phất phất tay nói, lần này Tử Tiêu cung hành trình thu hoạch to lớn, càng thêm lão sư hợp đạo, thiên địa sẽ có đại biến. Các ngươi trước tạm trở về, thật tốt bế quan, tiêu hóa lần này đoạt được, nhất là thánh nhân kia chi đạo, cần tỉ mỉ thể ngộ. Trần Nhi, ngươi cũng trở về đi, đem mới được linh bảo tế luyện một phen. Đúng, đệ tử cáo lui. Huyền Trần, Nam Cực, Đa Bảo cùng kêu lên đáp, không người rời khỏi Tam Thanh cung. Nam Cực cùng Đa Bảo tất nhiên là riêng phần mình trở về sư tôn cung khuyết bên ngoài tiệm tu chỗ. Huyền Trần vậy cưỡi mây bay hướng phía chính mình Huyền Trần điện bay đi, trong lòng bị to lớn vui sướng cùng tinh thần trách nhiệm tràn đầy. Nhưng mà, hắn vừa bay ra không xa, liền nghe được sau lưng truyền đến kêu gọi, đại sư Minh dừng bước. Huyền Trần dừng lại đám mây, quay người nhìn lại, chính là Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân hai người cưỡi mây bay đuổi theo. Hắn hơi cười một chút, nói, hai vị sư đệ, không biết còn có chuyện gì, lại đến ta trong điện tự thoại đi. Nói xong, liền dẫn hai người về tới chính mình Huyền Trần điện. Trong điện vẫn như cũ ngắn gọn thanh nhã. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Nam Cực Tiên Ông trước tiên mở miệng, thần sắc kính cẩn, đại sư huynh, ta hai người năm đó bái nhập sư môn thời điểm, chính vào ngài ra ngoài du lịch, chưa từng được gặp. Hôm nay thấy sư huynh trở về, phong thái càng hơn trước kia, lại được sư trưởng coi trọng như thế, trong lòng kính nể. Chuyên tới để bái kiến đại sư huynh, hơi tận sư đệ tình nghĩa. Đa Bảo đạo nhân cũng liền bận bịu phụ họa, chính là đúng vậy. Đại sư huynh uy danh, chúng ta sớm đã như sớm bên hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày sau mong rằng đại sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Huyền Trần thấy hai người thái độ thành khẩn, trong lòng cũng có chút hưởng thụ, cười nói, hai vị sư đệ không cần đa lễ. Vừa vào Côn Luân môn hạ, chúng ta chính là người một nhà, như thể chân tay, vui buồn có nhau. Ta ba người may mắn, chia ra bái tại lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc tòa hạ, đều là riêng phần mình môn hạ thủ đồ, đây là duyên phận, cũng là trách nhiệm. Thần sắc hắn chuyển thành nghiêm nghị, tiếp tục nói, thân làm thủ đồ, tự nhiên thượng kính sư trưởng, cẩn thủ môn quy, chuyên cần đại đạo, hạ yêu đồng môn, đoàn kết hỗ trợ, tổng dương Côn Luân uy danh. Tương lai huyền môn phát triển, hồng hoang phong vân, có thể còn cần chúng ta bắt chước sư trưởng, đồng tâm hiệp lực, mới có thể tại đây đại tiếp sắp tới dòng lũ trong, bảo vệ đạo thống, tìm được nhất tuyến siêu thoát cơ hội. Nam Cực cùng Đa Bảo nghe nói Huyền Trần lời ấy, tất cả cảm hắn lòng dạ cùng đảm nhận, không khỏi nổi lòng tôn kính, đồng nói, đại sư huynh dạy bảo chính là, chúng ta ổn thỏa khắc ở trong tâm. Sau đó, ba người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, phần lớn là Nam Cực cùng Đa Bảo hướng Huyền Trần thỉnh giáo một ít vấn đề về mặt tu hành, Huyền Trần vậy căn cứ từ mình lý giải, kết hợp đạo tổ cùng sư trưởng giảng, kiên nhẫn giải đáp, lệnh hai người được ích lợi không nhỏ. Ước chừng qua nửa ngày, Nam Cực cùng Đa Bảo thấy không còn sớm sủa, liền đứng dậy cáo từ. Huyền Trần đem bọn hắn tiễn đến ngoài điện, nhìn hai người cưỡi mây bay rời đi, lúc này mới quay người về đến trong điện. Cửa điện chậm rãi đóng kín. Huyền Trần đi đến chính giữa bồ đoàn trước, nhưng cũng không ngay lập tức ngồi xuống. Hắn tay háo phất một cái, lần này Tử Tiêu cung hành trình thu hoạch, sôi nổi hiện hiện mà ra. Đạo tổ ban cho tiên tiên trí bảo Càn Khôn Đỉnh, tản ra hỗn độn khí tức, nhẹ nhàng trôi nổi. Lão sư Thái Thanh ban tặng cực phẩm tiên tiên linh bảo Càn Khôn Đồ cùng Bát Cảnh Cung Đăng, một đồ cuốn một cái, nhất đăng rạng rỡ. Nhị sư thúc Nguyên Thủy ban tặng thiên đạo dị bảo Chư Thiên Khánh Vân, hào quang năm màu phủ lên, điểm lành rực rỡ. Tam sư thúc Thông Thiên ban tặng cực phẩm tiên tiên linh bảo Xuyên Tâm Tỏa, ố quang ẩn hiện, quỷ bí khó lường. Tự đánh giá bảo trên sườn núi có được Long Hổ Ngọc Như Ý, Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn, Đồ Phổ, Tứ Hải Bình, Bát Quái Vân Quan Mạn, Tiềm Viên Kiếm mấy món linh bảo. Cùng với kia nhìn như không đáng chú ý, lại bị hắn thuận tay thu hồi phân bảo nhai bản thể. Rực rỡ muôn màu, bảo quang mờ mịt, đem toàn bộ Huyền Trần điện ánh chiếu được một mảnh mỹ lệ. Những thứ này linh bảo, bất kỳ cái gì một kiện lưu lạc hồng hoang, đều đủ để dẫn tới một phen gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, chúng nó phần lớn hội tụ ở Huyền Trần một người chi thủ, có thể thấy được hắn phúc duyên chi thâm hậu, cũng có thể thấy ba vị sư trưởng cùng đạo tổ đối nó mong đợi chi trọng. Ma Ngọc có tội a. Huyền Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Hắn biết rõ, linh bảo cho dù tốt, cũng cần có đầy đủ pháp lực cùng cảnh giới thúc đẩy, càng cần tự thân đạo hạnh kết hợp, bằng không phản bị hắn hại. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, đồng thời đem những thứ này linh bảo, nhất là mấy món hạch tâm trọng bảo sơ bộ luyện hóa, làm được như cánh tay sai sử, mới có thể ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy cơ. Hắn đầu tiên đưa ánh mắt về phía Càn Khôn Đồ cùng Xuyên Tâm Tỏa. Càn Khôn Đồ công phòng nhất thể, khốn người cầm bật, chính hợp hắn Huyền Nguyên Thanh Tĩnh chi đạo trong bao dung hóa nạp một mặt. Mà Xuyên Tâm Tỏa là xuất kỳ bất ý đòn sát thủ, cũng cần mau chóng nắm giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liên trước từ này hai kiện bắt đầu đi. Huyền Trần lẩm bẩm. Hắn trước đem cái khắc linh bảo cẩn thận thu hồi, chỉ để lại Càn Khôn Đồ cùng Xuyên Tâm Tỏa trôi nổi tại trước người. Lập tức quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đỉnh đầu thanh tâm nội đạo châu tung xuống an thần ánh xanh rực rỡ, quanh thân thái thanh pháp lực chạy chậm chậm chuyển, bắt đầu dựa theo thái thanh tiên quyết trong ghi lại tế luyện pháp môn, đem tâm thần cùng pháp lực từng bước lạc ấn tại đây hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hạch tâm trong cấm chế. Tinh thần của hắn chìm vào linh bảo nội bộ kia mênh mông mà phức tạp tiên thiên đạo văn thế giới, bắt đầu dài dằng dặc mà tỉ mỉ luyện hóa trình. Trong điện trong lúc nhất thời bảo quang lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, huyền trần khí tức cùng hai kiện linh bảo khí tức bắt đầu chậm rãi giao hòa. Chương 43, vạn năm tu hành, thu hoạch tràn đầy. Chương 43, vạn năm tu hành, thu hoạch tràn đầy. Huyền trần xếp bằng ở trên bộ đoàn, tâm thần triệt để chìm vào cấp độ sâu bế quan trong. Lần này bế quan không giống di vãng, hắn không chỉ muốn tiêu hóa lần thứ ba Tử Tiêu Cung giảng đạo, nhất là kia Hôn Nguyên Thánh Đạo cùng Thiên Địa Đại Kiếp liên quan mênh mông thông tin, càng cần đem mới được vài kiện trọng bảo sơ bộ luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời còn muốn củng cố bởi vì lắng nghe thánh đạo mà mơ hồ ba động tu vi. Hắn đầu tiên đem tinh lực chủ yếu đặt ở luyện hóa linh bảo chi thượng. Trước người lơ lửng Càn Khôn Đồ cùng Xuyên Tâm Tỏa, chính là lần này sư trưởng ban thưởng hoạch tâm bảo vật, một công thủ gồm nhiều mặt, phù hợp kỳ đạo, một quỷ bí khó lường, có thể làm đòn sát thủ. Tâm thần chìm vào Càn Khôn Đồ bên trong, giống như tiến nhập một mảnh sơ khai chưa lâu hỗn độn thế giới, địa thủy hỏa phong chưa hoàn toàn bình định, vô số tiên tiên đạo văn như là tinh thần loại tô điểm trong đó, tạo thành vương này tiểu Càn Khôn quy tắc khung xương. Luyện hóa quá trình chính là lấy tự thân thái thanh pháp lực cùng huyền nguyên thanh tĩnh đạo vận đi tìm hiểu, đi câu thông, đi khống chế những quy tắc này. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần cùng thời gian quá trình. Cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong chứa cấm chế phức tạp vô cùng, tầng tầng lớp lớp như là mê cung. Huyền Trần không nóng không nổi, lấy thái thanh tiên pháp chi tinh diệu đi kèm với thanh tâm nội đạo châu chi linh thần công hiệu quả, như là rất kiên nhẫn dây công, từng chút một đem tự thân dấu ấn nguyên thần bệnh tiến bảo vật hạch tâm. Cùng lúc đó, hắn đối với kia âm hiểm độc ác Xuyên Tâm Tỏa cũng chưa từng thả lỏng. Bảo vật này nội bộ đạo văn càng ma quái hơn, tràn đầy chớ chú, an mòn, tỏa hồn tiêu cực đạo vận, cùng Huyền Trần tự thân thanh tĩnh bình hòa căn cơ hơi có xung đột. Luyện hóa càng là hơn cần phải cẩn thận, vừa muốn khống chế uy lực của nó, lại không thể nhường trong đó lệ khí phản vệ tự thân. Hắn lấy thái thanh vô vi tâm cảnh, như là khống chế liệt mã, chậm rãi trải bước, hàng phục trong đó hung tính, từng bước đánh xuống tự thân là cấn. Trừ ra này hai kiện chủ công luyện hóa bảo vật, hắn cũng phân ra một bộ phận tâm thần, đối cái khắc linh bảo tiến hành sơ bộ tế luyện. Đạo tổ ban cho tiên tiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, phẩm giai quá cao, ở trong chứa cấm chế mênh mông như biển, lấy hắn bây giờ tu vi, ngay cả luyện hóa hắn ra lông cũng cực kỳ gian nan. Nhưng hắn cũng không nhục chí, chỉ là mỗi ngày lấy tự thân pháp lực ôn dưỡng, lấy tâm thần câu thông, như là cùng một vị trầm mặc cự nhân giao lưu, sơ bộ thành lập được một tia yếu ớt liên hệ, chí ít có thể làm đến tương kỳ hoàn suất, thu hồi, đồng thời kích phát hắn cơ bản nhất trấn áp cùng thủ hộ chi năng. Hắn đem đỉnh này đặt huyền chân điện chính giữa, lấy tiên thiên chí bảo bảng bạc đạo vận, một cách tự nhiên hội tụ linh khí, trấn áp trong điện khí vận, có thể huyền chân điện tăng thêm mấy phần huyền ảo. Bát cảnh cung đăng thì bị đặt bên cạnh thần, kia ôn nhuận huyền hoàng đèn diễm không chỉ chiếu sáng cung điện, càng tản ra một cỗ bình tâm tĩnh khí, trừ ta tránh ế thái thanh đạo vận, đối với hắn bế quan ngộ đạo rất có ích lợi. Sơ bộ luyện hóa sau đã năng lực tùy tâm khống chế đèn diễm lớn nhỏ cùng quang mang phạm vi bao phủ. Long Hổ Ngọc Như Ý, Chư Thiên Khánh Vân và Bảo, hắn vậy theo thứ tự tiến hành sơ bộ tế luyện. Kia Chư Thiên Khánh Vân không hổ là bản cổ hạo nhiên chính khí biến thành, luyện hóa trình lại ngoài ý muốn thông thuận. Kia Đường Hoàng chính khí cùng hắn thanh tĩnh đạo vận mơ hồ tương hợp, dù chưa năng lực hoàn toàn khống chế hắn tiên thiên đứng ở bất bại về liền diệu, nhưng đã năng lực sơ bộ triển khai bảo vệ quân thân. Hào quang năm màu cùng kim liên chuỗi ngọc cần hiện, vạn pháp bất xâm khí tượng sơ hiện. Tại luyện hóa linh bảo đồng thời, trong cơ thể hắn đại la pháp lực cũng tại thái thanh tiên quyết vận chuyển ở dưới, không ngừng hấp thu côn luân tổ mạch linh cơ, chậm rãi tăng trưởng, đồng thời cùng kia lắng nghe thánh đạo đoạt được cảm ngộ ân chứng với nhau. Đạo tổ giảng Hỗn Nguyên chi diệu, thánh nhân thị giác, như là trong lòng hắn mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa sổ, dù chưa năng lực chạm đến, lại làm cho hắn đối tự thân đại la chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu, con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Trong lúc vô tình, trong cơ thể hắn kia sớm đã đạt tới đại la sơ kỳ đỉnh phong pháp lực, tại thâm hậu như thế tích lũy cùng cảm ngộ thôi hóa dưới, cuối cùng nước chảy thành sông, sông phá tầng kia bình cảnh. Vâng. Trong thức hải, đại la đạo quả ánh xanh rực rỡ đại phóng, thể tích chưa biến, nhưng hắn kết cấu càng thêm phức tạp huyền ảo, có khả năng dung nạp cùng khống chế pháp lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Khí tức quanh người liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng dừng lại tại đại la kim tiên trung kỳ. Sau khi đột phá, hắn cũng không xuất quan, mà là tiếp tục đắm chìm trong tu luyện cùng luyện bảo trong, không ngừng vững chắc lấy tân sinh cảnh giới, làm sâu sắc lấy đối với các loại linh bảo khống chế. Trong núi không giác tử, lạnh tận không biết năm. Lần này bế quan, chính Huyền Trần cũng không ngờ tới, lại sẽ như thế dài dằng dặc. Khi hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc, trong mắt phảng phất có vũ trụ sinh diệt, thanh tĩnh lưu chuyển dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người chậm chạp như núi, uyên thâm tựa như biển, đại la trung kỳ tu vi đã triệt để củng cố, thậm chí hướng về hậu kỳ lại bước vào một bước nhỏ. Hắn hơi cảm ứng, không khỏi yên lặng. Lần này bế quan, lại đã qua gần vạn năm lâu. Tu hành không năm tháng, lời ấy quả thực không giả. Hắn nhẹ giọng cảm thán. Vạn năm thời gian, tại phàm nhân mà nói đã là thế sự xoay vần, tại Hồng Hoang đại năng lại có thể chỉ là một lần cấp độ sâu nội đạo. Hắn xem kỹ tự thân lần này thu hoạch, tu vi vững chắc tại đại la kim tiên trung kỳ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Đồ cùng Xuyên Tâm Tỏa đã luyện hóa vượt qua năm thành cấm chế, dù chưa đến nỗi cánh tay chỉ điểm biến mãn cảnh địa, nhưng đã có thể phát huy ra to lớn nửa uy năng, đủ để biến thành lúc đối địch cường đại thủ đoạn. Tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, cực phẩm tiên thiên linh bảo Bát Cảnh Cung Đăng, Thiên Đạo Dị Bảo Chư Thiên Khánh Vân, cùng với Long Hổ Ngọc Như Ý các cái khác linh bảo, tất cả đã sơ bộ luyện hóa, có thể tùy tâm ngự sử, hiện ra kiến thức cơ bản hiệu quả. Có thể nói, hắn hôm nay so sánh bạn năm trước sơ nhập Đại La lúc, thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ tu là để thăng, càng thêm người mang vài kiện trọng bảo, công có càn khôn đồ, xuyên tâm tỏa, long hổ ngọc như ý, phòng có chư thiên khánh vân, tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp, càn khôn đỉnh, phụ trợ có bát cảnh cung đăng, thanh tâm ngộ đạo châu. Như thế phối trí, phóng tầm mắt tất cả hồng hoang đại la kim tiên, có thể cùng sánh vai người, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Chương 44, bái biệt sư trưởng, đa bảo cản đường. Chương 44, bái biệt sư trưởng, đa bảo cản đường. Hắn đem càn khôn đỉnh vẫn như cũ đặt trong điện trấn áp khí vận, đem bát cảnh cung đăng treo ở bên cạnh, lập tức vươn người đứng dậy, hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà hơi có vẻ cứng ngắc thân thể. Quanh thân xương cốt phát ra một hồi thanh thúy bù bù, rồi giao pháp lực trong người lao nhanh lưu chuyển, đem lại một loại trước nay chưa có phong phú cùng cường đại cảm giác. Hơi chút sửa sang lại, Huyền Trần liền đẩy ra phủ đuổi vạn năm cửa điện, cất bước mà ra. Ánh nắng về xuống, Côn Luân Sơn vẫn như cũ tiên khí cuốn lượn quanh, tường hòa yên tĩnh. Hắn hít sâu một cái tươi mát linh khí, trực tiếp hướng phía Thái Thanh Cung đi đến. Bước vào Thái Thanh Cung, bái kiến lão sư. Thái Thanh lão tử ngồi ngay ngắn vân sàng, ánh mắt rơi tại trên người Huyền Trần, khẽ gật đầu. Vạn năm bế quan, căn cơ càng thêm hùng hậu, không tệ. Toàn do lão sư dạy bảo. Huyền Trần cung kính nói, lập tức báo cáo ý đồ đến. Lão sư, đệ tử lần này bế quan, có chút tâm đắc, tu vi đã cố, linh bảo cũng sơ bộ luyện hóa. Tính cực tự động, muốn lần nữa xuống núi du lịch một phen, kiến thức bây giờ hồng hoang biến hóa, nghiệm chứng sở học, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Hắn vốn cho rằng lão sư có lẽ sẽ bởi vì ngoại giới thế cuộc phức tạp mà có chỗ khuyên can, rốt cuộc vạn năm trước hắn liền tao ngộ qua tiên đỉnh tu sĩ tập kích. Nhưng mà Thái Thanh lão tử nghe vậy, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, giống như sớm đã ngờ tới, chậm rãi nói, ngươi đã quyết định, liền đi đi. Bây giờ ngươi tu vi tiến nhanh, linh bảo hộ thân, chỉ cần không chủ động cuốn vào đại thế vòng xoáy, tự vệ làm không vấn đề. Nhưng hồng hoang không phải là đất lành, lượng kiếp khí tức đã hiển, mọi thứ cần suy nghĩ kỹ trước khi làm, ghi nhớ thanh tĩnh làm gốc, chớ có tùy tiện nhiễm nhân quả. Trong giọng nói liên quan đến gì, nhưng cũng không có ngăn cản tâm ý, càng giống là một loại đối với đệ tử trưởng thành tán thành cùng buông tay. Huyền Trần trong lòng cảm động, cung kính đáp, đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo, ổn thỏa hành sự cẩn thận, không gây chuyện. Tốt. Lão tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Huyền Trần lại theo thứ tự tiến về Ngọc Thanh Cung cùng Thượng Thanh Cung, bái kiến Nguyên Thủy sư thúc cùng Thông Thiên sư thúc, báo cáo du lịch tâm ý. Nguyên Thủy căn dặn hắn chớ đọa Côn Luân uy danh, giữ thân lấy chính. Thông Thiên thì hào sảng để hắn thả thủ đi sông, như gặp bất bình, tự có sư môn cho chỗ dựa. Đạt được ba vị sư trưởng đáp ứng, Huyền Trần trong lòng nhất định, liền cáo từ xuống núi, chuẩn bị rời khỏi Côn Luân Sơn. Hắn cũng không cưỡi mây bay, mà là như là một cái tầm thường người tu đạo, dọc theo trong núi thềm đá, từng bước một đi xuống chân núi, ý muốn lại lần nữa cảm thụ này hơi thở của Hồng Hoang đại địa. Nhưng mà vừa đi tới giữa sườn núi, liền nghe được sau lưng truyền đến kêu gọi, đại sư minh. Đại sư minh dừng bước. Huyền Trần quay đầu, chỉ thấy Đa Bảo đạo nhân lái nhất đạo bảo quang, đội vã mà đuổi theo, mang trên mặt một chút vội vàng. Đa Bảo sư đệ. Huyền Trần dừng bước lại, mang theo hoài nghi, chuyện gì vội vàng như thế? Đa Bảo đạo nhân rơi xuống đám mây, thở dốc một hơi, liền vội vàng hỏi, đại sư minh, ngươi đây là muốn đi về nơi đâu? Nhưng là muốn xuống núi. Huyền Trần gật đầu, đúng vậy. Vế quan vào năm, muốn hướng Hồng Hoang du lịch một phen. Sư đệ có chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế nét mặt, lập tức giảm thấp xuống chút ít âm thanh, mang theo vài phần trịnh trọng nói, đại sư minh, ngươi bế quan vạn năm, chỉ sợ còn không biết được bây giờ hồng hoang thế cuộc đã đại biến, lúc này xuống núi còn cần cẩn thận một chút mới là. Ồ, Huyền Trần lông mày nhíu lại, hứng thú, vạn năm thời gian, hồng hoang lại có biến đổi lớn. Sư đệ nhanh chóng nói tới. Đa Bảo đạo nhân chỉnh lý một chút suy nghĩ, mở miệng nói, ước chừng tại 5.000 năm trước, kia Đông Hải Tiên Đỉnh cùng Đế Tuấn Thái Nhất lập yêu tộc, bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Huyền Trần trong lòng hơi động, nhớ tới vạn năm trước Tử Tiêu cung ngoại xung đột. Kết quả làm sao? Hắn hỏi. Tiên đình bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Đa Bảo đạo nhân giọng nói mang theo một tia thổ thức, Đông Vương công mặc dù nắm giữ đạo tổ bàn tặng quải trượng đầu rồng, nhưng yêu tộc thế lớn, Đế Tuấn Thái Nhất liên thủ, càng có Chu Thiên tinh đấu đại trận hiện hiện, dù chưa hoàn toàn thành hình, uy thế ngập trời. Một hồi đại chiến tiếp theo, tiên đình tu sĩ tử thương vô số, Đông Vương công bản thân tức thì bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trung sinh sinh đánh giết tại trên biển Đông, hình thần câu diện. Hiển hách một thời tiên đình, như vậy tan thành mây khói. Đông Vương công vẫn lạc, tiên đình hủy diệt. Mặc dù có chỗ đón trước, nhưng chính thai nghe được tin tức này, Huyền Trần hay là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Vị kia từng tại trước Tử Tiêu cung khí phách phấn chấn nam tiên đứng đầu, lại cứ hạ màn như thế, có thể thấy được hồng hoang tranh đấu chi tàn khốc. Kia bây giờ hồng hoang, Huyền Trần hỏi tới. Bây giờ hồng hoang chính là Vu Yêu lưỡng tộc thiên hạ. Đa Bảo đạo nhân giọng nói khẳng định, tiên đình hủy diệt về sau, lại không thế lực năng lực ngăn được này hai tộc. Vu tộc chiếm cứ Bất Chu Sơn mặt đất, thập nhị tổ Vu thực lực mạnh mẽ, dưới trướng đại Vu vô số, nhục thân ngang ngược, thần thông kinh người. Yêu tộc thì chiếm cứ Cửu Thiên tinh không, Đế Tuấn Thái Nhất chỉnh hợp bản yêu, thế lực khổng lồ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, này hai tộc thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng ma sát không ngừng, thường xuyên vì địa bàn, tài nguyên bộc phát xung đột, quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ, hồng hoang chúng sinh tất cả khổ không thể tả. Nghe nói, ngàn năm trước, Đế Tuấn Thái Nhất tại kia Bất Chu Sơn đỉnh, phát hiện một mảnh vô cùng mênh mông không gian độc lập, trong đó cung khuyết san sát, linh khí dồi dào, càng ẩn cùng Chu Thiên tinh thần hô ứng, Đế Tuấn Thái Nhất đem nó mệnh danh là Thiên Đỉnh. Bây giờ, yêu tộc đã đem chủ lực dời vào trong đó, lấy Thiên Đỉnh làm căn cơ, quan sát hồng hoang đại địa, cùng chiếm cứ mặt đất vu tộc mơ hồ hình thành thế giằng co. Huyền Trần nghe được cảm xúc phập phồng. Vu Yêu đối lập bố cục, cuối cùng triệt để sáng tỏ hóa. Này Bất Chu Sơn đỉnh thiên đỉnh, hắn leo lên lúc chưa thể chạm đến, nghĩ đến là cơ duyên chưa tới, hoặc là cần phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập. Đế Tuấn Thái nhất năng lực phát hiện đồng thời chiếm cứ nơi đây, quả nhiên là thiên mệnh sở quy, khí vận sở chung. Vạn năm bế quan, ngoại giới không ngờ đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên đỉnh biến thành quá khứ, Vu Yêu leo lên chính giữa sân khấu, lượng kiếp khí tức dường như càng thêm nồng nặc. Đa Tạ sư đệ báo cho biết. Huyền Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, đối với Đa Bảo chắp tay nói, như thế nhìn tới, lần này du lịch, xác thực cần càng thêm cẩn thận. Đa Bảo đạo nhân chất phác cười một tiếng, đại sư minh tu vi cao thầm, linh bảo hộ thân, chỉ cần không chủ động quấn vào hai tộc phân tranh, có thể không việc gì. Sư đệ chỉ là nhắc nhở một tiếng. Huyền Trần gật đầu, sư đệ có lòng. Ta lần này xuống núi, sẽ cẩn thận tránh đi Vu Yêu tranh chấp, chỉ tìm kia thanh tịnh nơi du lịch cảm ngộ. Sư đệ lại trong núi thật tốt tu hành, ngày khác hoặc có thể cùng dạo hồng hoang. Cùng Đa Bảo đạo nhân cáo từ về sau, Huyền Trần tiếp tục cất bước xuống núi. Nhịp chân trầm ổn như cũ, nhưng tâm cảnh lại cùng bạn năm lần đầu xuống núi lúc đã khác nhau. Thiếu một chút ngây thơ cùng tò mò, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ cùng cẩn thận. Hắn đi ra Côn Luân Sơn hộ sơn đại trận, lần nữa bước lên hồng hoang thổ địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi vẫn như cũ, nhưng từ nơi sâu xa, dường như có thể cảm nhận được một cỗ càng căng thẳng hơn, càng thêm sơ sát tiêu điều bầu không khí ở trong thiên địa tràn ngập. Đó là lượng kiếp sắp tới, sát khí dần dần lên dấu hiệu. Hắn phân biệt một chút phương hướng, cũng không lựa chọn cưỡi mây bay bay lên không, như thế mục tiêu quá lớn, dễ dẫn tới không cần thiết chú ý, hắn quyết định vẫn như cũ như lần trước bình thường, bằng vào hai chân, một đường hướng nam mà đi, đi tại đây quần quần dòng lũ trong, tìm kiếm được thuộc về mình kia một mảnh thanh tĩnh chi đạo. Chương 45, đi về phía nam kiến thức, trên đường gặp phúc địa. Chương 45, đi về phía nam kiến thức, trên đường gặp phúc địa. Huyền Trần rời Cô Luân, một đường hướng nam, cước đạp thực địa, chậm rãi mà đi. Hắn cũng không tận lực truy cầu tốc độ, cũng không mục đích rõ ràng mà, chỉ tùy tâm sử dụng. Dạo chơi mà du, ý muốn lấy hai chân đo đạc này rộng lớn hùng hoang, lấy hai mắt quan chiếu này khó phân thế cùng, lấy đạo tâm thể ngộ thiên địa này vận luận. Lúc đầu, trên là Côn Luân dư mạch, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, linh khí rạng rỡ, sinh linh tường hòa, cùng Côn Luân thánh cảnh tuy có chênh lệch, nhưng cũng có thể xứng phúc địa. Nhưng càng là hướng nam, xâm nhập hồng hoang nội địa, trong không khí cố kiếp như có như không căng thẳng cùng túc sát chi khí liền càng thêm rõ ràng. Thiên địa linh khí mặc dù vẫn như cũ dồi dào, lại mơ hồ xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác dao động cùng kiếp khí, đó là Long Hán lượng kiếp mặc dù xa, nhưng một vòng mới lượng kiếp Vu Yêu chi tranh đưa tới thiên địa phản hồi. Ven đường chứng kiến thấy, sông núi vẫn như cũ trắng lệ, sông lớn vẫn như cũ lao nhanh, nhưng sinh linh ở giữa tranh đấu lại rõ ràng tăng nhiều. Nhất là một ít tài nguyên đầy đủ linh sơn phúc địa, khoáng mạch trọng yếu, thường thường năng lực nhìn thấy Vu tộc cùng yêu tộc thân ảnh. Hắn từng xa xa trông thấy, một đám thân hình khôi ngô, khí huyết ngút trời Vu tộc chiến sĩ, cùng một đám yêu khí tràn ngập, hình thái khác nhau yêu tộc tinh nhuệ, là tranh đoạt một chỗ tiên thiên tinh kim khoáng mạch mà bùng phát kịch chiến. Vu tộc chiến sĩ hống rung trời, quyền cước trong lúc đó dẫn động đại địa chi lực, sơn băng địa liệt, yêu tộc thì các hiện thần thông. Hoặc phun ra liệt diễm, hoặc khống chế phong lôi, hoặc lợi chảo tê không. Hai bên chém giết thảm thiết, sát khí đầy đồng, tiên huyết nhuộm đỏ khe núi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, riêng phần mình tối lui, chỉ để lại một mớ hỗn độn. Hắn đã từng dọc đường một mảnh thủy trạch, thấy một tôn đầu chăn thân người, chân đạp hắc long, thủ quấn thanh mãng tổ vu hư ảnh, cùng một tôn điều khiển hướng thủy, nhấc lên thao thiên cự lãng yêu tộc đại thánh là tranh đoạt thủy mạch quyền khống chế mà ra tay đánh nhau. Cộng công bộ thuộc gầm thét, dẫn động vô biên thủy nguyên lực, hóa nước thành băng, đông kết vạn vật, kia yêu tộc đại thánh thì nhấc lên vòng xoáy mạch nước ngầm, thôn phệ tất cả. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại có thể sông lớn thay đổi tuyến đường, trạch quốc ngàn dặm, vô số thủy tộc sinh linh gặp nạn. Thậm chí, tại một ít hai tộc thế lực giao thoa, thuộc về không rõ khu vực, tiểu quy mô xung đột dường như ở khắp mọi nơi. Hoặc là Vu tộc đi săn đội cùng yêu tộc tuần tra đội cảnh ngộ, hoặc là vì một gốc linh dược, một khối thần tài, hai bên liền có thể bộc phát liều mạng tranh đấu. Lệ khí, hoa khí, sát khí tại những này địa vực dành dụm, dần dần ảnh hưởng quanh mình môi trường, có thể một ít nguyên bản linh tú nơi, vậy bắt đầu sinh sôi độc trướng, thai nghén hung vận. Huyền Trần lo liệu Thái Thanh lão sư thành tĩnh vô vi không dính nhân quả dạy bảo, đối với những thứ này phân tranh đều là tránh được nên tránh, xa xa đi vòng. Hắn lấy đại la thần thức trước giờ cảm giác, hoặc lấy chư thiên khánh vân che lấp tự thân khí tức, dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng sơ bộ vận dụng đã năng lực liễm tức, như là một cái trong suốt khách qua đường, lặng yên qua lại này dần dần sôi trào hừng hoàng trong bức tranh, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng xưa nay không tham gia. Hắn cũng không phải là e ngại, mà là biết rõ lượng kiếp phía dưới, nhân quả dây dưa, như là vòng xoáy khổng lồ, một sáng bị cuốn vào, còn muốn thoát thân chính là muôn vàn khó khăn. Hắn mục đích chuyến đi này chính là du lịch lộ đạo, ma luyện bản thân, mà không phải tranh cường hiếu thắng, nhiễm thị phi. Tận mắt nhìn thấy những thứ này tranh đấu, ngược lại đường hắn đối với kiếp một chữ này có càng trực quan biết nhau, đối với lao sư lời nói thánh nhân tại kiếp trùng trách nhiệm cũng có càng sâu tự hỏi. Thanh tĩnh chi đạo cũng không phải là coi thường, mà là cần thai kiếp sóng trong thủ trụ bản tâm, phân rõ khi nào cái kia tránh, khi nào cái kia được. Trừ ra Vu Yêu chi tranh, hắn vậy kiến thức hồng hoang mỹ lệ cùng thần kỳ. Có kia nối liền đất trời thái cổ rừng rậm, trong đó nghỉ lại lấy ngoại giới sớm đã tuyệt tích dị thú kỳ chân, có kia sâu không thấy đáy u minh nguyên khe, tản ra làm người sợ hãi cửu u khí tức, có kia vượt ngang chân trời thất thải trường hồng, chính là tiên tiên linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa giao hội tạo thành kỳ cảnh, cũng có kia nhìn như bình thường, kỳ thực nội ẩn động thiên sơn cốc, có lẽ là một vị nào đó ẩn thế đại năng đạo tràng. Hắn khi thì ngừng chân, quan sát sông núi địa thế, thể ngộ tự nhiên tạo hóa chi đạo, khi thì tính toán, lắng nghe tiếng mưa gió, cảm thụ thiên địa hô hấp chi vận, lúc mà cùng một ít linh trí đã mở, tính tình ôn hòa sơn tinh ra quái, thảo mục tinh linh trò chuyện, hiểu rõ chúng nó trong mắt hồng hoang, cảm thụ vậy thì khác tại đại năng tranh đấu, thuộc về tầng dưới chót sinh linh sinh tồn trí tuệ cùng bi hoan ly hợp. Hắn cứ như vậy đi tới, nhìn, cảm ngộ. Thời gian tại bước chân ở giữa lặng yên trôi qua, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, bất chi bất giác đã là mấy ngàn năm thời gian quá khứ. Một ngày này, Huyền Trần đi tới một mảnh trung linh dục tú dãy núi trước đó, nhưng thấy nơi đây núi non như tụ, vân vụ cuốn lượn quanh, trong núi có suối chảy thác tuôn, cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh khí độ dày đặc, lại không thua tại một ít nổi tiếng động thiên phúc địa. Càng khó hơn chính là núi này khí cơ công chính bình thản, mang theo một cỗ đặc biệt thanh linh đạo vận, cùng hắn xứ sở thấy vu yêu sát khí tràn ngập chi cảnh hoàn toàn khác biệt, làm cho tâm thần người vì đó một thanh. Một nơi tuyệt vời thanh tĩnh linh tú nơi, Huyền Trần không khỏi tán thưởng lên tiếng. Quan núi này khí tượng, không phải là phàm tục, không biết là hồng hoàng vị kia đại năng đạo tràng. Tất nhiên đi ngang qua, nếu là có chủ, làm đi bái kiến một phen, kết một thiện duyên. Nếu là vô chủ, cũng có thể ở đây hơi dừng lại, cảm ngộ một phen nơi đây thanh linh đạo vận. Tâm niệm khẽ động, hắn liền từ bỏ cưỡi mây bay mà lên suy nghĩ, vẫn như cũ tuân theo lần này du lịch dự tính ban đầu, đi bộ leo núi, bày ra đối với có thể tồn tại nơi đây chủ nhân xem trọng, có thể nhỏ hơn gây nên cảm thụ núi này linh vận. Hắn dọc theo trong núi đường mòn, chậm rãi mà lên. Nhưng thấy đường đi hai bên, cây tùng già rồng có sừng, che xanh chập chờn, linh tuyển đỉnh dòng, tiên hạc lệ minh. Trên núi đá thì có tự nhiên đạo văn ẩn hiện, dường như ẩn chứa nào đó đặc biệt thiên địa chí lý. Càng lên cao được, linh khí càng thêm nồng đậm, thậm chí hóa thành nhàn nhạt linh vụ, hô hấp trong lúc đó cũng cảm thấy pháp lực mơ hồ tăng trưởng, tâm thần đặc biệt tiến tĩnh. Núi này dường như không bàn mà hợp nào đó tự nhiên trận thế, hội tụ linh cơ, điều hòa âm dương, thật chứ huyền diệu. Huyền Trần vừa đi vừa thể ngộ, trong lòng đối với chỗ này chủ nhân đánh giá lại cao mấy phần. Năng lực chiếm cứ bảo địa như thế, đồng thời dường như tiến hành dẫn đạo bố trí, tất nhiên là vị có đạo chân tu. Hắn một đường đi tới, cũng không gặp được bất luận cái gì trận pháp ngăn cản hoặc là thủ sơn đồng tử đề ra nghi vấn, trong lòng hơi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ nói là chủ nhân thanh tĩnh vô vi, không để phòng cấm. Cuối cùng, hắn leo lên núi này đỉnh cao nhất. Đỉnh núi địa thế bằng phẳng khoáng đạt, giống như bị lực vô hình san bằng, càng giống là một tòa tự nhiên quan cảnh đại. Đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, biển mây tại dưới chân bốc lên, bốn phía dãy núi như lông mày, muôn hình vạn trạng. Càng dẫn nhân chú mục chính là đỉnh núi trung ương, linh khí mở mịt như thực chất, hội tụ thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy, phảng phất đang bổ dưỡng sự vật nào đó. Nhưng mà, làm Huyền Trần cố gắng lấy thần thức dò vào kia vòng xoáy linh khí trung tâm lúc, lại cảm thấy một cỗ vô hình không chất, nhưng lại cứng cỏi vô cùng bình chướng, đem thần trí của hắn nhu hòa lại kiên định ngăn cản ở ngoài. A, đây là Tiên Tiên cấm chế. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chương 46, Võ Di Được Bảo, Đại Hồng Bảo Thụ. Chương 46, Võ Di Được Bảo, Đại Hồng Bảo Thụ. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện bình phong này cũng không phải là người vì bố trí, mà là thiên địa tạo ra, cùng ngọn núi này, cùng nơi đây linh mạch liền thành một khối, chính là thủ hộ nào đó thiên sinh địa dưỡng chi linh vật tự nhiên hàng rào. Trong cấm chế, lưu truyền lên một loại thanh tâm, an thần, nội đạo đặc biệt đạo vận, cùng hắn tự thân huyền nguyên thanh tĩnh chi đạo mơ hồ hô ứng. Nơi đây lại có tiên tiên thai nén chi bảo, với lại dường như cùng ta sở tu chi đạo có chút phù hợp. Huyền Trần trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò cùng chờ mong. Năng lực dẫn động như thế quy mô linh khí, đồng thời có tiên tiên cấm chế bảo vệ, tuyệt vật không tầm thường. Hắn do dự một lát, như núi này có chủ, bảo vật này tự nhiên là chủ nhân vật, hắn tuyệt sẽ không mơ ước. Nhưng một đường đi tới, cũng không bất kỳ tu sĩ nào khí tức, núi này dường như thực sự là nơi vô chủ. Huống hồ, tiên tiên linh vật, người có duyên có được. Bảo vật này đạo vận cùng hắn tương hợp, cấm chế lại bị hắn phát hiện, có thể chính thuyết mình cùng hắn hữu duyên. Thôi được, tất nhiên gặp gỡ, chính là cơ duyên. Lại nếm thử luyện hóa cấm chế này, xem xét trong đó đến tột cùng ra sao bảo vật. Như thật có chủ, đến lúc đó lại vật quy nguyên chủ cũng không muộn. Huyền Trần trong lòng lập kế hoạch. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đầu tiên là lần nữa lấy thần thức tra xét rõ ràng bốn phía, xác nhận xác thực không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại dấu vết, lúc này mới đi vào kia vòng xoáy linh khí trước đó, tìm một chỗ bằng phẳng đá xanh, phủi nhẹ bụi bặm, khoanh chân ngồi xuống. Muốn bài trừ tiên tiên cấm chế, nhất là kiểu này cùng địa mạch tương liên tự nhiên cấm chế, man lực xông vào cũng không phải là thượng sách, không chỉ có thể năng lực tổn hại và linh vận, càng năng lực dẫn động địa mạch phản vệ. Phương pháp tốt nhất chính là lấy tự thân đạo vận cùng pháp lực, chậm rãi thẩm thấu, câu thông, đồng hóa cấm chế hạch tâm, khiến cho tự nhiên rộng mở. Huyền Trần nín thở ngưng thần, đỉnh đầu thanh tâm nội đạo châu tự phát hiện, tung xuống càng thêm nồng đậm an thần ánh xanh rực rỡ, trợ hắn gìn giữ tâm thần cực hạn kỳ hảo. Hắn vận chuyển thái thanh tiên quyết đem tự thân kia tinh thuần hùng hậu thái thanh pháp lực, cùng với hạch tâm huyền nguyên thanh tĩnh đạo vận, như là tia nước nhỏ, ôn hòa dẫn hướng kia vô hình tiên tiên cấm chế. Pháp lực của hắn cùng đạo vận cũng không mang theo tính công kích, mà là tràn đầy bao dung, lý giải cùng dung hợp ý niệm, cố gắng đi tìm hiểu cấm chế này tạo thành pháp tắc, đi cộng hưởng hắn bảo vệ hạch tâm đạo vận. Đây là một cái mài nước công phu, gấp không được. Tiên tiên cấm chế phức tạp huyền ảo, tự thành tuần hoàn, cùng tất cả võ di sơn địa mạch linh khí tương liên, luyện hóa cực kỳ hao phí tâm thần cùng thời gian. Huyền Trần tâm không tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm trong cùng cấm chế câu thông trong. Hắn giống như năng lực nghe tới địa mạch linh khí chảy xuôi, nhìn xem đến cấm chế đạo văn lưu chuyển. Thời gian ở bên cạnh hắn giống như mất đi ý nghĩa, mặt trời lên mặt trăng lặn, mây cuốn mây bay, xuân đi thu đến, hắn vẫn luôn như là bản thạch ngồi ngay ngắn trên tảng đá, quanh thân ánh xanh rực rỡ cùng phía trước cấm chế linh quang hòa lẫn. 100 năm, 300 năm, 500 năm, trong nháy mắt mà qua. Theo hắn đối với cấm chế lý giải làm sâu sắc, tự thân đạo vận cùng cấm chế hạch tâm cộng hưởng càng ngày càng mạnh. kia bình chướng vô hình không còn bài xích hắn, ngược lại như là tầng băng gặp dương, bắt đầu chậm rãi tăng dã, tiếp nhận lực lượng của hắn. Lần ngồi xuống này chính là gần 800 năm thời gian. Một ngày này, chính vào ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai. Huyền Trần lòng có cảm giác, thức hải bên trong kia cùng cấm chế chặt chẽ tương liên thần niệm bỗng nhiên sáng ngời, giống như đụng chạm đến kia cuối cùng nhất đạo mấu chốt pháp tắc đầu mối then chốt. Hắn hai con ngươi thông suốt mở ra, trong mắt thanh quang đại thịnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Cũng không phải là tiếng sấm nổ, lại mang theo một loại nhắm thẳng vào bản nguyên đạo vận lực lượng. Theo một tiếng này phá chữa lối ra, hắn tích xúc gần 800 năm pháp lực cùng đạo vận, như là tìm được rồi chỗ tháo nước, trong nháy mắt tràn vào cấm chế chỗ cốt lõi nhất. Ông. Một tiếng đại đạo luân âm loại kêu khẽ vang lên, kia bao phủ đỉnh núi trung ương mấy trăm năm vô hình bình chướng, như là sóng nước nhộn nhạo lên, lập tức chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Kia nguyên bản bị trói buộc, ngưng tụ bàng bạc linh khí, trong nháy mắt mất đi ràng buộc, như là vỡ đê dòng lũ loại hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng lại nhanh chóng bị đỉnh núi đặc biệt thế thu nạp, chậm rãi bình phục. Cấm chế tan đi, lộ ra trong đó được thủ hộ vật. Chỉ thấy ở chỗ nào linh khí nồng nặc nhất chỗ có lôi, sinh trưởng một gốc chẳng qua hơn một trượng đến cao trà thụ. Này hình cây thái cổ sơ, thân cành rồng có sừng, vỏ cây hiện ra một loại ôn nhuận màu nâu tím, trên đó tự nhiên sinh ra huyền ảo đường vân. Lá cây cũng không phải là tầm thường xanh biếc, mà là bày biện ra một loại đặc biệt hồng xanh giao nhau chi sắc, diệp duyên hơi cuộn, như là viền địa, phiến lá đầy đặn, linh khí rạng rỡ. Cả cây trà thụ cũng tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, nghe nóng làm cho người thần thanh khí sảng, linh đại không minh, đạo tâm giống như bị gột rửa qua bình thường, dị vãng trong tu hành một ít tối nghĩa khó hiểu chỗ, lại mơ hồ có rộng mở trong sáng cảm giác. Càng thân dị chính là, trà thụ trung quanh có đạo đạo nhỏ xíu màu đỏ hào quang cuốn lượn quanh, như là khoác lên một kiện hạ y đi, bằng thêm mấy phần thần bí cùng tôn quý. Nhìn thấy này gốc trà thụ trong ngay mắt, Huyền Trần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một đoạn nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, thuộc về người xuyên việt trần phàm mơ hồ mảnh vỡ ký ức, cùng cảnh tượng trước mắt ầm vang trùng hợp. Một cái địa danh, một cái thụ tên, sôi nổi trong lòng. Võ Di Sơn, Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ. Hắn thốt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình. Là, nơi đây đúng là kia hậu thế trong truyền thuyết, dựng dục thiên địa linh căn, Đại Hồng Bảo Võ Di Sơn. Mà trước mắt này gốc, chính là kia vạn trà chi tổ, Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ. Chẳng trách đạo vận như này thanh linh, năng lực giúp người ta ngộ đạo an thần. Đây rõ ràng là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh căn, hắn công hiệu có thể không trực tiếp dùng cho công phạt, nhưng đối với tu hành ngộ đạo, tôi luyện tâm cảnh phụ trợ tác dụng, chỉ sợ đây rất nhiều công phạt linh bảo còn muốn chân quý. Thực tế đối với hắn bực này tu hành thành tĩnh chi đạo người mà nói, càng là bảo vật vô giá. Hắn vừa rồi còn muốn lấy bái kiến nơi đây chủ nhà, hiện tại xem ra, núi này thật là nơi vô chủ, mà này gốc tiên tiên linh căn chính là nơi đây lớn nhất tạo hóa cùng chủ nhân. Võ Di Sơn, Tiêu Thăng, Tào Bảo. Huyền Trần liền nghĩ tới Phong Thần Diễn Nghĩa trong, hai cái kia ở đây sơn được lạc bảo kim tiền, cuối cùng lại bỏ mình tán tiên. Hắn âm thầm lắc đầu, bây giờ khoảng cách thời đại kia còn rất sớm, kia hai vị chỉ sợ chưa xuất thế, hoặc nói, cùng bảo vật này vô duyên. Này thụ nên cùng ta có duyên. Cũng là có duyên. Huyền Trần vậy không do dự nữa, hắn đứng dậy, đi đến gốc kia hào quang cuốn lượn quanh Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ trước đó, năng lực cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ cùng thanh linh đạo vận. Hắn cũng không thô bạo mà đào móc, mà là chập ngón tay lại như bút, lấy tự thân thái thanh pháp lực hỗn hợp đối địa mạch lý giải, cẩn thận đem trà thụ tính cả gốc dễ bao khỏa một đám đoàn tiên thiên linh thổ cùng nhau hoàn chỉnh mà lấy ra. Trà thụ cách mặt đất, hào quang càng thịnh, mùi thơm sông vào mũi. Huyền Trần đem nó nắm trong tay, cảm thụ lấy kia cùng mình huyền nguyên thanh tĩnh bản nguyên mơ hồ nhảy cẫng hoan hô cộng hưởng, vui sướng trong lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, cũng không đem nó thu nhập tầm thường không gian chữ vật, mà là trực tiếp đưa vào tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh trong hỗn độn không gian trong. Càn khôn đỉnh trong tự thành thiên địa, hỗn độn chi khí tẩm bổ vạn vật, càng là hơn năng lực phản hậu thiên vi tiên thiên. Đem này thụ đặt trong đó ôn dưỡng, không thể thích hợp hơn, có thể còn có thể xúc tiến hắn tiến một bước sinh trưởng thủy biến. Thu lấy Võ Di Sơn lớn nhất cơ duyên, Huyền Trần cũng không ngay lập tức rời đi. Hắn trở lại khối kia đá xanh ngồi xuống, cũng không ngay lập tức cảm ngộ mới được linh căn, mà là bắt đầu trước nhìn lại, trải bước này đi về phía nam mấy ngàn năm kiến thức cùng cảm ngộ. Vu yêu tranh bá thảm thiết cùng kiếp khí, Hồng Hoang Sơn Hà Tráng Lệ cùng thần kỳ, tầng dưới chót sinh linh dãy rủa cùng trí tuệ, cùng với cuối cùng tại đây Võ Di Sơn trong, bài trừ cấm chế, gặp được linh căn cơ duyên. Từng bức họa, đủ loại thể ngộ, tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi, lắng đọng. Chương 47, chiếm cứ phúc địa, tìm kiếm cột mốc biên giới chương 47, chiếm cứ phúc địa, tìm kiếm cột mốc biên giới Huyền Trần ngồi ngay ngắn Võ Di Sơn đỉnh núi chính, tâm thần bình tĩnh, như không hề bận tâm. Hắn cũng không nóng lòng đi thể ngộ mới được Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ, mà là trước đêm này đi về phía nam mấy ngàn năm kiến thức, cảm ngộ, nhất là mắt thấy Vu yêu phân tranh mang đến đối với kiếp cùng tĩnh tự hỏi. Tỉ mỉ trải bước. Trong đầu, Vu tộc chiến sĩ kia dung chuyển núi cao bàng bạc khí huyết, yêu tộc khống chế phong lôi ngàn vạn thần thông, tranh đấu lúc buộc phát thảm thiết sát khí, cùng ven đường chứng kiến thấy linh tu sơn hà, tĩnh mịch lũ gốc tạo thành đối lập rõ ràng. Lượng kiếp như là tối say khổng lồ, ép qua chỗ, vạn vật kéo tàn, nhân quả dây dưa, mà thành tính chi đạo, thì như là tại đây sóng to trong giữ vững một phương đáng ngầm, mặc hắn sóng lớn, ta tử vững như núi, chiếu rõ bàn chân. Tiểu này động cùng tĩnh cực đoan trải nghiệm, nhường hắn đối tự thân huyền nguyên thanh tĩnh chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Thanh tĩnh cũng không phải là trốn tránh ngoại giới, mà là tại hỗn loạn bên trong bảo trì nội tâm rõ ràng cùng kiên định, là lấy một loại siêu nhiên thị giác đi quan sát, lý giải, thậm chí tại khi tất yếu, dẫn đạo này hỗn loạn. Hắn giống như đụng chạm đến một tia đem thanh tĩnh chi đạo ứng dụng tại thực tế, thậm chí ứng đối tương lai đại kiếp mông lung phương hướng. Đồng thời, bài trừ kia thủ hộ Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ tiên tiên cấm chế quá trình, cũng làm cho hắn đối với pháp lực khống chế, đạo vận vận dụng có mới trải nghiệm. Loại đó lấy nhu thắng cương, lấy tự thân chi đạo cộng hưởng thiên địa pháp tắc, cuối cùng nước chảy thành sông loại hóa giải cấm chế cách thức, xa so với man lực phá hủy đi càng thêm huyền diệu, tiêu hao càng nhỏ hơn, thu hoạch lớn hơn. Này chính ám hợp thái thanh vô vi chi đạo tinh nghĩa. Thời gian tại cấp độ sâu cảm ngộ trong lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là mấy trăm năm quá khứ. Lam Huyền Trần đem lần này du lịch thu hoạch triệt để tiêu hóa, tâm thần viên mãn, chậm rãi mở ra hai mắt lúc, chỉ cảm thấy đạo tâm càng thêm thông thấu, đối với đại la trùng kỳ cảnh giới nắm giữ được càng thêm kiên cố, thậm chí kia đại la hậu kỳ cánh cửa, dường như vậy mơ hồ có thể thấy được. Hắn vươn người đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn sinh sống ngàn năm lâu mảnh này linh sơn. Nhưng thấy biển mây bốc lên tại dưới chân, quần phong như lông mày vây quanh bốn phía, suối chảy thác tuôn tô điểm trong núi, kỳ hoa dị thảo tỏa ra mùi thơm. Ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đông lai, là mảnh này tiên cảnh phủ thêm một tầng kim sắc sao ý. Ánh chiều tà le lói, ánh trăng về xuống, lại để cho dãy núi có vẻ tĩnh mịch mà thần bí. Nơi đây linh khí công chính bình thản, mang theo đặc biệt thanh linh đạo vận, hô hấp trong lúc đó cũng cảm giác tâm thần yên tĩnh, đúng là hiếm có tu hành bảo địa. Như thế động thiên phúc địa, hồng hoang khó tìm. Huyền Trần trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó mà dứt bỏ tình. So với Côn Luân Sơn bàng bạc uy nghiêm, thân làm sư trưởng đạo tràng câu thúc, này võ di sơn càng rõ rệt thanh lũ tự tại, càng phù hợp hắn huyền nguyên thanh tĩnh bản tâm. Một cái ý niệm trong đầu, như cùng loại tử loại, trong lòng hắn phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng. Lão sư cùng hai vị sư thúc, mặc dù bây giờ cùng ở tại Côn Luân, tình nghĩa thâm hậu, nhưng tam đạo cuối cùng có khác. Quan hai vị sư thúc chi đạo, cùng lão sư vô vi chi đạo đã có khác nhau dấu hiệu, tương lai tam thanh phân ra, mỗi nơi đứng đạo tràng, chỉ sợ là khó tránh khỏi chi thế. Huyền Trần là người xuyên biệt, biết rõ hồng hoang đại thế, tam thanh phân ra là thiên đạo nhất định, không phải sức người có thể ngăn. Đến lúc đó, ta thân làm lão sư thủ đồ, huyền môn đại sư mình, lại cái kia ngụ tại phòng nào? Lẽ nào một mực phụ thuộc vào lão sư phía dưới? Hắn âm thầm suy nghĩ, Côn Luân tuy tốt, cuối cùng không phải ở lâu nơi. Người tu đạo cuối cùng cần có tự thân chi đạo phủ, gánh chịu tự thân chi đạo thống. Ánh mắt lần nữa đảo qua này linh tú võ di sơn, một cái ý nghĩ trở nên rõ ràng mà kiên định. Không bằng liên thừa này cơ duyên, trước đêm này vô chủ võ di sơn chiếm cứ, luyện hóa thành ta đạo tràng. Kể từ đó, tương lai bất kể Côn Luân làm sao biến hóa, ta đều có một chỗ sống yên phận chỗ, một chỗ chân chính thuộc về Huyền Trần căn cơ nơi. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Chiếm cứ động thiên phúc địa cũng không phải là đơn giản ở lại, mà là muốn tìm tới đồng thời luyện hóa hắn hạch tâm, núi cao cột mốc biên giới. Một sáng luyện hóa cột mốc biên giới, liền có thể khống chế cả tòa sơn mạch linh mạch xu thế, điều động sông núi lực lượng, bố trí đại trận, mới tính thực sự trở thành núi này chi chủ. Hắn lúc này nhắm hai mắt, đem tự thân đại la thần thức như là thủy ngân quần quần trên mặt đất loại, hướng về cả tòa võ di sơn chậm rãi lan tràn ra. Thần thức cẩn thận mà đảo qua mỗi một tấc đất, mỗi một đầu thủy mạch, mỗi một chỗ linh huyệt, truy tìm lấy kia cùng cả tòa sơn mạch khí vận, linh cơ chặt chẽ tương liên hoạch tâm trọng yếu. Quá trình này cũng không thoải mái. Võ di sơn rộng lớn, địa thế phức tạp, linh cơ giao thoa. Huyền Trần như là một cái kiên nhẫn tọa săn, lấy thần thức tỉ mỉ cảm ứng, bài trừ từng cái quấy nhiễu, truy tìm lấy kia bản nguyên nhất liên hệ. Như thế tìm kiếm, hao phí mấy tháng quan cảnh. Cuối cùng, thần trí của hắn tại đảo qua chủ phong sườn núi một chỗ nhìn như tầm thường, bị đăng mạn cùng cổ một che giấu vách núi lúc, cảm nhận được một tia cực kỳ mịt mở lại vô cùng hạch tâm ba động. Kia ba động cùng cả tòa võ di sơn hô hấp đồng bộ, phản phất là tất cả dãy núi trái tim chỗ. Tìm được rồi. Huyền Trần trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt từ đỉnh núi biến mất, sau một khắc liền đã xuất hiện ở chỗ nào chỗ vách núi trước đó. Hắn tay háo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa pháp lực đẩy ra, đem bao trùm đằng mạn cùng bụi đất thanh trừ, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, thính mịch sơn động cửa vào. Cửa hang cũng không nhân công mở dấu vết, chính là tự nhiên hình thành, nhưng trong đó lại tản ra một cỗ cường đại cấm chế lực lượng, cấm chế này so trước đó thủ hộ đại hồng bảo mẫu thủ càng thêm cổ lão, càng thêm phức tạp, cùng tất cả võ di sơn long mạch địa khí triệt để hòa làm một thể, chính là thủ hộ cột mốc biên giới cuối cùng hàng rào. Huyền Trần có thể cảm giác được, cấm chế này ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, nếu là cưỡng ép công kích, sợ rằng sẽ dẫn động toàn bộ dãy núi địa khí phản vệ, cho dù lấy đại la kim tiên chỉ năng, vậy không chiếm được lợi ích, thậm chí có thể hủy hoại cột mốc biên giới. Nhìn tới, lại cần mài nước công phu. Huyền Trần cũng không ngoài ý muốn, ngược lại càng thêm tin tưởng nơi đây chính là cột mốc biên giới chỗ. Hắn lần nữa tại cửa hang khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt thiên tĩnh, đã làm xong trường kỳ luyện hóa chuẩn bị. Cùng luyện hóa đại hồng bào cấm chế lúc cùng loại, hắn cũng không lựa chọn xông vào, mà là lấy thái thanh pháp lực cùng huyền nguyên thanh tĩnh đạo vận, như là nhắn nhủi nhất mưa xuân, chậm rãi thấm vào, câu thông này thủ hộ cột mốc biên giới cuối cùng cấm chế. Lần này cấm chế tầng thứ cao hơn, cùng địa mạch kết hợp được càng sâu, luyện hóa vậy càng thêm gian nan. Tinh thần của hắn giống như chìm vào một cái tuôn trào không ngừng địa mạch trường hà bên trong, cần lý giải hắn quy luật vận hành, tìm thấy hắn cùng cột mốc biên giới kết nối hoạch tâm trọng yếu, mới có thể từng bước lấy được trường cấm quyền. Chương 48, lại phải trí bảo, lại về không chu toàn. Chương 48, lại phải trí bảo, lại về không chu toàn. Huyền Trần tâm thần hợp nhất, toàn bộ tinh thần và thể lực cũng đầu nhập vào cùng này cổ lão cấm chế câu thông cùng luyện hóa trong. Pháp lực của hắn cùng đạo vận như là tinh vi khắc đao, từng chút một mà tại cấm chế hoạch tâm khắc họa hạ thuộc về mình ấn ký. Quá trình này chậm chạp mà kiên định, dung không được nửa phần nóng này. 100 năm, 300 năm, 500 năm, thời gian thấm thoát. Theo hắn đối với cấm chế lý giải làm sâu sắc, đối với võ di sơn địa mạch linh cơ nắm giữ vậy càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí năng lực mơ hồ cảm giác được cả tòa sơn mạch hô hấp, cảm giác được mỗi một chỗ linh huyệt nhảy lên, cảm giác được kia thâm tàng tại trong động cột mốc biên giới chỗ tản ra, thống ngự tất cả uy nghiêm khí tức. Làm luyện hóa kéo dài đến thứ 8 khoảng 100 năm lúc, Huyền Trần lòng có cảm giác, thức hải bên trong kia cùng cấm chế hạch tâm chặt chẽ liên hệ thần niệm bỗng nhiên phát ra hào quang sáng chói. Hắn đã đụng chạm đến kia cuối cùng đầu mối then chốt. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay bấm pháp quyết, dẫn động này 800 năm đến tích xúc bàng bạc pháp lực cùng đối địa mạch khống chế lực lượng, khẽ quát một tiếng, khai. Ông. Một tiếng nặng nề lại giống như nguồn gốc từ sâu trong lòng đất vang lên ầm ầm. Cửa hang tầng kia cứng cỏi vô cùng cổ lão cấm chế, như là băng tuyết tan rã, lại như màn nước tách ra, chậm rãi hướng hai bên tối lui, lộ ra phía sau tĩnh mịch hang động. Huyền Trần hít sâu một hơi, cất bước mà vào. Hang động sơ nhập lúc chật hẹp, chỉ làm chẳng qua mấy chục bước, liền rộng mở trong sáng, bày biện ra một cái to lớn tự nhiên thạch thất. Trong thạch thất, đứng sừng sững lấy một khối toàn thân trắng muốt, cao chừng hơn một trượng bia đá. Trên tấm bia đá, tự nhiên tạo ra lấy võ di sơn địa mạch su thế đồ, vô số tinh mịn đạo văn lưu chuyển, tản ra thống ngự cả tòa sơn mạch vô thượng bên uy. Chính là võ di sơn giới bi. Nhưng mà, Huyền Trần ánh mắt trong nháy mắt liền bị cột mốc biên giới đỉnh giống nhau sự vật hấp dẫn. Đó là nhất đạo lộng lẫy chói mắt kim sắc quang hoa, ước chừng lớn chừng bàn tay, tương tự một viên ngoài tròn trong đồng tiền cổ tệ, trên đó một đôi mông lung cánh hư ảnh có hơi vô, tản ra một loại kỳ dị vô cùng pháp tắc ba động, đó là một loại nhằm vào bảo vật pháp tắc, giống như năng lực ngăn cách, năng lực rơi xuống tất cả bảo vật cùng chủ nhân liên hệ. Đây là Lạc Bảo Kim Tiền. Huyền Trần đồng tử hơi co lại, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Cái này tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong rực rỡ hào quang, năng lực rơi tiên thiên chí bảo phía dưới tất cả bảo vật, lại không cách nào rơi lấy binh khí cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại ngay ở chỗ này. Cùng kia đại hồng bảo mẫu thụ một dạng, đều là võ di sơn dựng dục tiên thiên tạo hóa. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tại cột mốc biên giới hai bên, còn lơ lửng hai đoàn mở mị thanh khí. Thanh khí trong, mơ hồ có sinh mệnh linh quang tại thai nén, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Huyền Trần có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tiên thiên đạo cơ cùng linh tính. Tiêu Thăng, Tam Bảo. Huyền Trần ngay lập tức đã hiểu này hai đoàn thanh khí lai lịch. Chính là kia hậu thế cùng Lạc Bảo Kim Tiền hữu duyên, lại cuối cùng phúc bạc mệnh cạn, bỏ mình phong thần chi kiếp hai vị tán tiên bản nguyên. Bọn hắn đúng là cùng núi này cột mốc biên giới, cùng Lạc Bảo Kim Tiền cùng nhau thai nghén mà ra tiên tiên sinh linh, chỉ chẳng qua hiện nay còn tại dựng dục lúc đầu giai đoạn, linh trí trước hai, còn xa mới tới xuất thế thời điểm. Duyên phận quả nhiên kỳ diệu. Huyền Trần trong lòng cảm khái. Chính mình lần này tới trước, đúng là trực tiếp đem bọn hắn tương lai cơ duyên tiệt hồ. Bất quá, trong hồng hoang, cơ duyên thiên định, cũng tranh nhất tuyến. Chính mình tới trước được trước, luyện hóa cột mốc biên giới, bảo vật này nên cùng mình hữu duyên. Hắn không do dự nữa, đầu tiên là tiến lên, cẩn thận đem kia tản ra mê người kim quang Lạc Bảo Kim Tiền gỡ xuống. Tiền tài tới tay, một cỗ huyền ảo thông tin tràn vào trong đầu, chính là hắn cách vận dụng cùng cấm kỵ, xác thực như truyền thuyết, có thể rơi tiên tiên chí bảo phía dưới tất cả bảo vật, nhưng mỗi một lần sử dụng, cần tiêu hao tự thân đại lượng khí vận, lại đối với binh khí vô hiệu, hữu thương thiên hỏa, cần dùng cẩn thận. Đem cái này công năng đặc thù cực phẩm tiên thiên linh bảo thu hồi về sau, Huyền Trần lại đưa ánh mắt về phía kia hai đoàn thanh khí. Hắn do dự một lát, cũng không quay rời hắn thai nghén quá trình. Hai cái này tuy là tiên tiên sinh linh, nhưng bây giờ cùng hắn đã mất trực tiếp nhân quả. Hắn chiếm cứ bọn hắn sinh ra nơi, lấy đi phối hợp chi bảo, tuy là thiên số, nhưng cũng kết một tia nhân quả. Suy nghĩ một lúc, Huyền Trần lấy ra một viên trống không thể ngọc, lấy thần niệm ở trong đó lưu lại một đoạn thông tin, đại khái nói rõ chính mình đã luyện hóa võ di sơn thành đạo tràng, lấy đi trong núi linh bảo, đây là trời đếm cho phép. Nhớ tới các ngươi thai nghén ở đây, đặc biệt lưu này giản, ngày khác như các ngươi linh trí mở ra, tu hành có thành tựu, có thể bằng này đơn giản sơn, ta hoặc có thể cho các ngươi một phen cơ duyên, chỉ dẫn con đường, giải quyết xong nhân quả. Đem thẻ ngọc nhẹ nhàng đưa vào trong đó một đoàn thanh khí trong, lấy bản nguyên khí tức ổn dưỡng, đợi hắn linh trí mở ra lúc tự có thể cảm giác. Xử lý xong những thứ này, Huyền Trần cuối cùng đưa tay đặt tại kia trắng muốt võ di sơn giới bi trí thượng. Luyện hóa cột mốc biên giới, đây bài trừ cấm chế muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì hắn đã sơ bộ đạt được cấm chế tán thành, nắm giữ bộ phận địa mạch quyền hạn. Hắn vận chuyển pháp lực, đem tự thân dấu ấn nguyên thần, chậm rãi khắc vào cột mốc biên giới hạch tâm nhất đạo văn trong. Lần này, chỉ dùng không đến thời gian trăm năm. Lam Huyền Trần dấu ấn nguyên thần triệt để cùng cột mốc biên giới hạch tâm dung hợp mấy mắt, oanh. Tất cả võ di sơn, giống như cùng hắn sản sinh một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cả tòa sơn mạch mỗi một tấc đất, mỗi một đầu dòng nước, mỗi một chỗ linh huyệt, thậm chí mỗi một cây cỏ hô hấp, cũng rõ ràng ánh chiếu tại nội tâm của hắn. Hắn cảm giác chính mình giống như trở thành tòa dạng núi này hóa thân, có thể tùy tiện điều động trong núi linh khí, cảm giác trong núi phát sinh tất cả, càng năng lực dẫn động địa mạch lực lượng, gia trì bản thân. Hắn, Huyền Trần, từ đó chính là này võ di sơn chi chủ. Tâm niệm vừa động, hắn ngay lập tức thông qua cột mốc biên giới, dẫn động võ di sơn thân mình ẩn chứa tự nhiên thủ hộ đại trận. Một tầng vô hình lại cứng cỏi bình chướng, lấy chủ phong làm tâm, chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ võ di sơn mạch bao phủ trong đó. Ngày này nhưng đại trận mặc dù không bằng những kia đỉnh tiêm sát trận lợi hại, nhưng ẩn nấp, phòng ngự chi năng lại cực kỳ xuất sắc, đủ để ngăn cách ngoại giới tầm thường dò xét, chống cự thái ớt kim tiên trở xuống quấy rối. Làm xong đây hết thảy, Huyền Trần đi ra sơn động, lần nữa đứng ở đỉnh núi. Hắn quan sát mảnh này đã thuộc về hắn Cẩm Tú Sơn Hà, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời an tâm cùng cảm giác thỏa mãn. Nơi này chính là hắn tương lai căn cơ, là hắn thực tiễn tự thân huyền nguyên thanh tĩnh chi đạo tịnh thổ. Nhưng mà hắn cũng không dự định hiện tại đều sống lâu ở đây. Du lịch chưa kết thúc, hồng hoang còn có rất nhiều huyền bí chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Thú hổ, lúc này định cư còn quá sớm. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm mảnh này linh sơn tú thủy, phảng phất muốn đem hình dạng của nó khắc vào sâu trong linh hồn. Lập tức, hai tay của hắn bắt đầu kết xuất phức tạp huyền ảo pháp ấn, quanh thân pháp lực bành trướng vươn ra, dẫn động chu thiên linh khí. Hắn muốn lấy tự thân giao đấu đạo lý giải, kết hợp thượng thanh trận đạo chân giải trong sở học, cùng với đối với cái này vùng núi mạch tuyệt đối khống chế, bố trí một tòa vượt xa tự nhiên đại trận ẩn nấp thủ hộ đại trận. Chỉ thấy từng đạo ánh xanh rực rỡ từ hắn trong tay bay ra, dung nhập hư không, cùng địa mạch linh cơ xen lẫn, phát họa ra vô số huyền diệu trận văn. Hắn lấy thái thanh pháp lực làm cơ sở, dung hội ngọc thanh trận tự, thượng thanh phong mang tâm ý, càng đem tự thân thanh tính vô vi đạo vận là trận pháp hạch tâm. Vô số ẩn nạp phù văn như là tinh thần loại sáng lên, lại lặng yên biến mất tại sông núi thảo mục trong lúc đó. Đây là hắn bây giờ có khả năng bố trí ra mạnh nhất trận pháp. Tuy không chu tiên kiếm trận như vậy sát phạt kinh thiên, nhưng ở ẩn nấp, phòng ngự, khốn địch phương diện, lại tập tam thanh đạo pháp chi trưởng, càng có địa mạch lực lượng liên tục không ngừng bổ sung, trừ phi là chuẩn thánh đại năng tận lực tìm kiếm, bằng không tuyệt nạn phát hiện võ di sơn chân dùng, cho dù phát hiện, mong muốn cưỡng ép phá vỡ cũng cần hao phí cực lớn đại giới. Đến lúc cuối cùng nhất đạo trận văn ẩn vào hư không, cả tòa võ di sơn tại huyền trần cảm rất trong, giống như từ hồng hoang trên bản đồ bị nhẹ nhàng xóa đi, khí tức triệt để nội liễm, cùng môi trường hòa làm một thể, không hiện mảy may dị thường. Có trận này thủ hộ, có thể không phải lo rồi. Huyền Trần thỏa mãn gật đầu. Tất cả sắp đặt thỏa đáng, lại không lưu luyến. Hắn quay người, bước ra một bước, đã tại võ di sơn phạm vi bên ngoài. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vân giả bụi nhiễu, dãy núi mông lung, cùng quanh mình môi trường không khác chút nào, rốt cuộc tìm không được kia động thiên phúc địa mảy may dấu vết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa kia, cho dù cách xa nhau ước vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn khí thế mênh mông, nguy nga kình thiên to lớn hình dáng, bất chu sơn. Lần trước theo sư tiến về, nhìn liếc qua một chút, tranh đoạt hồ lô, chưa thể tận hứng. Sau đó một mình leo lên, cũng chỉ đến một phần tư liền tận lực mà phản. Bây giờ tu vi đã tới đại la trung kỳ, thực lực tăng nhiều, càng thêm rất nhiều linh bảo hộ thân, đối với lực chi pháp tắc cũng có một tia mơ hồ cảm ngộ. Là lúc lại đi khiêu chiến một phen. Huyền Trần trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng cùng chờ mong. Chương 49, dưới chân núi Bất Chu Sơn, tạo hóa sơ hiện. Chương 49, dưới chân núi Bất Chu Sơn, tạo hóa sơ hiện. Huyền Trần rời võ di sơn, vẫn như cũ tuần hoàn theo cước đạp thực địa nguyên tắc, một đường hướng bắc, hướng phía kia không chu toàn thần sơn phương hướng kiên định tiến lên. Hồng hoang rộng lớn bát ngát, cho dù đại la kim tiên một bước ngàn dặm, vượt qua này vô tận sơn hà cũng cần dài dằng dặc thời gian. Ven đường chứng kiến thấy, Vu Yêu Lương tộc ma sát dường như đây vài ngàn năm trước càng thêm tấp nập cùng kịch liệt. Mặt đất chi thượng, thường xuyên có thể thấy được to lớn cái hố, đứt gãy dây núi, cháy đen rừng rậm, đều là hai tộc tranh đấu lưu lại thương tích. Trong không khí tràn ngập sát khí cùng kiếp khí càng thêm nồng đậm, thậm chí tại một ít chiến trường di tích, tạo thành kinh niên bất tán đoán niệm cùng hung thần nơi, sinh sôi tà túy, tầm thường sinh linh căn bản không dám tới gần. Huyền Trấn lo liệu dự tính ban đầu, lấy chư thiên khánh vân che lấp khí tức, lấy thái thanh tiên pháp thu lại quang hoa, giống như một đạo vô hình ảnh tử, xảo diệu qua lại mảnh này ngày càng sôi trào thổ địa. Hắn càng thêm cẩn thận tránh đi bất luận cái gì có thể quấn vào phân tranh khu vực, có khi vì lách qua một chỗ đang xảy ra xung đột khu vực, thậm chí không tiếp tiêu hao thêm phí mấy năm trở lại đây. Hắn cũng không phải là e ngại, mà là càng thêm khắc sâu nhận thức đến lượng kiếp đáng sợ. Kia không vẹn vẹn là đỉnh tiêm đại năng ở giữa quyết đấu, càng là hơn quét sạch tất cả thiên địa đại nạn, như là cối xay khổng lồ, sẽ đem vô số quấn vào trong đó sinh linh ép thành một biển. Hắn du lịch mục đích ở chỗ ngộ đạo cùng chứng kiến, mà không phải trở thành tiếp số một bộ phận. Tận mắt nhìn thấy những thứ này thảm trạng, nhưng hắn đối với thanh tĩnh chi đạo thủ hộ ý nghĩa có càng sâu thể ngộ, chỉ có tự thân siêu thoát tại kiếp ba bên ngoài, giữ vững một cõi cực lạc, mới có thể có cơ hội đi tự hỏi làm sao hóa giải, như thế nào tại kiếp sau dẫn đạo tân sinh. Hắn cứ như vậy đi tới, nhìn, tự hỏi. Thời gian tại đi lại ở giữa lặng yên trôi qua, vượt qua vô số núi cao đầm lầy, trải qua vô số nóng lạnh xuân thu, bất chi bất giác, lại là đếm ngàn năm trôi qua. Làm kia nguy nga bằng bạc, nối liền đất trời to lớn sơn ảnh lần nữa rõ ràng đập vào mi mắt lúc, Huyền Trần hiểu rõ, Bất Chu Sơn đến. Cùng lần trước tới trước lúc tâm cảnh đã khác nhau. Lần trước, hắn sơ nhập đại la, lòng mang kính sợ cùng khiêu chiến, muốn lấy leo lên ma luyện tự thân. Mà lần này, hắn tu vi tiến nhanh, nội tình càng dày, đúng không Chu Sơn càng nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu cùng thân cận tâm ý, nơi đây dù sao cũng là bản cổ sống lưng biến thành, cùng hắn ba vị này sư trưởng thậm chí tất cả huyền môn đều có chém không đứt một gốc. Hắn cũng không ngay lập tức bắt đầu leo lên, mà là dọc theo chân núi đi chậm rãi, ý muốn từ khác nhau góc độ lần nữa cảm thụ tòa này hồng hoang thiên trụ hùng vĩ cùng đạo vận. Dưới chân núi bản cổ uy áp vẫn như cũ mênh mông, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, đã không giống lần đầu như vậy khó có thể chịu đựng, ngược lại có loại trở về bản nguyên loại cảm giác thân thiết. Đang hành tẩu ở giữa, Huyền Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước một chỗ linh khí tương đối hội tụ, cảnh sắc có chút thanh đu sơn gốc. Trong gốc, nhất đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn. Người kia thân mang cung trang, thân người đôi rắn, dung nhan tuyệt thế, quanh thân bao phủ tại nồng đậm tạo hóa sinh cơ đạo vật trong, không phải nữ hoa nương nương là ai? Nàng giờ phút này chính đưa lưng về phía Huyền Trần, túi người tại một mảnh bằng phẳng trên tảng đá, tựa hồ tại chuyên chú loay hoay cái gì. Huyền Trần không dám sơ suất, vội vàng chỉnh lý một chút áo bào, bước nhanh về phía trước, đi vào nữ hoa sau lưng mấy trượng bên ngoài, không mình hành lễ, âm thanh réo rắt mà cung kính, đệ tử Huyền Trần, bái kiến nữ hoa sư thúc. Nữ hoa nghe tiếng, trong tay động tác có chút dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Lam nàng thấy là Huyền Trần lúc, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành nụ cười ôn hòa, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Không tại Côn Luân Sơn thật tốt phụng dưỡng ngươi lão sư, như thế nào chạy đến này dưới chân núi Bất Chu Sơn đến rồi? Thanh âm của nàng như là thanh tuyền lưu bang, mang theo một loại tự nhiên lực tương tác. Huyền Trần ngồi dậy, cung kính đáp, hồi sư thúc lời nói, đệ tử từ vạn năm trước liền hạ Côn Luân, du lịch hồng hoang, để tăng trưởng kiến thức, nghiệm chứng sở học. Hôm nay đi tới Bất Chu Sơn, muốn lại chiêm ngưỡng bản cổ di trạch, không nghĩ lại này ngẫu nhiên gặp sư thúc, quả thật duyên phận. Ánh mắt của hắn hiếu kỳ nhìn về phía nữ hoa vừa rồi túi người chỗ, hỏi, không biết sư thúc ở đây là? Nữ hoa nghe vậy, nhẹ nhàng như người, tránh ra tầm mắt, chỉ vào kia trên tảng đá, giọng nói mang theo một tia thăm dò cùng nhàn nhạt bất đắc dĩ, ngươi lại nhìn. Huyền Trần theo nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy kia bóng loáng trên tảng đá, thình lình trưng bày lấy mấy chục cái hình thái khác nhau tượng bùn. Những thứ này tượng bùn lớn nhỏ không đều, hình thái thiên kỳ bách quái, có như phi cầm, có như tàu thú, có thì dung hợp nhiều loại đặc thù, có vẻ dở dở ương ương. Chúng nó đều do phổ thông trong núi linh thổ bóp chế mà thành, mặc dù thô ráp, lại năng lực nhìn ra nữ hoa ở tại thượng chút xuống tâm huyết cùng tạo hóa đạo lực, cố gắng giao phó chúng nó linh tính, nhưng tựa hồ cũng chưa thể thành công, tựa bùn âm u đầy tử khí, cũng không chân chính sinh mệnh khí tức. Nữ hoa than nhẹ một tiếng, đôi rắn nhẹ nhàng đông đưa, ánh mắt nhìn về phía mênh mông hồng hoang đại địa, trong giọng nói mang theo một loại thương xót cùng suy tư, từ Tử Tiêu cung trở về, mắt thấy Vu Yêu lượng tộc trình chiến không ngớt, sát khí tràn ngập, vô số sinh linh đổ thán. Vu tộc bản tính cương trực, tôn trọng lực lượng, yêu tộc chủng loại phong phú, cá lớn nuốt cá bé. Hai tranh chấp, nhìn như vì sinh tồn cùng ba quyền, kỳ thực đã hơi nhập ma trướng, sát nghiệt sâu nặng, sợ không phải lâu dài chi đạo. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên tảng đá tựa bùn, trong mắt lóe ra sáng tạo quang mang, cho nên, ta một mực suy tư, có thể hay không sáng tạo một cái chủng tộc mới. Một cái không giống với Vu Yêu, thiên tính trong liền không thích tranh đấu, hiểu được tính sợ, biết được lễ nghi, có thể cùng những sinh linh khác hài hòa chung sống, năng lực thể ngộ thiên đạo, truy cầu tự thân siêu thoát chủng tộc. Có thể, chủng tộc như vậy, có thể vì này tràn ngập sát phạt hồng hoang, đem lại một tia không giống nhau sinh cơ cùng trật tự. Huyền Trần lặng lặng nghe, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sáng tạo chủng tộc. Nữ hoa sư thúc lại đã tại bắt đầu tiến hành cái này vĩ đại thử. Đây chẳng phải là truyền thuyết kia trong, nữ hoa tạo nhân, công đức thành thánh bắt đầu sao? Hắn đè nén nội tâm kích động cùng rung động, ánh mắt lần nữa đảo qua những tia thất bại tự bùn, trong đầu phi tốc vận chuyển. Hắn hiểu rõ, nữ hoa tạo nhân thành công mấu chốt ở chỗ tiên tiên đạo thể chi hình, cùng với cực kỳ trọng yếu tạo hóa thần khí, cựu thiên tức ngưỡng cùng dây hồ lô. Mà hai thứ đồ này, cựu thiên tức ngưỡng, hắn vừa vặn có. Chính là năm đó ở nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên chỗ nền móng đoạt được, ẩn chứa hỗn độn thanh liên bản nguyên tạo hóa, là hồng hoang đệ nhất thần hộ. Dây hồ lô, hắn cũng có. Mặc dù là khô héo, nhưng bản chất vẫn là tiên tiên linh căn, càng là hơn dựng dục thất đại tiên tiên hồ lô mẫu đẳng, ẩn chứa rồi rào tạo hóa sinh cơ. Thiên mệnh như thế, nên ta trợ sư thúc một chút sức lực, cũng là thỏa mãn trận này lớn lao công đức. Huyền Trần trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, hắn nếu có thể tại thời khắc mấu chốt này dâng lên mấu chốt vật, không chỉ có là đối với nữ hoa sư thúc trợ lực, càng là hơn cùng này chưa tới nhân tộc, kết một phần to lớn thiện duyên cùng nhân quả. Đây đối với hắn tự thân, đối với tương lai huyền môn, đều có khó mà lường được chỗ tốt. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Trần trên mặt ung dung thản nhiên, ngược lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt. Theo nữ hoa mở miệng nói, sư thúc từ bi, lòng mang hồng hoang chúng sinh, đệ tử kính nể. Sư thúc muốn sáng tạo cái mới tộc, để cầu tường hòa, này chí khả kính có thể khâm phục. Chỉ là chương 50, Huyền Trần điểm tỉnh, nữ hoa đốn ngộ chương 50, Huyền Trần điểm tỉnh, nữ hoa đốn ngộ hắn dừng một chút, chỉ hướng những tia hình thái khác nhau tựa bùn, giọng nói mang theo một tia dẫn đạo, sư thúc chỗ tô những thứ này hình thái, mặc dù mỗi người đều mang đặc sắc, lại tựa hồ như đều không có thể được thiên địa chi trung tú, nhận đại đạo chi huyền nào. Đệ tử cả gan xin hỏi sư thúc, có hay không có như vậy một loại khả năng? Cái này chủng tộc mới, bọn hắn sinh ra liền không tá trợ lợi trảo răng nanh, không dựa vào thiên phú thần thông, mà là giống ta và tu hành có thành tựu người bình thường, sinh ra chính là kia phù hợp đại đạo, dễ dàng tu hành thiên sinh đạo thể chi hình. Dùng cái này hình làm gốc, hoặc có thể lại càng dễ gánh chịu linh trí, cảm ngộ thiên đạo. Huyền Trần lời nói này, cũng không trực tiếp điểm minh hình người mà là lấy thiên sinh đạo thể làm dẫn. Tại Hồng Hoang, phàm là tu hành có thành tựu người, bất kể nguyên bản theo hầu làm sao, cuối cùng nhiều sẽ hóa hình thành rất phù hợp đại đạo pháp tắc hình thái, cũng là hậu thế hình người này hình được tôn là tiên tiên đạo thể. Hắn lời ấy, chính là muốn đem nữ hoa ý nghĩ, dẫn đạo hướng kia mấu chốt nhất phương hướng. Thiên sinh đạo thể, sinh ra chính là đạo thể chi hình, không mượn ngoại vật, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Nữ hoa nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Trong mắt đẹp đống nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Huyền Trần lời nói, như là trong đêm tối một đạo tiềm điện, trong nháy mắt bổ ra trong nội tâm nàng tích tụ thật lâu mê vụ. Nàng một mực chấp nhất tại sáng tạo một loại không thích tranh đấu tính tình, lại không để ý đến gánh chịu này tính tình hình thể thân mình, mới là tạo hóa chi cơ. Dạng gì hình thể mới là rất phù hợp hồng hoang thiên đạo, dễ dàng nhất cảm ngộ đại đạo, lớn nhất vô hạn tiềm lực. Chính là kia trong cõi u minh bị toàn bộ sinh linh coi là tu hành mục tiêu cuối cùng, tiên thiên đạo thể a. Vì sao vu tộc hình thái khác nhau, yêu tộc càng là hơn tiên kỳ bách quái? Chính là bởi vì bọn họ hình thể thân mình đều mang theo riêng phần mình pháp tắc khuynh hướng cùng cực hạn, mà tiên thiên đạo thể lại là công chính bình thản nhất, rất bao dung và tượng, thân thiết nhất đạo trì bản nguyên hình thái. Nên như thế. Nữ hoa tự lẩm bẩm, quanh thân tạo hóa đạo vận tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng phun trào, sôi trào. Nàng cả người giống như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái, ánh mắt trở nên trống rỗng mà sâu thẳm, phản phất đang nhìn chăm chú đại đạo đầu nguồn, tạo hóa cuối cùng huyền bí. Nàng không tiếp tục để ý bên cạnh Huyền Trần, cũng không có xem trên tảng đá những kia thất bại tượng bùn, hoàn toàn đắm chìm trong kia đột nhiên xuất hiện về tiên tiên đạo thể hình thái cùng tạo hóa chi đạo linh cảm phong bạo bên trong. Huyền Trần thấy thế, trong lòng vừa hỉ lại tốt. Hắn hiểu rõ, thời khắc quan trọng nhất đến. Nữ hoa sư thúc đã tiến nhập cấp độ sâu nội đạo trạng thái, đây chính là tạo ra con người thành công điểm báo. Hắn không dám có chút quấy rầy, ngay lập tức lui lại mấy bước, tại khoảng cách nữ hoa không gần không xa địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không tu luyện, mà là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thần thức độ cao tập trung, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đỉnh đầu chư thiên khánh vân lặng yên triển khai, tung xuống nhàn nhạt hào quang năm màu, đem mảnh sơn cốc này mơ hồ bao phủ, ngăn cách trong ngoài khí tức. Bát cảnh cung đang lơ lửng bên cạnh thân, huyền hoàng đèn diễm ổn định tiêu đốt, xua tan bất luận cái gì có thể đến gần tà túy tạp niệm. Hắn càng đem tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp sức phòng ngự thôi phát đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình hình. Giờ phút này, hắn chính là nữ hoa sư ngộ hiểu trung thành nhất hộ pháp, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu được này khai thiên tích địa đến nay vĩ đại nhất sáng tạo thời khắc. Trong sân cốc, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, chỉ có nữ hoa quanh thân kia mênh mông tạo hóa đạo vận tại bên mình đang diễn hóa. Nàng khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì mặt lộ vẻ vui mừng, khi thì tay kết pháp quyết mô phỏng lấy nào đó hình thể cấu tạo. Huyền ảo đại đạo phù văn tại nàng quanh thân sinh diệt, dẫn động bất chu sơn rồi rào bản cổ di trạch cùng thiên địa linh cơ hướng về nơi đây chậm rãi hội tụ. Thời gian tại đây khẩn trương thủ hộ cùng chờ mong trong khi chờ đợi chạy chậm chậm trôi. Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, huyền trấn như là cứng rắn nhất tảng đá, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, một tấc cũng không rời. Hắn tận mắt chứng kiến lấy nữ hoa quanh thân đạo vận diễn biến, từ ban đầu hỗn loạn sôi trào, càng về sau dần dần rõ ràng, ngưng tụ, cuối cùng tất cả tạo hóa đạo vận cũng giống như chỉ hướng một cái cộng đồng, hoàn mỹ hình thái hình dáng, đó chính là tiên tiên đạo thể hậu thế chỗ xương người hình. Làm thứ một ngàn cái năm tháng quá khứ, một ngày, nữ hoa quanh thân kia bành trướng đến cực hạn tạo hóa đạo vận đống nhiên thu vào. Nàng cặp kia trống giống ngàn năm đôi mắt đẹp, trong nháy mắt khôi phục thần thái, đây gì vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời, đều muốn sâu thẳm, giống như ẩn chứa tất cả vũ trụ sinh cơ cùng huyền bí. Nàng không có chút gì do dự, thậm chí không có nhìn xem huyền trần một chút, bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng nô ra, thu lấy đến một đoàn phổ thông trong núi linh thổ, nương tựa theo kia ngàn năm đốn ngộ đoạt được hoàn mỹ bản thiết kế cùng mênh mông tạo hóa thần lực, bắt đầu rất nhanh bóp tố lên. Động tác của nàng như nước chảy mây trôi, tràn đầy đại đạo đơn giản nhất vật bị. Mười ngón tung bay ở giữa, đun đất tại trong tay nàng được trao cho hoàn toàn mới hình thái, đầu lâu, thân thể, tứ chi. Mỗi một cái tỷ lệ, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không bàn mà hợp thiên đạo vật luật, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào tiên thiên đạo thể. Chẳng qua thời gian qua một lát, một cái sinh động như thật, cùng huyền trần, cùng nữ hoa tự thân đạo thể hình thái không khác nhau chút nào tượng bùn, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nay tượng bùn mặc dù vẫn là bùn đất chi thân, nhưng hắn hình thái thân mình đã tỏa ra một loại đặc biệt linh tính cùng đạo vận. Nữ hoa nhìn chăm chú trong tay tượng bùn, trong mắt tràn đầy người sáng tạo vui sướng cùng chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, đem tự thân rồi rào tạo hóa bản nguyên tinh khí, hỗn hợp có đối với tân sinh chủng tộc tốt đẹp nhất mong ước cùng định nghĩa, không thích tranh đấu, hiểu được tính sợ, biết được lễ nghi, cảm ngộ thiên đạo, hóa thành một điểm lộc lẫy tạo hóa thần quang, đối với tượng bùn mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Phú ngươi linh tính, cho ngươi sinh mệnh. Thành. Theo nàng một tiếng ẩn chứa vô thượng tạo hóa đạo lực khẽ quát, kia tượng bùn đông nhiên bộc phát ra lộc lẫy chói mắt thất thải quang hoa. Quang mang trong, tượng bùn nhanh chóng bành trướng, hóa, bùn đất chi sắc rút đi, hóa thành chân thực huyết nục làn ra, hắc bạch phân minh trong đôi mắt ra đời linh động thần thái. Một cái sống sờ sờ, chân như nhộng người xuất hiện ở trên tảng đá. Hán, nàng, tò mò đánh ra bốn phía, hoạt động tay chân, mang trên mặt sơ sinh giống như trẻ nít ngây thơ cùng tinh khiết, lập tức mặt hướng nữ hoa, xuất phát từ bản năng mà nằm dạp trên mặt đất, dùng rõ ràng mà tràn ngập tình cảm quấn quýt ngôn ngữ hô to, bái kiến thánh mẫu, bái kiến đức cha. Hán thanh reo rắt, ẩn chứa đối với tân sinh vui sướng cùng đối với người sáng tạo vô hạn cảm kích. Thành công. Cái thứ nhất tiên tiên đạo thể hình thái sinh linh, ra đời. Nữ hoa nhìn này cái thứ nhất do nàng tự tay sáng tạo ra hoàn mỹ tạo vật, cảm thụ lấy hắn thể nội kia phù hợp đại đạo tiềm lực cùng thuần chân linh tính, trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm giác thành tựu. Đây cũng là nàng trong lý tưởng chủng tộc. Huyền Trần ở một bên cũng là thấy vậy lòng dâng trào, tận mắt chứng kiến người sinh ra, loại rung động này không lời nào có thể diễn tả được. Chương 51, thời cơ chín muồi, Cửu Thiên Tức Nhượng. Chương 51, thời cơ chín muồi, Cửu Thiên Tức Nhượng. Nhưng mà, nữ hoa trên mặt vui sướng cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ thấy kia cái thứ nhất sinh ra người, tại nhảy nhót hoan hô sau một lát, quanh thân sinh mệnh khí tức lại bắt đầu nhanh chóng suy yếu, huyết nhục chi khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên u ám, cứng ngắc. Chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, liền tại nữ hoa cùng huyền trần trong ánh mắt kinh ngạc, lại lần nữa biến thành một bãi không hề linh tính bùn đất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, đây là vì gì? Nữ hoa nụ cười trên mặt cứng đờ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng thất bại. Hình thể hoàn mỹ, linh tính đã phú, vì sao không cách nào trường tồn? Nàng lại thử nghiệm bóp mấy cái, kết quả vẫn như cũ như thế. Bất kể nàng rót vào bao nhiêu tạo hóa tinh khí, những tia tượng đất đang sinh ra không lâu sau liền sẽ nhanh chóng chết sinh mệnh lực, lại lần nữa hóa thành bùn đất. Giống như này phổ thông trong núi linh thổ, căn bản không đủ để gánh chịu tiên thiên đạo thể bực này hoàn mỹ hình thái vĩnh hằng sinh mệnh kết cấu. Nữ hoa lâm vào khốn cảnh, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng viết đầy hoang mang cùng lo lắng. Nàng tìm được rồi phương hướng chính xác, lại cắm ở trụ cột nhất trong tài liệu. Huyền Trần ở một bên lặng lặng nhìn, hắn hiểu rõ thời cơ chín muồi. Hắn chậm rãi tiến lên, đi vào nữ hoa bên cạnh, cung kính hành lễ nói: sư thúc. Nữ hoa từ nôn nóng trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Huyền Trần, bất đắc dĩ thở dài. Huyền Trần, ngươi cũng thấy đấy. Đạo thể chi hình đã minh, linh tính cũng có thể giao phó, thay vào đó bùn đất phàm thai, trung quy là hậu thiên trọc vận, không chịu nổi gánh chịu, không cách nào có thể sinh mệnh lâu dài tồn tụ. Huyền Trần trong lòng sớm có lập kế hoạch, nghe vậy, trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ suy tư, lập tức giống như quyết định loại, mở miệng nói: sư thúc, có thể cũng không phải là sư thúc tạo hóa chi đạo không đủ, mà là này gánh chịu sinh mệnh căn cơ bùn đất thân mình, phẩm giai chưa đủ, khó mà chống đỡ được tiên tiên đạo thể bực này hoàn mỹ hình thái tiêu hao cùng tồn tại. Nói xong, tay hắn lật một cái, một đoàn tản ra màu hỗn độn thải, chẳng qua hơn một xích vuông, lại ẩn chứa vô tận bảng bạc sinh cơ cùng tiên tiên mậu thổ tinh hoa, càng mơ hồ có một tia hỗn độn thanh liên bản nguyên tạo hóa đạo vận lưu chuyển thần thổ, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là phải từ nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên chỗ nền móng, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Sư thúc, vật này tên là Cửu Thiên Tức Ngưỡng, nghe nói là hồng hoàng đệ nhất thần thổ, ẩn chứa vô lượng sinh cơ cùng tạo hóa bản nguyên. Có thể dùng cái này thổ làm cơ sở, có thể giải quyết sư thúc dưới mắt nan đề. Huyền Trần hai tay đem cái này nửa Cửu Thiên Tức Ngưỡng dâng lên, giọng thành khẩn. Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Nữ hoa ánh mắt rơi vào Huyền Trần trong tay đoàn kia màu hỗn độn thần thổ chi thượng, cảm thụ lấy trong đó xa như vậy siêu tầm thường linh thổ bảng bạc sinh cơ cùng cố kia đặc biệt, giống như năng lực thai nghén vạn vật tạo hóa bản nguyên khí tức. Đôi mắt đẹp lập tức buộc phát ra kinh người ánh sáng. Nàng thân làm tạo hóa chi đạo đại thành người, trong nháy mắt liền cảm giác được vật này chính là nàng tha thiết ước mơ, đủ để gánh chịu tiên tiên đạo thể sinh mệnh vô thượng thần vật. Huyền Trần, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nữ hoa kích động đến âm thanh cũng có chút run rẩy, nàng tiếp nhận đoàn kia Cửu Thiên Tức Ngưỡng, cảm thụ lấy trong đó mênh mông sinh cơ, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vật này chính là cần thiết. Huyền Trần, sư thúc thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Sư thúc nói quá lời, có thể giúp sư thúc hoàn thành này trạch bị hồng hoang sự nghiệp to lớn, là đệ tử vinh hạnh. Huyền Trần khiêm tốn nói, nữ hoa không cần phải nhiều lời nữa, không kịp chờ đợi lấy một khối nhỏ Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Thần thổ tới tay, quả nhiên cùng phàm nê khác nhau, xúc cảm ôn nhuận, đạo vận do trời sinh, giống như thân mình đều có sinh mệnh. Nàng lần nữa bắt đầu bóp tố, lần này có Cửu Thiên Tức Ngưỡng này vô thượng thần vật làm cơ sở, nàng bóp tố ra tượng đất, không chỉ hình thái hoàn mỹ, càng mơ hồ tản ra một tầng nhàn nhạt bảo quang, sinh mệnh kết cấu vững chắc đầu chỉ gấp trăm lần. Ngón tay ngọc điểm nhẹ, tạo hóa thần quang chui vào. Thành, thất thải quang hoa lần nữa sáng lên, một cái hoàn toàn mới, lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng là thân thể người ra đời. Hán, nàng vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, khẩu hô thánh mẫu, đức cha, nhưng cùng lúc trước khác nhau chính là hán, nàng sinh mệnh khí tức ổn định mà kéo dài, đã không còn dấu hiệu tiêu tán. Thành công, chân chính có thể lâu dài tồn tại tiên thiên đạo thể sinh linh ra đời. Nữ hoa thấy thế vui đến phát khóc, càng là hơn tràn đầy vô cùng động lực. Nàng bắt đầu không biết mệnh mỏi mà một người tiếp một người mà bóp tố lên, mỗi một lần bóp tố cũng chút xuống lấy tâm huyết của nàng cùng đối với tân sinh chủng tộc tốt đẹp nhất chúc phúc. Nàng muốn đem trong đầu kia hoàn mỹ người chi hình thái đại lượng mà sáng tạo ra đến, nhường cái này chủng tộc mới trải rộng hồng hoang. Huyền Trần thì lặng lặng mà lui trở lại một bên, tiếp tục thực hiện hộ pháp chức trách, đồng thời yên lặng nhìn này vĩ đại sáng tạo quá trình. Nhìn nữ hoa lấy vô thượng thần thông, đem một khối nhỏ Cửu Thiên Tức Ngưỡng hóa thành một cái hoạt bát sinh mệnh, nhìn những kia sơ sinh người, mang theo đối với thế giới tò mò cùng đối với thánh mẫu không muốn xa rời, tụ tập tại đá xanh chung quanh. Nữ hoa hết sức chăm chú, đắm chìm trong sáng tạo trong vui sướng. Nàng quên đi mọi mệnh, quên đi thời gian, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sáng tạo. Sáng tạo càng nhiều, nhường cái chủng tộc này phồn vinh. Như thế chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua, nữ hoa nương tựa theo đại pháp lực cùng không ngừng nỗ lực, dùng kia một nửa Cửu Thiên Tức Ngưỡng lại sinh sinh tạo ra ra tam thiên cái tượng đất. Này tam thiên tượng đất đều bị nàng điểm hóa thành tam thiên cái hoạt bát sinh mệnh, nam nữ nửa này nửa kia vờn quanh ở chung quanh nàng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà liên tục mấy trăm năm toàn lực làm, cho dù là nữ hoa bực này chuẩn thánh đỉnh phong, sắp thành thánh tồn tại, cũng cảm nhận được trước nay chưa có mọi bệnh. Nàng sát mặt có chút trắng bệnh, khí tức vậy không còn ban đầu hòa hợp dồi dào, bóp tố động tác rõ ràng chậm lại, mỗi một lần điểm hóa đều cần điều tức một lát. Tiêu Cửu Thiên Tức Ngưỡng tuy tốt, nhưng mỗi sáng tạo một cái sinh mệnh đều cần tiêu hao nàng đại lượng tạo hóa bản nguyên tinh khí. Sáng tạo tam tiên số lượng đã là nàng trước mắt trạng thái dưới một cái cực hạn. Huyền Trần ở một bên thấy được rõ ràng, hiểu rõ thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Nữ hoa sư thúc cần một loại càng có hiệu suất phương thức để hoàn thành này tạo ra con người một bước cuối cùng, dẫn động kia vô thượng công đức. Hắn nhìn nữ hoa mỏi mệt nhưng như cũ kiên trì nét mặt, lại nhìn một chút trong tay kia đoạn từ võ di sơn đoạt được, đã khô héo, nhưng hắn bản chất vẫn ẩn chứa dây hồ lô bàng bạc tạo hóa sinh cơ đằng mạn, không do dự nữa, lần nữa chậm rãi tiến lên. Hắn đến nữ hoa bên cạnh, tại nàng lại một lần điểm hóa hết một cái tượng đất, chính có hơi thở dốc thời khắc, hai tay đem kia đoạn màu nâu đen, nhìn như không hề sinh cơ khô héo đằng mạn dâng lên, âm thanh bình thản mà rõ ràng, sư thúc, sáng tạo sinh linh, hao phí tâm lực quá lớn. Nay đằng mặc dù đã khô héo, nhưng bản chất vẫn là tiên tiên linh căn, từng thai nghén tạo hóa, hoặc có thể trợ sư thúc một chút sức lực, lấy tỉnh chút ít khí lực. Chương 52, dây hồ lô hiện, nhân tộc thành lập. Chương 52, dây hồ lô hiện, nhân tộc thành lập. Nữ hoa nương nương tiếp nhận Huyền Trần đưa tới kia đoạn dây leo khô, vào tay trong nháy mắt liền cảm giác được trong đó trong mặc dù sinh cơ yên lặng, nhưng này là tiên tiên linh căn bản chất còn tại, càng ẩn chứa một cỗ đã từng thai nghén qua thất đại tiên tiên hồ lô bảng bạc tạo hóa nội tình. Nay đang mặc dù khô, nhưng hắn thai nghén tạo hóa đạo vận bản nguyên, chính hợp giờ phút này chi dụng. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lộ ra một tia giật mình cùng cảm kích, đối với Huyền Trần khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, giờ phút này tất cả đều không nói. Lập tức, nàng ánh mắt lần nữa trở nên kiên định mà chuyên chú, đem kia đoạn khô héo dây hồ lô xuyên vào còn lại kia một nửa Cửu Thiên Tức Ngưỡng trong. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Kia nhìn như không hề sinh cơ dây leo khô, tại tiếp xúc đến Hồng Hoang đệ nhất thần thổ Cửu Thiên Tức Ngưỡng trong nháy mắt, giống như bị rót vào sức sống, đàng thân có hơi rung động, trên đó ảm đạm đạo văn lại mơ hồ lưu chuyển lên một tia vi quang, tham lam hấp thu tức ngưỡng trong mênh mông sinh cơ cùng tạo hóa bản nguyên. mà đoàn kia cựu thiên tức ngưỡng cũng giống như tìm được rồi tốt nhất vật dẫn, linh tính càng đầy, quang hoa nội liễm. Nữ hoa vận chuyển thể nội mênh mông tạo hóa thần lực, đem nó liên tục không ngừng mà chú vào tay dây hồ lô. Được pháp lực cùng tức ngưỡng tầm bổ, kia dây leo khô lại giống như tạm thời khôi phục bình thường, tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu xanh, đằng thân cũng biến thành ôn nhuận mà có giãn. Nàng nắm chặt đằng mạn, đem nó từ tức ngưỡng trong nhấc tới, chỉ thấy đằng mạn cuối cùng dính đầy màu hỗn độn thần thổ. Nàng hít sâu một hơi, đem tự thân đối với người chi hình thái hoàn mỹ bản thiết kế, đối với này tân sinh chủng tộc tất cả chúc phúc cùng định nghĩa, cùng với đối với tạo hóa chi đạo cuối cùng cảm ngộ, đều ngưng tụ tại cái này vùng trong. Tay ngọc dương nhẹ, dính đầy cựu thiên tức ngưỡng dây hồ lô như là một cái khôi phục linh xà, vẽ ra trên không trung nhất đạo ẩn chứa vô thượng tạo hóa đạo vận quý đạo, hướng phía trước chống trải nơi, đột nhiên vung rơi. Soạn. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại giống như sinh mệnh chi tuyển dân trào, văn minh chi hỏa nhóm lửa hùng vĩ đạo âm. Theo đằng mạn vung dậy, vô số điểm màu hỗn độn điểm sáng, như là đã có được sinh mạng tinh thần, từ đằng mạn cuối cùng phiêu tán rơi rụng mà ra. Những điểm sáng này thấy gió tức trưởng, trên không trung liền nhanh chóng diễn hóa xuất đầu lâu, thân thể, tứ chi, phát họa ra hoàn mỹ tiên thiên đạo thể hình dáng. Rơi xuống đất thời điểm, đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái hoạt bát sinh mệnh. Bọn hắn cùng lúc trước nữ hoa tự tay tạo ra tượng đất không khác nhau chút nào, nam nữ nửa này nửa kia, trần như nhộng, ánh mắt tinh khiết mà ngây thơ, mang theo đối với thế giới mới vô hạn tò mò cùng đối với người sáng tạo bản năng quân quyết. Bái kiến thánh mẫu, bái kiến đức cha. Đều nhịn, nhưng lại mang theo sơ sinh thanh âm non nớt, giống như nước thủy triều băng lên, hội tụ thành một cỗ rung động tâm linh tiếng gầm, quanh quẩn tại Bất Chu Sơn dưới chân bên trong vùng thung lũng này. Thành công, lấy dây hồ lô dính tức ngưỡng bung dậy, sáng tạo sinh linh hiệu suất, đâu chỉ tăng lên ngàn vạn lần. Nữ hoa nương nương thấy thế, tinh thần đại chấn, vẻ mệt mỏi trở thành hư không, trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng cùng động lực. Nàng không còn ngừng, một lần lại một lần mà huy động trong tay kia thần dị dây hồ lô. Soạt, soạt, soạt. Mỗi một lần tùy ý, chính là đầy trời quan điểm, chính là hàng ngàn hàng vạn người sinh ra. Bọn hắn như nấm mọc sau mưa mang loại, một mảnh tiếp một mảnh xuất hiện ở trong sân gốc, nguyên bản chống trải sân gốc, nhanh chóng bị những học sinh mới này sinh mệnh chỗ lấp đầy. Bọn hắn tụ lại cùng nhau, mặc dù ngây thơ, lại mơ hồ có một loại tự nhiên trật tự cùng lực ngưng tụ, tò mò đánh giá lẫn nhau, đánh giá phiến thiên địa này, càng dùng vô cùng sùng bái ánh mắt, ngước nhìn kia không ngừng vì bọn hắn đem lại đồng bào thánh mẫu, cùng với hầu đứng ở một bên, khí tức thanh tĩnh tưởng hòa huyền trần. Huyền Trần đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn này như là thần tích loại cảnh tượng, trong lòng cũng là ầm ầm sóng dậy, khó mà bình tĩnh. Tận mắt chứng kiến một chủng tộc đại lượng sinh ra, tiểu này khả năng nhìn cùng tâm linh lực trùng kích, vượt xa trước đó mắt thấy một cái tượng đất hoa sinh. Hắn có thể cảm nhận được, theo này tân sinh chủng tộc số lượng kịch liệt tăng thêm, một cô yếu ớt lại cứng cỏi, tràn đầy vô hạn có thể cùng hy vọng khí vận, đang nơi đây chậm rãi ngưng tụ, bốc lên. Nữ hoa nương nương không biết mệt mỏi mà huy động dây hồ lô, cửu thiên tức nhưỡng tại vận mệnh của nàng thần lực và dây hồ lô dẫn đạo dưới, thể hiện ra hắn là hồng hoang đệ nhất thần thủ công hiệu người tiên, liên tục không ngừng mà hóa sinh bước phát triển mới sinh mệnh. Như thế, cũng không biết trôi qua bao lâu, làm nữ hoa một lần cuối cùng huy động dây hồ lô, vai xuống cuối cùng một mảnh sinh mệnh quang điểm về sau, nàng ngừng lại. Trong tay cửu thiên tức nhưỡng đã hao hết, kia đoạn dây hồ lô, vậy bởi vì tiếp nhận vô cùng khổng lồ tạo hóa lực lượng cùng công đức dẫn dắt, quang hoa dần dần nội liễm, khôi phục dây leo khô bộ dáng, nhưng hắn bản chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ hùng vĩ, tường hòa, ẩn chứa sáng tạo vĩ lực công đức khí tức trong đó ẩn dụ. Nữ hoa nương nương ánh mắt đảo qua trước mắt này lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối tân sinh trung tộc, trong lòng một cách tự nhiên hiểu ra kỳ số, 129600. Chính hợp chu thiên nhất nguyên chi số, hàm ý đại đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng cơ hội. Nàng hiểu rõ, thời cơ đã tới. Sáng tạo đã xong, trung tộc đã thành, làm nói với thiên đạo, chính kỳ danh phận. Nữ hoa nương nương sửa sang lại dung nhan, sắc mặt nghiêm túc, bước ra một bước, thẳng đến giữa không trung. Nàng quanh thân nguyên bản mênh mông tạo hóa đạo vận giờ phút này đều nội liễm, thay vào đó là một loại cùng tất cả tân sinh chủng tộc khí vận tương liên, cùng hồng hoang thiên địa cộng hưởng hùng vĩ khí tức. Nàng ngước nhìn thương cung, ánh mắt giống như xuyên thấu tam thập tam thiên, thẳng tới kia trong cõi u minh thiên đạo bản nguyên, cao giọng mở miệng, hắn âm réo rát, lại như là đại đạo luân âm, trong nháy mắt chuyển khắp tất cả hồng hoang thế giới, vang vọng tại mỗi một vị sinh linh sâu trong linh hồn, thiên đạo ở trên. Ta là nữ hoa, nay cảm hồng hoang vu yêu đánh trận, sát phạt không ngừng, sát khí tràn ngập, chúng sinh tất cả khổ. Thiên đạo có thiếu, sinh linh nhiều gian khó. Ta tuân theo tạo hóa, hiểu ra đạo thể gốc dễ, lấy cửu thiên tức ngưỡng làm cơ sở, tiên thiên linh đẳng làm dẫn, lập nên nhất tộc. Tộc này sinh nhi cụ tiên thiên đạo thể, bản tính thông minh, biết lễ nghi, hiểu luân thường, kính thiên địa, cầu đại đạo, chính là vạn linh trưởng. Nay ta là tộc này chính danh, người, nhân tộc, lập. Người chữ vừa ra, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu đạo thứ nhất kinh lôi, nổ vang tại hồng hoang tất cả đại năng trong lòng. Nhân tộc, một cái chưa từng nghe chủng tộc tên. Dường như tại nữ hoa âm thanh rơi xuống mấy mắt, ầm ầm, tất cả hồng hoang thiên địa đột nhiên chấn động. Cửu thiên chi thượng, tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không phải là kiếp lôi, mà là thiên đạo cảm ứng, pháp tác cộng hưởng thanh âm. Vô cùng vô tận huyền hoàng sắc công đức chi khí, như là vỡ đê thiên hà, từ cái này hư không sâu xa trong đột nhiên hiện lên, mênh mông cuồn cuộn, hướng phía Bất Chu Sơn Trần, nữ hoa vị trí, chạy nhanh mà đến. Kia công đức kim quang, nồng đậm đến cực hạn, lộng lẫy đến cực hạn, đem toàn bộ Bất Chu Sơn khu vực ánh chiếu được huy hoàng khắp trốn. Số lượng khổng lồ, vượt xa ngày xưa đạo tổ Tử Tiêu cung phân bảo lúc dẫn động dị tượng, càng là hơn khai thiên tích địa đến nay, chưa bao giờ có hùng vĩ công đức cảnh tượng. Đây là sáng thế cấp đại công đức, là thiên đạo đối với sáng tạo ra một cái tiềm lực vô cùng, phù hợp đại đạo mới chủng tộc tối cao ngợi khen. Chương 53, công đức vô lượng, nữ hoa thành thánh. Chương 53, công đức vô lượng, nữ hoa thành thánh. Vô cùng mênh mông huyền hoàng công đức như là thác nước chút xuống, nhưng ở lân cận nữ hoa thời điểm, lại tự nhiên chia làm ba cỗ. Trong đó nhỏ nhất một cỗ, hẹn chiếm vẫn công đức một thành, rơi thẳng vào nữ hoa trong tay kia đoạn đã khôi phục dây leo khô bộ dáng, lại nội ẩn tạo hóa công đức dây hồ lô chí thượng. Ông, dây hồ lô đắm chìm trong mênh mông công đức trong, lập tức bộc phát ra lộng lẫy chói mắt huyền hoàng chi quang. Hắn tiểu tụy ra từng khúc bong ra từng màng, hiện lộ ra bên trong ôn nhuận như ngọc, hiện ra màu huyền hoàng đẳng thân. Một cỗ hậu thiên công đức linh bảo hùng vĩ khí tức phóng lên tận trời. Trên đó đạo văn lưu chuyển, ẩn chứa sáng tạo điểm hóa thủ hộ vô thượng vĩ lực. Nay đằng, từ đó liền không còn là tầm thường tiên thiên linh căn tàn hại, mà là trở thành hậu thiên đệ nhất công đức linh bảo, tạo nhân tiên. Tuy là hậu thiên, nhưng hắn công đức gia trì, tác dụng vô cùng, càng không dính nhân quả, uy lực tuyệt đối không thua kém rất nhiều tiên thiên linh bảo. Đúng lúc này, ước chừng hai thành công đức hóa thành nhất đạo ít hơn nhưng như cũ bàng bạc vô cùng huyền hoàng kim tiểu, vượt qua hư không, rơi thẳng vào vẫn luôn ở một bên hộ pháp, đồng thời dâng lên mấu chốt vật huyền trần đỉnh đầu. Huyền hoàng công đức lâm thể, huyền trần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một cỗ khó mà hình dung ôn hòa, tường hòa, giống như trở về mẫu thể loại dễ chịu cảm nước vọt khắp toàn thân. Dĩ vãng trong tu hành tất cả nhỏ xíu tì vết, ám thương, tại đây công đức kim quang phía dưới, bị trong nháy mắt vút lên, chữa trị. Hắn đại la đạo quả tốc độ trước đó chưa từng có trở nên trong suốt long lanh, viên mãn không tì vết. Pháp lực điên cuồng tăng gọn, đối với đại đạo cảm nộ như là mở áp hồng thủy, mãnh liệt mà tới. Kia đại la trung kỳ bình cảnh trong nháy mắt phá thoái, tu vi trực tiếp kéo lên to lớn la trung kỳ đỉnh phong, đồng thời còn đang ở vững bước đề thăng, thẳng bước hậu kỳ cánh cửa. Càng quan trọng chính là, nay khổng lồ công đức gia thân, có thể hắn khí vận tăng gọn, phúc duyên kéo dài, ngày sau tu hành, đem làm ít công to, tiếp nạn tử tiêu. Hắn không dám sơ suất, vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo này mênh mông công đức dung nhập tự thân đạo cơ, pháp lực, nguyên thần cùng với mấy món hạch tâm linh bảo trong, nhất là kia càn khôn đỉnh cùng chư thiên thánh vân, được này công đức tầm bổ, linh quang càng thịnh, cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Mà còn lại, khổng lồ nhất, bảy thành công đức, như là trăm sông đổ về một biển, ầm vang rót vào nữ hoa nương nương thể nội. Oanh! Nữ hoa nương nương quanh thân bộc phát ra không cách nào hình dung lộng lẫy thánh quang. Nàng kia nguyên bản đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong khí tức, tại đây khai thiên công đức thôi thúc dưới, trong nháy mắt xông phá nào đó trong cõi u minh cực hạn. Một mực tiềm ẩn tại nàng nguyên thần chỗ sâu hồng mông tử khí, nhận này vô biên công đức dẫn động cùng luyện hóa, đồng nhiên tử quang đại phóng, cùng nàng nguyên thần triệt để dung hợp. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, cùng thiên đạo cùng ở tại, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không nhiễm trí cao khí tức, từ nữ hoa trên người ẩm vàng một phát, quét sạch tất cả hồng hoang. Hồng hoang bật bật, bất kể tu vi cao thấp, bất kể thân ở chỗ nào, tất cả tại cỗ khí tức này quyết tâm sinh kính sợ, không tự chủ được hướng về Bất Chu Sơn phương hướng không mình hành lễ. Thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, tử khí đông lai ba vạn dặm, tiên nhạc mở mịt lượn màn vũ. Vô tận dị tượng, chúc mừng lấy từ đạo tổ Hồng Quân sau đó, hồng hoang vị thứ nhất thiên đạo thánh nhân sinh ra. Nữ hoa, công đức thành thánh. Chúng ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Chúc mừng thánh nhân thánh thọ vô cương. Hồng hoang thiên địa ở giữa, vang lên đều nhịp, tràn ngập kính sợ triều bái thanh âm. Côn Luân sân trong, tam thanh ngửa đầu nhìn trời, cảm thụ lấy cố kia thánh nhân chi uy, thái thanh lão tử vớt râu than nhẹ, nghĩ không ra, nữ hoa sư muội lại trước chúng ta một bước, chứng được hôn nguyên. Trong giọng nói mang theo cảm khái, nhưng cũng không có đố kỵ, chỉ có đối với đại đạo con đường phía trước càng thêm kiên định. Thái Dương tinh thiên đỉnh, Đế Tuấn thái nhất vẻ mặt nghiêm túc, Vu tộc bản cổ điện, thập nhị tổ vũ khí tức của vượn, Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ hâm mộ cùng đội vàng. Tất cả đại năng, tất cả tại thời khắc này, rõ ràng thánh nhân cũng không phải thánh kia không thể vượt qua là trời. Nữ hoa nương nương, giờ phút này làm xưng nữ hoa thánh nhân, thành thánh sau đó, ánh mắt đảo qua phía dưới kia 129600 sơ sinh nhân tộc, cảm nhận được bọn hắn tại đây thánh uy ở dưới nhỏ bé cùng bất lực, lòng từ bi tự nhiên sinh ra. Nàng mở miệng lần nữa, thánh nhân thanh âm truyền khắp hồng hoàng, mang theo chân thật đáng tin che chở ý chí, nhân tộc sơ sinh, suy nhược không chịu nổi, là ta sáng tạo, nhận hồng hoàng khí vận. Nay ta lập xuống pháp chỉ, một cái nguyên hội trồng, hồng hoàng chúng sinh, bất kể bù, yêu, tiên, ma, đều không thể tùy ý tàn sát, sát thương nhân tộc. Người vi phạm, thiên khiển chi, ta cũng tự mình ra tay, tuyệt đối không nhân nhượng. Thánh nhân chi ngôn, dẫn động tiên đạo hưởng ứng, nhất đạo vô hình quy tắc xiển xích lặng yên rơi xuống, che chở lấy này tần sinh nhân tộc, cho bọn hắn quý giá trưởng thành thời gian. Tuyên bố xong đối nhân tộc che chở, nữ hoa thánh nhân ánh mắt nhìn về phía kia vô tận hỗn độn, mở miệng lần nữa, ta đã thành thánh, làm tại thiên ngoại hỗn độn trong, mở đạo tràng, hoa hoàng cung. Người có duyên, đều có thể tới trước xem lễ. Nói xong, ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào phía dưới huyền trần trên người. Quanh thân kia vô cùng mênh mông thánh uy trong nháy mắt thu lại, trở nên bình thản mà thân thiết. Nàng hạ xuống đám mây, đi vào huyền trần trước mặt, mang trên mặt ôn hòa mà chân thành ý cười, huyền trần tiểu tử. Huyền trần mới từ công đức quán thể trong rung động lấy lại tinh thần, nghe vậy liền vội vàng cong người, đệ tử tại, chúc mừng sư thúc chứng đạo thành thánh, vạn kiếp bất diệt. Nữ hoa thánh nhân hư nhấc bàn tay trắng như ngọc, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa hắn nâng lên, cười nói, lần này năng lực thành này công đức, thuận lợi chứng đạo, ngươi chi không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải ngươi điểm tỉnh đạo thể chi hình, dâng lên cựu thiên tức nhưỡng cùng dây hồ lô, ta chưa hẳn năng lực thuận lợi như vậy. Tình này, ta nhớ kỹ. Giọng nói của nàng trịnh trọng, ngày sau, ngươi như gặp bất luận cái gì khó xử, đều có thể đến hoa hoàng cung tìm ta. Ta thiếu ngươi một phần đại nhân quả. Huyền Trần trong lòng kích động, hiểu rõ đây là thánh nhân chính miệng hứa hẹn, nặng hơn Thái Sơn, vội vàng nói, sư thúc nói quá lời, đệ tử không dám nhận. Năng lực chứng kiến đồng thời cố gắng hết sức mọn, đã là đệ tử vinh hạnh lớn lao. Nữ hoa thánh nhân gật đầu một cái, lại nhìn về phía kia tụ tập cùng nhau, có vẻ hơi mở mịt bất lực 129-600 nhân tộc, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, khẽ thở dài, chỉ là ta lập tức liền cần đi tới hỗn độn mở đạo tràng, vững chắc thánh cảnh. Nhân tộc này sơ sinh, suy nhược không chịu nổi, đặt này nguy cơ tứ phía hùng hoàng, ta thực sự không yên lòng. Huyền Trần ngay lập tức đã hiểu nữ hoa thánh nhân lo lắng, hắn không chút do dự, tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói, sư thúc yên tâm tiến đến là được. Nhân tộc đã là sư thúc sáng tạo, cũng cùng đệ tử hữu duyên. Đệ tử vừa ở chỗ này, tự nhiên dốc hết toàn lực, bảo vệ bọn hắn một thời gian, dẫn đạo bọn hắn thích ứng hùng hoàng, tìm một chỗ sống yên phận chỗ, tuyệt sẽ không để bọn hắn mặc người ức hiếp. Lời của hắn mạnh mẽ, mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tâm. Về công, nhân tộc tương lai quan hệ trọng đại, cùng huyền môn khí vận tương liên, về tư, hắn chịu hai thành công đức, cùng nhân tộc đã kết xuống thâm hậu nhân quả, che chở nhân tộc, đã là trách nhiệm, cũng là hoàn lại nhân quả, tích lũy thiệt công. Nữ hoa thánh nhân thấy Huyền Trần đáp ứng như thế dứt khoát, trong mắt vẻ vui mừng càng đậm, cười nói, tốt, có ngươi lời ấy, ta liền yên tâm. Ngươi chi phẩm hạnh, ta tin được. Nhân tộc này, liền tạm thời phó thác ngươi. Nàng lại liếc mắt nhìn kia ngây thơ sơ sinh nhân tộc, trong mắt tràn đầy từ bi cùng mong đợi, lập tức không do dự nữa, quay người bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có kia réo rắt âm thanh còn đang ở Huyền Trần bên tai quanh quẩn, ta đi vậy. Thánh Tung đã hiểu, chỉ còn lại hạ đầy trời chưa hoàn toàn tản đi công đức kim quang dị tượng, cùng với kia 129-600 song mở mịt lại mang theo một tia ỉ lại, nhìn về phía Huyền Trần ánh mắt. Bất Chu Sơn dưới chân, Huyền Trần độc lập, hắn nhìn qua nữ hoa thánh nhân rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt này khổng lồ mà yếu ớt tân sinh trung tộc, trong lòng đã hiểu, chính mình tiếp nhận một cái cỡ nào nặng nề mà ý nghĩa phi phàm đánh. Chương 54, Đông Hải Chi Tân, sắp đặt nhân tộc chương 54, Đông Hải Chi Tân, sắp đặt nhân tộc nữ hoa thánh nhân thân ảnh biến mất tại hỗn độn. Kia đầy trời rộng rãi thánh uy cùng công đức dị tượng vậy dần dần lắng lại. Bất Chu Sơn dưới chân, quay về yên tĩnh, duy dư luồng gió mát thổi qua sơn cốc, gợi lên lấy thảm mục, lại thổi không tan kia tràn ngập trong không khí, thuộc về tân sinh chủng tộc yêu đất mà thuần túy khí tức. Huyền Trần độc lập với tại chỗ, ánh mắt từ thánh nhân rời đi thiên không thu hồi, chậm rãi hướng về phía dưới. Làm hắn ánh mắt chạm đến kia một mảnh đen kịt, lít nha lít nhít, trần như động, ánh mắt ngây thơ trong mang theo sợ hãi cùng ỉ lại 129-600 nhân tộc lúc, cho dù lấy hắn đại la kim tiên tâm cảnh, cũng không khỏi được cảm thấy một hồi áp lực trước đó chưa từng có cùng. Nhức đầu, những thứ này sơ sinh nhân tộc thực sự quá yếu đuối. Bọn hắn không như vu tộc thiên sinh có ngang ngược đục thân cùng điều khiển pháp tắc thần thông, cũng không giống yêu tộc có các loại thiên phú dị năng cùng kéo dài tuổi thọ. Bọn hắn mẻn mẻn là có rất phù hợp đại đạo tiên tiên đạo thể lại vô tướng kết hợp lực lượng, tay không tất sát, thân không sợi bài, không thông tu hành, không rõ thế sự, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh tồn tri thức, làm sao kiếm ăn, làm sao chống lạnh, làm sao chống cự giã thú độc trùng, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đem bọn hắn đặt này Bất Chu Sơn dưới chân, không khác nào đem một đám cừu non đầu nhập đàn sói. Nơi đây là vu tộc hạch tâm phạm vi thế lực biên giới, càng là hơn yêu tộc thường xuyên hoạt động khu vực, sát khí tràn ngập, tranh đấu liên tiếp phát sinh. Chớ nói những kia có pháp lực vu yêu tu sĩ, chính là một đầu tầm thường mãnh thú, một hồi đột nhiên xuất hiện lũ ống, một lần lẫm liệt hàn đông, đều có thể cho này tân sinh nhân tộc đem lại hai họa ngập đầu. Nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, nhất định phải nhanh đem bọn hắn di chuyển đến một chỗ tương đối an toàn, thích hợp sinh tồn chỗ. Huyền Trần cao mày, trong lòng phi tốc suy tư hồng hoang trong có thể thích hợp nhân tộc sơ kỳ phát triển địa vực. Côn Luân Sơn, không được, đó là sư trưởng đạo tràng, thanh tu nơi. Lại khoảng cách xa xôi, mang theo như vậy nhiều không hề tu vi nhân tộc lặn lội đường xa, biến số quá nhiều. Vu tộc địa bàn, yêu tộc lãnh địa, càng là hơn nghĩ không cần nghĩ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước xem rất nhiều hồng hoàng tiểu thuyết lúc, một cái tấp nập bị đề cập địa điểm, Đông Hải Chi Tân. Là Đông Hải Chi Tân. Chỗ nào chỗ hồng hoang đông bộ biên giới, lâm tiếp mênh mông Đông Hải, tài nguyên tương đối phong phú, khí hậu ấm áp, càng quan trọng chính là rời xa vu yêu lưỡng tộc tranh đấu khu vực hạch tâm, bất luận là vu tộc khống chế Bất Chu Sơn mặt đất, hay là yêu tộc chiếm cứ Cựu Thiên Tinh Không, đối với nơi đó lực ảnh hưởng cũng tương đối yếu kém. Với lại Đông Hải rộng lớn, không thiếu tiên đảo bí cảnh, người tương lai tộc nếu có điều thành, cũng có thể hướng biển thượng phát triển. Chỗ nào, không thể nghi ngờ là dưới mắt thích hợp nhất nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức cái nôi, chính là Đông Hải Chi Tân. Huyền Trần trong nháy mắt quyết định, hắn không do dự nữa, tiến lên mấy bước, đi vào kia tụ tập cùng nhau, có vẻ hơi không biết làm sao nhân tộc trước mặt. Nhìn kia từng đôi tinh khiết lại dẫn bất an con mắt, Huyền Trần tận lực nhường thanh âm của mình có vẻ ôn hòa mà có trấn áp lực, các ngươi chớ có sợ hãi. Thánh mẫu mặc dù đã rời đi, nhưng tạo hóa chi ân vĩnh tồn, che chở chi niệm tồn tại. Ta là Huyền Trần, bị thánh mẫu nhờ bà tạm thời chăm sóc các ngươi. Nơi đây hung hiểm, không phải các ngươi ở lâu chỗ, ta đem mang các ngươi tiến về một chỗ càng thêm yên tĩnh nghi cư nơi. Thanh âm của hắn ẩn chứa thanh tĩnh đạo vận, chậm rãi bước lên sơ sinh nhân tộc nội tâm sao động cùng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không hiểu quá nhiều, lại năng lực bản năng cảm nhận được Huyền Trần trên người cố kia cùng thánh mẫu đồng nguyên mà làm cho người an tâm khí tức, sôi nổi an tĩnh lại, ngước nhìn hắn. Huyền Trần thấy thế, tay áo mở ra, thi triển ra đại thần thông. Cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự chi pháp, mà là cùng loại tụ lý càn khôn, trong bầu nhật nguyệt không gian thu nạp chi thuật. Lấy hắn bây giờ đại la kim tiên trung kỳ tu vi, công đức gia trì hạ, thêm nữa đối với càn khôn đổ nội luận không gian cảm ngộ, muốn đem này 129-600 không hề sức chống cự nhân tộc tạm thời thu hồi, cũng không phải là việc khó. Chỉ thấy nhất đạo ánh xanh rực rỡ từ hắn trong tay áo tuôn ra, như là ôn hòa thủy triều, tràn qua tất cả sân cốc. Ánh xanh rực rỡ những nơi đi qua, những này nhân tộc cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đã đưa thân vào một cái ôn hòa, sáng ngời, tràn đầy tường hòa thanh khí không gian bao la trong. Đây là Huyền Trần lấy tự thân pháp lực tạm thời mở, đồng thời dẫn động một tia càn khôn đỉnh đạo vận vững chắc che chở không gian, đủ để bảo đảm bọn hắn tại di chuyển trong quá trình không bị bên ngoài xâm hại. Đem tất cả nhân tộc thích đáng thu hồi, Huyền Trần cảm ứng một chút Đông Hải chi tân phương hướng, không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo lộng lẫy màu xanh bạc quang, phóng lên tận trời, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía đông phương mau chóng đuổi theo. Lần này, hắn không còn là thản nhiên đi bộ, mà là toàn lực phi độn. Đại La Kim Tiên tốc độ kinh khủng bậc nào, một ý niệm liền có thể vượt qua muôn sông nghìn núi. Nhưng mà, hồng hoang thực sự quá mức rộng lớn vô biên, cũng không chu chân núi đến kia xa xôi Đông Hải chi tân, trong đó khoảng cách đủ để cho phàm tục sinh linh luân hồi vạn thế cũng khó có thể với tới. Huyền Trần đem pháp lực thúc cốc đến cực hạn, đột quang xé rách trường không, phía dưới sơn xuyên đại địa, sông ngòi hồ biển lấy làm cho người hoa mắt tốc độ hướng về sau bay lượn. Hắn gặp sơn trèo núi, gặp hải vượt biển, mảy may không ngừng lại. Thân thức cường đại như là vô hình xúc giác, trước giờ thăm dò phía trước đường đi, tránh đi những tia khí tức rõ ràng cường đại hoặc hỗn loạn khu vực, nhất là vu yêu lưỡng tộc hoạt động tấp nập khu vực. Dù là như thế, đoạn này dài dằng dặc lữ trình, vậy hao phí hắn hơn 1000 năm thời gian. Làm trước mắt cuối cùng xuất hiện kia một mảnh xanh thẳm bát ngát, hơi nước tràn ngập, giống như cùng bầu trời đụng vào nhau hải dương mênh mông, làm dưới chân đại địa biến được nhẹ nhàng, thảm thực vật tươi tốt, linh khí công chính mà bình thản lúc, Huyền Trần hiểu rõ, Đông Hải chi tân đến. Hắn đệ xuống đội quang, rơi vào một mảnh rộng rãi phì nhiêu duyên hải bình nguyên chí thượng. Nơi đây lưng tựa liên miên thanh sơn, mặt hướng vô tận Đông Hải, có dòng sông uốn lượn vào biển, thổ địa phì nhiêu, cây rừng um tùm, khí hậu ôn nhuận, quả nhiên là một chỗ khó được phồn diễn sinh sống chỗ. Huyền Trần tay áo lại dương, ánh xanh rực rỡ hiện lên, 129-600 nhân tộc xuất hiện lần nữa tại đây phiến xa lạ thổ địa bên trên. Đông nhiên đổi môi trường, sơ sinh nhân tộc nhóm có vẻ hơi mở mịt cùng sợ sệt, sôi nổi tụ tập cùng nhau, bất an đánh giá bốn phía hải dương, núi rừng cùng bầu trời. Huyền Trần nhìn bọn hắn, trong lòng đã hiểu, chính mình có thể làm là cho bọn hắn một cái an toàn khởi điểm, nhưng tương lai đường cuối cùng cần chính bọn họ đi đi. Quá độ che chở, ngược lại sẽ bóp chết bọn hắn trưởng thành tiềm lực. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một loại gợi mở lực lượng, truyền vào mỗi người tộc trong hai. Nơi đây tên là Đông Hải Chi Tân, thủy thảo phong mỹ, sản vật còn có thể, rời xa phân tranh, là thánh mẫu là các ngươi chọn định sinh tức nơi. Nhìn các ngươi ở đây, ghi khắc thánh mẫu tạo hóa tri ân, không ngừng vươn lên, đoàn kết hỗ trợ, bắt chước thiên địa tự nhiên, học tập đạo sinh tồn, tìm tòi tiến lên con đường. Hồng hoang mặc dù đại, tương lai lại nắm giữ tại các ngươi trong tay mình. Hắn dừng một chút, chỉ hướng bình nguyên hậu phương kia phiến liên miên dãy núi, nói: ta liền ở chỗ nào trong núi tạm cư bế quan. Như gặp các ngươi tự thân thực sự không cách nào chống cự lớn hai ách, hoặc có gì trọng đại nghi nan, có thể đến trong núi tìm ta. Nhưng nhớ lấy, tự cường mới là căn bản, ngoại lực không thể lâu ỉ lại. Chương 55, bóc ra công đức, tu vi rơi lui. Chương 55, bóc ra công đức, tu vi rơi lui. Âm thanh rơi xuống, Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã ra bây giờ cách bình nguyên không xa một tòa thanh lũ ngọn núi bên trên. Núi này không tính tối cao, lại linh khí dồi dào, có thể quan sát hơn phân nửa bình nguyên, vừa vặn dễ dàng cho hắn âm thầm chú ý nhân tộc phát triển, lại không đến mức quá đáng quấy nhiễu. Hắn phất tay, liền tại sườn núi chỗ mở ra một tòa giản dị động phủ, bố trí ẩn nấp cùng phòng hộ trận pháp, lập tức đi vào trong đó. Xếp bằng ở động phủ trong, Huyền Trần cũng không ngay lập tức bắt đầu cấp độ sâu bế quan. Hắn đầu tiên nội thị tự thân, cảm thụ lấy kia bởi vì hai thành tạo ra con người công đức quán thể mà tăng vọt tu vi, đã đạt đến đại la trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Pháp lực bành trướng, đạo quả hồng ánh, trạng thái trước này chưa có tốt. Nhưng mà hắn lông mày lại có hơi nhíu lên. Bằng vào công đức tăng cao tu vi, tất nhiên mau lẹ vô cùng, không hề bình cảnh, nhưng Huyền Trần biết rõ, đây là lấy xảo chi đạo. Công đức lực lượng chính là ngoại lai nhiên liệu cưỡng ép tương cảnh giới thôi cao, tất nhiên có thể thu được lực lượng cường đại, lại ít mấy phần tự thân đau khổ tu luyện, nước chảy thành sông, cái chủng loại kia đối với đại đạo bản chất khắc sâu lý giải cùng khống chế, căn cơ nhìn như viên mãn, kỳ thực thiếu một ti từ trong ra ngoài, tự thân rèn luyện ra tính bền dẻo cùng tiềm lực. Nhất là hắn tu hành chính là chú trọng căn cơ, chú ý nước chảy thành sông thái thanh tiên pháp, như vậy dựa vào ngoại lực bay vụt, lâu dài đến xem, sợ đối với con đường có chướng ngại, thậm chí có thể ảnh hưởng tương lai xung kích cảnh giới cao hơn. Lão sư thường nói, thanh tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên. Này công đức lực lượng tuy tốt, lại trung vi là ngoại lai vật không phải ta tự thân khổ tu đoạt được chi đạo quả. Như trầm mê ở như thế đường tắt, cùng vậy theo lại linh bảo ngoại đan hạng người có gì khác biệt? Không phải là chính đạo. Huyền Trần trong lòng sáng như gương. Hắn làm ra một cái nếu là bị cái khác hồng hoang đại năng biết được, chắc chắn mang hắn quyết định ngu xuẩn, đem dung nhập bản thân thiên đạo công đức, lại lần nữa tháo rời ra. Đây không phải tấn công, mà là lấy một loại đại nghị lực, đại trí tuệ, đem đã cùng tự thân pháp lực, đạo cơ, nguyên thần sơ bộ dung hợp công đức lực lượng, cẩn thận, một tia một sợi mà lại lần nữa tách rời, chất lọc ra đây. Quá trình này, đây hấp thụ công đức muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần, như là muốn đem đã lẫn vào thanh thủy bên trong mực nước lại lần nữa tách ra, không chỉ cực kỳ hao phí tâm thần, hơi không cẩn thận, còn có thể thương tới tự thân bản nguyên, dẫn đến tu vi rút lui, thậm chí đạo cơ bị hao tổn. Nhưng Huyền Trần tâm ý đã quyết, hắn theo đuổi là hôn nguyên đại đạo, là tự thân chân chính siêu thoát, mà không phải nhất thời cảnh giới cao thấp. Hắn muốn là lấy tự thân lực lượng, từng bước một leo lên đỉnh phòng, mà không phải dựa vào công đức thúc. Hắn nín thở ngưng thần, đỉnh đầu thanh tâm nộ đạo châu hào quang tỏa sáng, trợ hắn duy trì tâm thần cực hạn không minh cùng ổn định. Lập tức, hắn vận chuyển thái thanh tiên quyết trong nhất là tinh vi điều khiển pháp môn, bắt đầu dẫn đạo thể nội kia minh mông huyền hoàng công đức lực lượng. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp mà thống khổ quá trình. Công đức lực lượng đã cùng pháp lực của hắn, đạo quả đan vào một chỗ, bóc ra thời điểm, phảng phất đang xé rách tự thân một bộ phận. Mỗi phút rời ra một tia công đức, pháp lực của hắn liền tùy theo yếu bớt một phần, đạo quả quang huy vậy ảm đạm một tia, kia lại la trùng kỳ đỉnh phong tu vi, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhưng hắn tâm trí kiên định, nhẫn thụ lấy tiểu này chết thống khổ, lấy vô thượng nghị lực, kéo dài này đi ngược dòng nước hành động vĩ đại. Tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào thể nội, dẫn dắt đến thái thanh pháp lực, như là tinh mật nhất cái sàng, từng chút một đem kia vàng óng ánh công đức lực lượng, từ tự thân đạo cơ trong loại bỏ ra đây. Trong động không năm tháng, Huyền Trần toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào này chật vật bóc ra quá trình trong. Khí tức của hắn theo công đức bóc ra mà dần dần yếu bớt, từ lại la trung kỳ đỉnh phong, ngã hồi trung kỳ, lại chậm rãi hướng về sơ kỳ trở xuống. Như thế, chính là gần ngàn năm thời gian trôi qua. Đến lúc cuối cùng một tia không thuộc về hắn tự thân khổ tu mà đến công đức lực lượng được thành công tháo rời ra lúc, Huyền Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, khí tức vậy so trước đó hư nhược rồi rất nhiều, tu vi thình lình đã rút lui trở về đại la sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, so với hắn du lịch mới bắt đầu vừa mới đột phá lúc, vậy mạnh không được quá nhiều. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời, thanh tịnh, kiên định. Cảm thụ lấy trong cơ thể kia mặc dù lượng giảm bớt, lại vô cùng tinh thuần, hoàn toàn do tự thân từng giờ từng phút tu luyện mà đến, như cánh tay sai sử, hòa hợp không tì vết pháp lực cùng đạo cơ, một loại khó nói lên lời an tâm cùng thông thấu cảm xông lên đầu. Lúc này căn cơ, xa so với trước đó dựa vào công đức để thăng lúc, càng thêm vững chắc, càng thêm gần sát đạo bản chất, tương lai tiềm lực vậy càng rộng lớn hơn. Đáng giá. Huyền Trần nhếch miệng lên một vòng thoải mái nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lơ lửng trước người kia một đoạn, mặc dù bị bóc ra, nhưng như cũng cực lớn đến làm cho người rung động huyền hoàng công đức. Đây chính là hai thành tạo ra con người công đức. Mặc dù bị hắn bóc ra, nhưng hắn bản chất chưa biến, vẫn như cũng là kia hùng vĩ, tường hòa, vạn tà bất xâm, tác dụng vô cùng thiên đạo công đức. Như vậy nhiều công đức, bỏ thì lại tiếc, tổn chi cũng cần pháp. Nên xử trí như thế nào? Huyền Trần do dự một lát, chợt nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết, những kia có công lớn đức hạng người, sau đầu thường có công đức kim luân hiện hiện, không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là hơn hộ thân chí bảo, năng lực trừ tà túy, tiêu thai kiếp, trấn khí vận. Không bằng liền đem hắn ngưng tụ thành công đức kim luân, treo ở sau lưng, vừa có thể tùy thời điều động lực lượng hộ thân, luyện bảo, nội đạo, lại không đến mức nhường hắn ảnh hưởng tự thân đạo cơ đơn thuần, càng là một sự uy hiếp cùng đánh dấu. Nghĩ đến liền làm. Huyền Trần lần nữa vận chuyển pháp lực, chẳng qua lần này cũng không phải là bóc ra, mà là dẫn đạo. Hắn lấy tự thân thần niệm làm dẫn, thái thanh pháp lực là khung, bắt đầu cẩn thận điều khiển bằng kia mênh mông huyền hoàng công đức, hướng về tự thân sau đầu hội tụ. Quá trình này so với bóc ra muốn thoải mái rất nhiều, nhưng cũng cần tinh tế điều khiển, bảo đảm công đức lực lượng đều ngưng tụ, kết cấu ổn định. Chỉ thấy đoàn kia khổng lồ huyền hoàng công đức, như là nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, chạy chậm chậm hướng Huyền Trần sau đầu, bắt đầu xoay tròn, áp xúc, tạo hình. Lúc đầu chỉ là một điểm sáng, sau đó dần dần mở rộng, hình thành một cái ánh sáng mông lung quyển. Huyền Trần không ngừng lấy tự thân đạo vận gia trì, lấy pháp lực rèn luyện, có thể vầng sáng này càng thêm lung thực, lộng lẫy, trên đó màu huyền hoàng đơn thuần đến cực hạn, tỏa ra vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh hùng vĩ trang nghiêm khí tức. Mấy năm sau đó, một vòng đường kính ước chừng 3 thước, lung thực vô cùng, quang mang nội liễm lại đạo vận do trời sinh huyền hoàng kim luân, đã vững vàng trôi nổi tại Huyền Trần sau đầu. Kim luân xoay chậm chậm, tung xuống nhàn nhạt huyền hoàng quang huy, đem Huyền Trần làm nổi bật được dáng vẻ trang nghiêm, giống như đạo đức chân tiên lâm phàm. Tâm niệm khẽ động, kim luân có thể hiện có thể ẩn, trong đó ẩn chứa khổng lồ công đức lực lượng, tùy thời có thể điều động, bất luận là dùng cho phòng ngự, công kích, công đức lực lượng phá tà chấn ma có hiệu quả, luyện khí, hay là phụ trợ nội đạo, đều có vô tận diệu dụng. Ngưng tụ thành công đức kim luân, Huyền Trần cũng không xuất quan. Hắn đầu tiên là ăn vào một viên chân tàng linh đan, điều tức mấy chục năm, đem bởi vì bóc ra công đức mà hơi có hao tổn nguyên khí triệt để khôi phục, có thể đại la sơ kỳ đỉnh phong tu vi triệt để vững chắc xuống. Sau đó, hắn lại hao tốn một chút thời gian, lại lần nữa quen thuộc cùng tế luyện một phen tự thân rất nhiều linh bảo. Tu vi mặc dù rút lui, nhưng đạo hạnh cảnh giới đối với đại đạo pháp tắc lý giải cũng không mất đi, ngược lại vì căn cơ càng thêm đơn thuần, đối với linh bảo khống chế dường như tăng thêm mấy phần linh tính. Nhất là kia chư thiên khánh vân, cùng hắn thanh tĩnh đạo vận dường như càng thêm phù hợp, càng khôn đồ trong không gian cảm ngộ cũng càng sâu một tầng. Như thế, lại trong động phủ tĩnh tu cảm ngộ mấy ngàn năm, đem lần này hộ pháp di chuyển, bóc ra công đức, ngưng tụ kim luân hàng loạt trải nghiệm triệt để tiêu hóa lắng đọng. Một ngày này, Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức bình tĩnh như nước, sau đầu công đức kim luân ẩn hiện, mặc dù tu vi không bằng trước đó, nhưng đạo cơ chi hùng hậu, tâm cảnh chi thông đấu, còn hơn. Tính ra, ngoại giới đã qua đi đến ngàn năm lâu, không biết cái này nhân tộc bây giờ phát triển được như thế nào. Hắn trong lòng dâng lên một tia tò mò cùng ân cần. Đường phân cách mờ, hy vọng mọi người có ý kiến gì hoặc là bất mãn địa phương tùy thời nói ra, cho ta một cái giữ lại cơ hội của các ngươi, đương nhiên vậy hy vọng cho ta một cái khen ngợi, nếu như thực sự không đối với ngài khẩu vị vậy không bắt buộc a, nhưng vẫn là hy vọng không muốn cho ta đánh giá kém. Văn cầu chương 56, Huyền Trần rời núi, nhân tộc bái kiến chương 56, Huyền Trần rời núi, nhân tộc bái kiến Huyền Trần đi ra khỏi bế quan mấy ngàn năm độc phủ, gió núi quất vào mặt, mang theo đông hải đặc lưu ướt. Ác khí tức cùng thảo một mùi thơm ngát. Hắn đứng ở sườn núi, mắt sáng như đuốc, quan sát hướng dưới núi kia phiến bình nguyên băng ngát. Mấy ngàn năm thời gian tại hồng hoang chẳng qua trong nháy mắt, nhưng đối với một cái tân sinh chủng tộc mà nói, lại đủ để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy nguyên bản hoang vu bình nguyên chi thượng đã xuất hiện một mảnh quy mô khả quan chỗ tụ họp, không còn là trước đây trần như nhộng ngơ ngác cảnh tượng, thay vào đó là một loại đơn giản hình thức ban đầu trật tự cùng văn minh khí tức. Làm người khác chú ý nhất là khu quần cư trung ương, đứng sừng sững lấy hai tôn cao lớn thạch tượng. Thạch tượng chạm trổ mặc dù hiện xưa cũ thô ráp, lại tràn đầy thành kính cùng vẻ kính sợ. Một tôn thân người đôi rắn, dung nhan từ bi, chính là kia tạo hóa chúng sinh, công đức thành thánh nữ Hoa Nương Nương. Mà đổi thành một tôn, đạo bào phiêu nhiên, khuôn mặt tuấn tú, thần thái bình thản, đương nhiên đó là hắn Huyền Trần bộ dáng. Hai tôn thạch tượng trước đó, hương hỏa cuốn lượn quanh, thỉnh thoảng có nhân tộc tới trước quỳ lạy cầu phúc, trong miệng nói lẩm bẩm, tràn đầy đối với thánh mẫu cùng đức cha vô tận cảm kích cùng tôn sùng. Nhìn thấy chính mình thạch tượng cùng nữ hoa thánh nhân đặt song song, được tôn là đức cha bị này hương hỏa cung phụng, Huyền Trần trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác kỳ dị, vừa có mấy phần bất ngờ, cũng có mấy phần cảm khái. Hắn cũng không tận lực truy cầu, nhưng phần này do nhân tộc tự phát sinh ra thuần túy nhất cảm niệm, lại giống như cùng hắn sau đầu kia công đức kim luân mơ hồ hô ứng, nhường hắn cùng nhân tộc ở giữa nhân quả liên hệ, càng biến đổi thêm rõ ràng cùng chặt chẽ. Ánh mắt lướt qua thạch tượng, có thể thấy được bình nguyên chi thượng đã không còn là lộn xộn tụ tập, tương tòa giản dị lại thực dùng chỗ ở xen vào nhau tinh tế mà phân bố. Những thứ này chỗ ở cũng không phải là huyệt động thiên nhiên, mà là lấy bùn đất nện vững chắc làm cơ sở, lấy tráng kiện vật liệu gỗ vi cốt che lấy cỏ tranh hoặc to lớn phi lá, tạo thành có thể che mưa che gió phòng ốc. Mặc dù đơn sơ, lại ký hiệu lấy nhân tộc thoát khỏi hoàn toàn ý lại tự nhiên ở hang dã chỗ, bước ra kiến tạo ra viên bước đầu tiên. Khu quần cư trong, bóng người đông đảo, riêng phần mình bận rộn. Có tráng niên nam tử cầm trong tay mài chế qua thạch mâu, cốt xoa, tạo thành đội ngũ, cảnh giác dò xét khu quần cư xung quanh, hoặc tiến về núi rừng đi săn. Có phụ nữ tại lao hấu dưới sự trợ giúp, tại mở ra thổ địa bên trên, cẩn thận chăm sóc lấy một ít đã bắt đầu nhân công bồi dưỡng cây, thử nghiệm làm nông hình thức ban đầu. Càng có người ở một bên trên đất trống, cẩn thận để bảo toàn mấy chỗ vĩnh viễn không dập tắt đống lửa, ngọn lửa nhấp nháy, đem lại quang minh cùng ôn hòa, vậy dùng cho nướng đồ ăn, xua đuổi dã thú. Mà hướng tới nhân tộc, bất kể nam nữ, trên người tất cả đã không còn là trần như nhộng, mà là lấy mềm mại vỏ cây, cứng cỏi đằng mạn bệnh thành đơn sơ quần áo, hoặc lấy da thú đơn giản may, mặc dù thô ráp, lại cụ bị che giấu, giữ ấm công năng, đây là quần áo bắt đầu. Tất cả bộ lạc, mặc dù vẫn như cũ năng lực nhìn ra sinh tồn gian khổ, nhưng đã bày biện ra một loại ngay ngắn rõ ràng, phân công hợp tác, không ngừng vươn lên sinh cơ bừng bừng. Bọn hắn ghi nhớ lấy Huyền Trần trước đây không ngừng vươn lên dạy bảo, tại đây phiến xa lạ thổ địa bên trên, dựa vào trí tuệ của mình cùng hai tay, ngoan cường mà cắm rễ xuống. Huyền Trần trong lòng vui mừng, chậm rãi đi xuống ngọn núi, hướng về kia chỗ tụ họp bước đi. Hắn cũng không tận lực thu lại khí tức, nhưng này thanh tịnh vô vi đạo vận cùng sau đầu như ẩn như hiện công đức kim luân, vẫn như cũng nhường hắn cùng quanh mình môi trường có vẻ không hợp nhau, rất nhanh liền khiến cho chú ý một cái đang bờ sông nếm thử lấy đằng mạng kết lưới bắt cá thanh niên, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đạo kia từ trên núi đi xuống, khí tức tương hòa, khuôn mặt cùng trung ương thạch tượng không khác nhau chút nào thân ảnh, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin mừng như điên cùng kích động, trong tay lưới mây rơi xuống trên mặt đất vậy không hề hay biết, hắn dùng tận lực khí toàn thân, hướng phía khu quần cư phương hướng khàn giọng hô to, "Đức cha, là đức cha." Đức cha rời núi. Một tiếng này la lên, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại khu quần cư trong khơi dậy thao thiên ba lan. "Cái gì? Đức cha? Đức cha ở đâu?" "Thật là đức cha." Cùng thạch tượng giống nhau như lúc. "Nhanh, nhanh đi bái kiến đức cha." Ồn ào mà tràn ngập âm thanh kích động từ bốn phương tám hướng vang lên, bất luận là đang bận rộn hay là tại nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà dừng việc làm trong tay mà tính, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Huyền Trần đi tới phương hướng. Sau một khắc, đám người giống như nước thủy triều vào tới, nhanh chóng đem Huyền Trần vây ở trung ương. Bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần, chỉ là cách mấy trượng khoảng cách, kích động vạn phần quỳ mọc xuống, trong miệng hô to bái kiến đức cha, âm thanh hội tụ vào một chỗ, tràn đầy chân thật nhất quấn quýt cùng cảm ơn tình. Mấy ngàn năm gian nan cầu sinh, để bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được, năm đó nếu không phải đức cha đem bọn hắn mang rời khỏi hiểm địa, ban cho mảnh này chỗ an thân, đồng thời lưu lại tự cường dạy bảo, bọn hắn này yếu đuối trung tộc, chỉ sợ sớm đã chôn vùi vào hồng hoang tàn khốc trong. Huyền Trần hình tượng sớm đã cùng thánh mẫu nữ hoa một dạng, đã trở thành trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần. Huyền Trần nhìn chung quanh đen nghịt quỳ xuống một mảnh, tâm tình kích động nhân tộc, trong lòng cũng là xúc động. Hắn có thể cảm nhận được cỗ kia đơn thuần mà nóng bỏng tín ngưỡng chi lực, như là ấm áp dòng nước quanh quẩn tại quanh người hắn, cùng hắn tự thân thanh tĩnh đạo vận qua lại tầm bổ. Hắn có hơi đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng mọi người, âm thanh bình thản truyền khắp toàn trường, đều đứng lên đi. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người vây truyền đến rối loạn tương mừng, có người hô to, "Tam tổ đến rồi, Tam tổ đến rồi." Xúm lại đám người nghe vậy, ngay lập tức tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy ba vị khí độ rõ ràng không giống với thường nhân, trên người mang theo nhàn nhạt công đức khí tức nhân tộc trưởng người, bước nhanh từ trong thông đạo đi tới. Ở giữa một vị, là một vị khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt cơ trí lão giả, trong tay hắn nắm lấy một cái nhìn như phổ thông, đỉnh lại mơ hồ có cháy đen dấu vết gậy gỗ, quanh thân giống như còn quấn một cô ôn hòa, xua tan hắc ám hàm ý hắn chính là đánh lửa, vì nhân tộc đem lại quang minh cùng thực phẩm chín, được tôn là toại nhân thị lão giả. Bên trái một vị, thì là một vị thân hình mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn đầy sáng tạo linh tính nam tử trung niên, hắn khí tức quanh người cùng mặt đất, cây rừng tương liên, giống như năng lực cấu trúc kiên cố nhất nơi ở nút. Hắn chính là cấu mộc là tổ, dạy người kiến tạo phòng ốc để tránh mưa gió dã thú hữu xào thị. Phía bên phải một vị, là một vị khuôn mặt hiền hòa, hai tay linh xảo lão hầu, nàng thân mang lấy sợi thực vật xảo diệu bệnh mà thành quần áo, mặc dù đơn giản lại vừa vặn. Nàng tiện là ươm tơ dệt vải, dạy người may quần áo lấy che kín thân thể chống lạnh truy y địa thị. Ba vị này chính là tại nhân tộc này mấy ngàn năm phát triển trong lịch trình, theo thời thế mà sinh, dẫn đầu nhân tộc vượt qua sinh tồn nan đề, làm ra cống hiến to lớn, bị nhân tộc cộng đồng tôn kính tam tổ. Tam tổ đi vào Huyền Trần trước mặt, thần sắc vô cùng cung kính, cùng nhau không người hành đại lễ, âm thanh mang theo kích động cùng vô cùng tôn sùng. Toại nhân thị, hữu xào thị, truy y địa thị, bái kiến đức cha. Cung nên đức cha xuất quan.